Chương 137, ai tán thành, ai phản đối. Chương 137, ai tán thành, ai phản đối. Đoạn Lãng Các ở vào Vọng Hải thành ngoại ô, tọa lạc ở vách núi bên cạnh, có thể quan hải thính đảo. Giờ phút này, kia tầng cao nhất chủ vị, ngồi một tên thân mang màu mực cầm bảo, khuôn mặt nho nhã nam tử, chính vuốt vuốt một viên màu đỏ chén ngọc. Dưới tay, có mấy người cung kính đứng hầu, đều là nam tân mấy cái tiểu tông trưởng môn, cầm đầu hai cái, một cái dáng vóc điêu luyện, ánh mắt hung lệ, một cái người cao thon gầy, khí tức cấm lãnh, chính là Hắc Sa Bang chủ Lệ Vạn Đạo cùng Nộ Giao Đạo chủ Lý Mặc. Bẩm Ly tiên sinh, một tên tu sĩ bước nhanh tiến lên, thấp giọng nói, đã theo phân phó của ngài, cho nam tân các nhà đều hạ tiếp mời, đều tại đưa tiếp trên đường. Rất tốt. Ly tiên sinh lộ ra thiếu dung, hắn ánh mắt đảo qua nơi hẻo lánh bên trong một cái bị giam cầm tu vi, khí tức vẻ bại trung niên tu sĩ. Chính giác Ly tiên sinh ôn thanh nói, ngươi hảo hảo trưởng môn không làm, lại đi làm cái gì đại viêm ứng quyển, mới có trận này cực khổ. Bất quá, ngươi nếu chịu lại bàn giao mấy cái cổng ngầm, ta có thể cho phép ngươi đi Nam Viêm Châu khai tông lập phái, đợi thánh triều đông lâm, chưa hẳn không thể áo gấm về quê. Phi. Chính giác xỉ chảy máu mạng, Nam Viêm Ma Quật. An Long ở lỗ ma đạo man di cũng xứng nhúng tràng đông linh. Hắn bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Lệ Vạn Đạo bọn người, các ngươi thân là một tông chi chủ, cam là chó săn, xấu hổ mà chết tổ tiên. Ngươi cái đại viêm chó săn còn có mặt mũi nói chúng ta? Lệ Vạn Đạo ra mặt tử trướng, trong bàn tay hất xa lưới đao vụ vụ muốn ra, lại bị Ly tiên sinh phất tay áo ngăn lại. Gian ngoan mất linh. Ly tiên sinh than nhẹ một tiếng, đưa tay một chỉ, một điểm u quang không có vào Trịnh Giác mi tâm. Tiếng hét thảm bên trong, Trịnh Giác thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy như bị sét đánh. Một lát sau, một điểm mê ly hơi khói từ hắn trong thất khiếu bay ra, bị Ly tiên sinh bóp tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhất trà sát. Ồ, còn có kia Bích Triều ổ chủ Thủy Giang Nương, cùng mặt khác một người. Thanh âm hắn đệ thấp, Ẩn Tinh tông trưởng môn Trần Thanh. Ẩn Tinh. Hắn động tác hơi ngừng lại, tiếp theo hỏi, các người, ai biết rõ cái này Ẩn Tinh tông nền tảng? Ngồi đầy tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều lộ mở mịt. Nơi hẻo lánh chợt có một người ra khỏi hàng, chính là Phi Ngư đạo chủ Triệu Hắc, hắn không người nói, bẩm Ly tiên sinh, ta biết rõ này tông, cái này Ẩn Tinh tông tọa lạc Nam Tân cực nam, sơn môn khó khăn. Đời trước trưởng môn Chu Nguyên Tĩnh tọa hóa về sau, vốn nên tan thành mây khói, có thể vậy hắn đệ tử Trần Thanh, không biết sao tu vi dần dần lên, tại vòng tuất bên trong tựa hồ cũng có kiến công. Ồ, Ly tiên sinh nheo mắt lại, đây là bánh xe phụ tuất chúng được bao nhiêu chỗ tốt, chết còn không sợ rồi. Nói, hắn ánh mắt đảo qua đám người, nói, các ngươi nghe, hôm nay minh hội, phàm bắt giết triều đình những quyền người, đều có công, nếu có thể đem còn lại hai nhân sinh cầm bắt sống, bản tọa có thể cho phép hắn ngồi lên Nam Tân minh chủ tôn vị. Nguyện vì Ly tiên sinh quên mình phục vụ. Lệ Vạn Đào dẫn đầu vung tay, cả sảnh đường tu sĩ mắt hiện hồng quang, sắc ý như sóng triều. Tốt. Ly tiên sinh gật đầu nói, chúng tâm có thể dùng, các ngươi lại đi đại sảnh, đem vậy sẽ minh sự tỉnh thu xếp bắt đầu. Đối xử mọi người quân lui tận, hắn chợt hướng không trung cười khẽ, cầu đồng đạo hữu nên hiện thân. Huyết ảnh bắt mèo, một tên váy đỏ nữ tử đạp diễm mà ra, nàng mắt đỏ như lửa, hai gò má ba đạo vết máu đốn lượn đến cái cổ. Hồng Phi Hoàng, ta chỉ vì giết minh kẻ thù mà tới. Nàng thanh âm khàn giọng, lạnh lẽo cứng rắn. Ly tiên sinh thưởng thức chén ngọc, đạo hữu yên tâm, tình báo đã mười phần rõ ràng, trảm lệnh huynh tính mạng chính là một kiếm tu, hôm nay Nam Tân các phương tề tụ, như làm cho người này xuất thủ, đến thời điểm còn cần đạo hữu áp chế. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên dừng mắt, vị một sợi kim tuyến xẹt qua phương xa chân trời, kiếm rít lăng không. Âm thần kiếm tu, Hồng Phi Hoàng con ngươi huyết diễm cháy bùng, thân hình hóa thành xích hồng sâu không mà đi. Chấm đã, Ly tiên sinh truyền âm nhanh chóng truy đuổi, Đông Linh ngũ hành luân chuyển, chính là kiếm đạo khí vận cường thịnh thời điểm, coi chừng. Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, xích hồng sớm đã biến mất tại mênh mông biển trời ở giữa. Ly tiên sinh nhướng mày, mặt có sắc mặt giận dữ. Hảo hảo tay chân, đúng là chạy. Quả nhiên, ta khí vận chính long. Trên trời, Nhạc Thanh Tiêu chân đạp kiếm quang, tương phong liệt vân, lao thẳng tới Minh Hà Sơn. Hắn lần này vòng thành giao cắt xong xuôi, thiện công rơi túi, nghe nói Trần Thành tin tức về sau, liền một lát không ngừng chạy đến, chính tính toán như thế nào cùng hắn ôn chuyện luận đạo, lại chợt thấy sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Ừm. Mánh trở về, một đạo đỏ thâm huyết hồng phá không mà đến, sát khí ngập trời, thẳng bức hậu tâm. Thật hung bà nương, đánh lén lấy mạng. Trước tiên cần phải thoát khỏi, mới tốt trở lại ứng đối. Nhạc Thanh Tiêu tập trung nhìn vào, kiếm quyết gấp dẫn, dưới chân phi kiếm thanh minh, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, hóa thành một đạo tế duệ kim tuyến cấp tốc phi độn. Chạy đi đâu? Hồng Phi Hoàng tiếng như cạo xương, huyết hồng tăng vọt, theo đuổi không bỏ. Hai đạo lưu quang một trước một sau, tại biển xanh trời xanh ở giữa lôi ra chói hai minh thiếu, những nơi đi qua, đi minh hội tu sĩ đều hãi nhiên ngưỡng mộ. Trần Thanh theo Thương Lãng cư sĩ, Thạch Trọng Sơn hai người vừa dứt hạ đột quang, liền bị đột nhiên xuất hiện sinh tử truy đuổi hấp dẫn ánh mắt. Trong này có cái khí thế rất đủ, nửa chân đạp đến nhập kim đan. Lần này hội minh quả nhiên không đơn giản, ta như lập thủ, không thể phất lờ. Trần Thanh chỉ lướt qua, ánh mắt liền trở xuống phía trước tòa kia khí thế sâm nghiêm cự cát. Các cổng to vào mở, bên trong bóng người đông đảo, ẩn có ồn ào. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nói trở lại, như đi vào, là chờ bọn hắn triển khai trận thế ấn lấy quy củ tranh minh, vẫn là. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh chính thầm nghĩ quả nhiên không am hiểu chuẩn bị những chuyện này, thế là nghiêng đầu đối bên cạnh vẫn tâm thần có chút không tập trung Thương Lãng cư sĩ nói, Thương Lãng đạo hữu, sau đó nhập các về sau, thỉnh cầu hai vị trước ra mặt của nhau, ổn định chẳng diện, ra trước quan sát một phen, nếu là đầu kiện cho phép, liền giảm bớt ở giữa trình tự đi. Hắn tất nhiên là cảm thấy tại cùng hai người trao đổi ứng đối công việc. Thương Lãng cư sĩ lại là trong lòng máy động, Trần trưởng môn có ý tứ là. Trần Thanh nhân tiện nói, nếu là cục diện bất lợi, hoặc là tình thế thông thuận, ta liền trực tiếp xuất thủ. Lập tức, Thương Lãng cư sĩ cùng Thạch Trọng Sơn tâm thẳng hướng chìm xuống. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền không để ý tới lo lắng. Trong các ồn ào náo động tiếng người, tại bọn hắn bước vào trong nháy mắt, lại quỷ dị thấp xuống, vô số đạo ánh mắt từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến, nhất là tập trung tại Trần Thanh khuôn mặt xa lạ kia bên trên. Thương Lãng cư sĩ bước chân vô ý thức chậm lại, hắn nghiêng mặt qua, thấp giọng nói, tình hình tựa hồ có chút không đúng. Thạch Trọng Sơn tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, trầm giọng nói, có sát khí. Dừng lại. Một tiếng nham hiểm gào to từ phía trước vang lên. Hắc Sa Bang chủ Lệ Vạn Đào gạt ra đám người, nhanh chân tiến lên, nhìn xem Trần Thanh, hỏi, gương mặt lạ. Xương tên ra. Môn nào phái nào? Tới đây làm gì? Trong tàu Minh hội không phải Nam Tân Tông môn đều có thể đến. Trần Thanh bước chân chưa ngừng, đón kia bước người ánh mắt, Minh Hà Sơn, Trần Thanh, ta tự nhiên là đến thăm dự. Hắn danh tự này nói chuyện, không ít người liền xì xào bàn tán, đám người biểu lộ khác nhau. Người chính là Trần Thanh. Lệ Vạn Đào mặt lộ vẻ tiêu dung. Đúng lúc này, vâng, một thân ảnh đánh vỡ lầu các khía cạnh song cửa sổ, lan lộn mà ra. Lại là cái xinh xắn nữ tử, một thân màu thủy làm trang phục nhiều chỗ tổn hại, buộc tóc dây lụa cũng đoạn mất, tóc đen ẩm ướt dán tại gương mặt bên cạnh. Bích Triều ổ chủ, Thủy Giang Đương. Nàng ánh mắt như điện, đảo qua trước bậc Trần Thanh ba người, tại Trần Thanh trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, nhận ra người, lúc này truyền niệm nói, Trần Trường Môn. Đi mau. Chúng ta bại lộ. Trình đạo hưu đã gặp độc thủ. Trần Thanh con người bỗng nhiên co rụt lại. Muốn đi. Một tiếng cười lạnh từ cắt trong cửa vang lên. Địch Mặc chậm rãi đi ra Lệ Vạn Đảo ánh mắt đảo qua bị thương Thủy Giang Đường, nhếch miệng cười một tiếng, Địch huynh, ngươi đã xuất thủ, làm sao nàng còn có lực khí nhảy nhót. Địch Mặc lãnh đạm lườm Lệ Vạn Đảo một chút, nói, nàng đi không được. Lời con chưa dứt, ngang một tiếng biết hai gào thét tại đoạn lãng các hạ biển sườn núi chỗ nổ vang. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến nhân khí máu bốc lên, tu vi hơi yếu người đầu váng mắt hoa. Nước biển nổ tung, một đạo to lớn bóng đen phá sóng mà ra. Xanh đen lân giáp lóe lanh quang, giữ tận đầu lâu trên độc giác như thường, miệng to như chậu máu một trường, lộ ra ung tùm răng nanh. Trăm năm ác dao. Kia ác dao xúc thế đã lâu, dao đuôi hất lên, hướng dựng lên đội quang Thủy Giao Nương hung hăng rút đi. Thủy Giao Nương sắc mặt trắng bệnh, trong lúc đội vã chỉ tới kịp trước người bày ra một tầng hộ thể linh quang. Soạt. Chợt, nước biển chấn động, dòng nước khuấy động, lại để ác dao thân thể nghiêng một cái, rút cái không. Thủy Giao Nương tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội, thoát ra thân hình, nhưng vẫn là trở về nhìn Trần Thanh một chút, truyền niệm nói, đạo hữu, mau lui. Còn truyền niệm, hắn chạy không được. Lệ Vạn Đào cười gần tiến lên trước một bước, quanh thân hắc khí phun trào, âm thần khí tức ép tới quanh mình tiểu tông tu sĩ hô hấp cứng lại. Địch Mặc tên kia thổi vang động trời, lại ngay cả cái tiểu nương bị đều bắt không được, nên hắn không được vị trí minh chủ. Lao tử lại là khác biệt. Hắn hẹp dài hít mắt lại, đối Trần Thanh nói, hôm nay liền để lão tử cân nhắc một chút, ngươi cái này người xa cơ thất thế trưởng môn, có mấy phần cân lượng, cũng dám trộn lẫn loại sự tình này. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn bỗng nhiên nô ra, năm ngón tay từng chiếc đen nhánh, đầu ngón tay gió tanh cuốn quanh, ngưng tụ thành ba viên cá mập thủ hư ảnh, thẳng phệ Trần Thanh. Trảo phong lướt qua, đứng ngoài quan sát mọi người không khỏi biến sắc. Một trảo này như bắt thực, chớ nói huyết nhục chi khu, chính là huyền thiết cũng phải bị xé rách. Trần Thanh bấm quyết dẫn động nước biển tay trái bung lỏng, lại thuận thế hướng phía trước một trảo, năm ngón tay thư giãn. Xuy kia ba viên hung lệ cá mập thủ hư ảnh, đụng vào Trần Thanh năm ngón tay, lại như nước sôi rội tuyết, từng khúc tan rã, bại thành tanh hôi khói đen. Lệ Vạn Đào nhe răng cười bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi co lại thành tây kim. Ngươi! Trước mắt bóng người nhoáng một cái, Trần Thanh không ngờ lấn đến gần trước người hắn không đủ ba thước. Không được! Lệ Vạn Đào trong lòng báo động một phát, vãi cả linh hồn. Hắn bản năng nhấc cánh tay đó đỡ, trên cánh tay hắc khí cuộn cuộn, nương tụ thành một mặt che kín răng nanh cá mập lân thuẫn ảnh. Một. Trần Thanh quát tay, năm ngón tay bắn ra vàng lục kiếm mang. Năm đạo kiếm phủ tại da thịt phía dưới chấn động cộng minh, hắn cái tay này đã là một tòa từ năm trôi tuyệt thế hung kiếm tạo thành vi hình sát trận. Giang giác, kiếm chỉ sẽ qua. Cá mập cánh tay lân thuẫn lên tiếng mà đứt, một nửa cánh tay cao cao ném đi. Rú thảm vang vọng đoạn lăng cát. Lệ Vạn Đào lảo đảo nhanh lùi lại, chỗ cụt tay hắc huyết tuôn ra. Tiểu xuất sinh, dám hủy ta pháp thể. Hắn một mắt đỏ thẫm như máu, giống như phong ma, còn xuất lại tay trái vô bên hông cá mập áo ra. Giống. Miệng túi hắc quang bạo dũng, một viên nắm đấm lớn nhỏ đen như mực cốt cầu bắn ra, độc hỏa cuốn quanh. Đây là Lệ Vạn Đào ôn dưỡng trăm năm vạn độc hủ cốt châu, một khi tế ra, độc hỏa đốt hồn thức cốt, âm thần cũng khó thoát. Cho lão tử hình thần câu diện. Kia độc hỏa hắc châu mang theo đốt diệt hết thể nguy, thẳng vào mặt đánh tới hướng Trần Thanh. Trần Thanh thần sắc không thay đổi, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, sau đó chập ngón tay như kiếm, một đạo vàng lục hồng quang đâm xuyên hắc châu, sau đó thế đi chưa tuyệt, lướt qua Lệ Vạn Đào kinh hãi muốn tuyệt mặt. Phúc. Lệ Vạn Đào đầu lâu một cái nổ tung, đỏ trắng hỏa với xương vỡ tứ tán bể ra. Ầm ầm, đen như mực cốt cầu lúc này cũng từ trong ra ngoài ầm vang bạo liệt. Vô số vỡ vụn cốt phiến hỗn hợp có ô uế độc hỏa, hóa thành đầy trời mưa đen bẩy xuống, rơi xuống tại kia không đầu thi thể bên trên, đảo mắt đem thiêu đốt hơn phân nửa. Sau một khắc, một đạo âm thần thét chói tai vang lên từ đầu sọ bạo liệt chỗ hoảng hốt thoát ra, không để ý ánh nắng thiêu đốt, tiêu thảm hóa thành khói đen chạy trốn. Tiếp theo hơi thở, một cái tay xuất hiện phía trên âm thần, nhẹ nhàng một nắm. Phật quang lưu chuyển, như cối xay nghiền một cái. Ách, hoán độc tiêu thảm im bặt mà dừng. Đây các tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Thành danh trăm năm, hung danh hiển hách Hắc Sa Bang chủ Lệ Vạn Đào, lại vừa đối mặt ở giữa, vị tên này đều chưa biết Minh Hà Sơn trưởng môn liệt. Đập, đập, đập. Nộ Giao đảo chủ địch mặc sắc mặt trắng bệnh, liền lùi lại ba bước. Đầu kia vừa mới còn tại quấy sóng biển trăm năm ác giao, bị hắn vội vã kêu gọi trở về, bảo hộ ở bên cạnh. Ác giao giữ tận đầu thuần luồng gắt gao tiếp cận Trần Thanh, thủ đồng bên trong lại toát ra như lâm thiên địch sợ hãi. Trần Thanh thu tay lại, đảo mắt toàn trường, ánh mắt đảo qua từng trường tràn ngập sợ hãi khuôn mặt. Cũng tốt, hắn đông như nói, đã chư vị đều đã biết được Trần Mộ ý đồ đến, cũng tiết kiệm ta lại hao tâm tổn trí suy nghĩ như thế nào huyền chuyển của nhau, như thế nào thận trọng từng bước. Nói đến chỗ này, Trần Thanh lộ ra tiểu dung, tại hạ Trần Thanh, hôm nay tới đây, chính là muốn làm cái này Nam Tân Trăm Tàu Chi Minh Minh Chủ. Ai tán thành? Ai phản đối? Chương 138, ấn chương 138, ấn đầy các tu sĩ câm như ve mùa đông thủy giao nương nắm nuốt đưa tin phủ ngón tay có chút phát run, trên bữa linh quang gấp rút sáng tắt. Thương Lãng cư sĩ cùng Thạch Trọng Sơn liếc nhau một cái, trước một khắc còn tại tính toán như thế nào cắt chém thoát thân, giờ phút này trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn độn mù vụ. Không tầm thường. Một tiếng tán thưởng từ lầu các tầng cao nhất ung dung bay xuống. Dựa vào lan can chỗ, mực bào nho nhã Ly Tiên Sinh nhìn xuống phía dưới, lộ ra một vòng tiếu dung, Nam Tân cái này bãi nước cạn, có thể giấu lại chân long. Chân trưởng môn, ngươi bực này nhân vật, đi qua vắng vẻ vô danh, thật sự là trái với lẽ thường a. Thanh âm hắn không lớn, lại vượt trên sóng biển ồn ào náo động. Những cái kia nguyên bản bởi vì Trần Thanh lôi đỉnh thủ đoạn mà kinh hoàng thất thố trưởng môn các phái, lại một lần nữa an ổn xuống, cái eo cũng lặng yên đứng thẳng lên mấy phần. Người kia là ai? Hắn không phải Nam Tân người a? Vì sao ở đây? Thương Lãng cư sĩ lập tức hiểu được, nhìn thẳng địch mặc, các ngươi coi là thật cấu kết ngoại nhân, dẫn sói vào nhà. Cấu kết? Ly Tiên Sinh cười khẽ lắc đầu, tay áo lớn theo gió phất động, tư thái đột nhiên, địch đạo chủ bất quá là nhìn càng thêm xa thôi, thiên hạ chi lớn, há lại chỉ có từng đó đông linh một góc. Cố thủ tiên kiến bệ phái, bất quá là mua dây buộc mình. Tầm mắt buông ra chút, lòng dạ rộng rãi chút, mới có thể tìm được thông thiên đại đạo. Thương Lãng cư sĩ này một ít trước đó cũng không cảm kích tông môn trưởng giáo, từng cái cảnh giác lên. Nói ít những này nói chuyện không đâu. Trần Thanh lại trực tiếp đánh gãy đối phương, ngươi chính là Xích Viêm Vương Triều Bí Làm. Ngươi đã lộ đầu, liền tránh khỏi ta sẽ cùng những này để tuyến con rối dây dưa. Giấu đầu lộ đuôi, tòa sơn quan hổ đấu cho xiếc, dừng ở đây rồi. Đang khi nói chuyện, hắn nghe hoàn cung trong hư không linh phủ chấn động. Ly Tiên Sinh đang muốn thong dong mở miệng, bỗng nhiên trong lòng hơi động, phát giác được quanh mình không gian ba động. Không đúng. Sắc mặt đột biến phía dưới, hắn hướng về sau lướt gấp. Cơ hồ tại Ly Tiên Sinh thối lui đồng thời, Trần Thanh đã như thuấn di xuất hiện tại hắn mới đặt chân chỗ. Năm ngón tay bổ lấy, đầu ngón tay vàng lục kiếm mang phường phục như, hung hăng bổ xuống. Xoẹt. Lăng lệ kiếm khí xé rách Ly Tiên Sinh ống tay áo, tại cánh tay hắn trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Nếu không phải hắn lui đến rất nhanh, một chảo này đủ để đem nó nửa người xé mở. Ngoại phong kiếm khí, lại có như thế xuyên thấu chi lực. Ly Tiên Sinh che lấy đổ máu cánh tay, vừa kinh vừa sợ, ngươi không phải đem bản thân luyện làm kiếm trận, mà là kiếm tu. Kiếm tu? Đúng, ngươi tham gia qua vòng thuật. Hồng Hóa Kim là ngươi. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến mấu chốt, thanh âm đột nhiên cất cao. Nhưng không đợi một thân nói xong, 72 đạo tiếng xé gió rít lên mà tới. Ông vàng lục kiếm phủ như chòm sao bắn ra, mục nát suy bại chi khí tràn ngập ra, xen lẫn thành che khuất bầu trời kiếm võng, đem Ly Tiên Sinh bao phủ. Kiếm võng lướt qua, lầu các giường cột chạm chỗ im ắng hóa thành gỗ mục bờ miệng. Trải qua mấy ngày tuần dưỡng, thanh câu hỏa cân đối phía dưới, Trần Thanh bản thể đạo pháp thần thông đã cùng trong mộng thân gần như giống nhau, chỉ là uy lực còn có khác nhau. Lúc này 72 đạo kiếm phủ thi triển đi ra, tự thành kiếm trận, nhưng cũng uy lực bất phàm. Ly Tiên Sinh thân hình chớp liên tục, quanh thân huyết quang tuôn ra, ma khí ung tùm, tại kiếm vong bên trong tả xung hữu đột, bộ kia trí tuệ vững vàng thông dong mặt nạ triệt để vỡ vụn. Ly Tiên Sinh bị áp chế. Người này, thật muốn làm minh chủ. Lầu các phía dưới, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Thương Lãng cư sĩ lại cùng Thạch Trọng Sơn liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Thủy Giao Nương càng là miệng thơm khẽ nhếch, đem cái này lịch chuyển tình hình chiến đấu truyền ra ngoài. Một chỗ khác, Liêu Song Nhi tiếp vào đưa tin, đầu tiên là vui mừng, lập tức nghĩ đến mấu chốt, không được. Thủy Giao Nương, nhanh cáo Trần trưởng môn. Kia cách họ tặc tử chính là Kim Đan tu sĩ, để hắn lập tức mang người ly khai. Trầm thi sinh biến, phản phất để ấn chứng Liêu Song Nhi cảnh cáo, lâu các đỉnh cao nhất chiến cuộc đột nhiên bị biến. Trần Thanh, Ly Tiên Sinh một bước lui lại, đảo mắt ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, đứng lơ lửng trên không, là ta xem nhẹ ngươi. Ẩn Tinh Tông quả nhiên cất giấu bí mật, đợi bản tọa bắt giữ ngươi, rút hồn luyện phách, hết thể tự sẽ tra ra manh mối. Vâng. Ly Tiên Sinh quanh thân giấy lên một tầng sền sệt như mực hỏa diễm, vô số đen như mực đường vân hiện hiện, không khí phảng phất đều bị cái này khí tức ô nhiễm, phát ra tư tư gào thét. Kim Đan đệ nhất chuyển, đan hỏa dung và pháp. Ly Tiên Sinh tiến lên trước một bước, màu mực hỏa diễm quét sạch, đầy trời kiếm phủ chạm vào liền tan nát, mặc cho ngươi kiếm phủ lại lợi, không vào kim đan, cuối cùng là hư ảo. Phá ngươi thuật pháp, dễ như trở bàn tay. Hắn lại đạp một bước, quanh thân có đen như mực đường vân tại bên ngoài thân các nơi sinh sôi, lan tràn, như vật sống lúc đích. Ta đang dạy ngươi một cái, kim đan thứ hai chuyển, kiếp văn chấn mệnh đồ. Đây là ta chỗ lịch chư kiếp ngưng tụ thành kiếp văn, dính chi tức nhiễm kiếp số, khí vận suy bại, ngươi một cái âm thần, lấy cái gì cản? Hắn xuề năm ngón tay, lôi cuốn lấy mực lửa cùng kiếp văn cự trường, vào đầu hướng Trần Thanh vỗ xuống, muốn đem Trần Thanh tính cả phía dưới lầu các cùng nhau chấn áp xâm nhiễm. Trần Thanh trong mắt lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn nói, ngươi nếu có kim đan tam chuyển tu vi, có thể chiếu dọi mệnh số, cảm ứng cắt hung, giờ phút này liền nên bỏ mạng chạy trốn, mà không phải ở đây phát ngôn bừa bãi. Trần Thanh thế nhưng là nhìn qua không ít kim đan con đường pháp môn, tự nhiên sẽ hiểu các chuyện huyền cơ. Lời còn chưa dứt, chói mắt kim quang từ hắn thể nội bộc phát, một tầng ngưng động như thực chất kim thân bao trùm toàn thân. Hắn không tránh không né, đồng dạng một trường vô ra. Trong lòng bàn tay, một viên tối tăm mờ mịt, tĩnh mịch tàn lùi pháp luân y mắng xoay tròn. Oanh nổ đùng cùng tiếng vỡ vụn bên trong, mực lửa văng khắp nơi, tiếp văn sụp đổ. Ly Tiên Sinh đánh ra một trường lại bị tịch diệt pháp luân cứ thế mà đánh xuyên, xé rách. Tịch diệt chi lực như giỏi trong xương, thuận tay cụt vết thương ăn mòn mà lên. Phúc. Ly Tiên Sinh thân hình lảo đảo nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bản mệnh thần thông. Ngươi cũng là kim đan. Ngươi một mực tại ngụy trang. Ngươi đây là cái gì thần thông? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Thanh âm hắn khàn giọng, lại không nửa phần thong dong, chỉ có bị lường gạt sau kinh sợ cùng sợ hãi. Cái này gọi tám phần quang luân. Trần Thanh Thế công như thủy triều, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, lần nữa tay cầm một đạo tịch diệt pháp luân phá không chém ra. Lăng lệ phong mang cắt chém không gian, thẳng đến hắn muốn hại. Ly Tiên Sinh cuốn quýt liều mạng thôi động đan hỏa kiếp văn ngăn cản, mấy hơi về sau, liền tóc thai bù sù, tức giận nói, ngươi đến cùng là ai? Vũng bùn bên trong nuôi không ra chân long. Nói cho ta, để cho ta chết cái minh bạch. Vùng gây dây chết, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Trần Thanh sớm đã xem thấu đối phương thể nội pháp lực như sôi nước bốc lên, rõ ràng là tại xúc tích lực lượng như đồ phản công hoặc trốn chạy, thế là thế công càng tận, Phật quang kim thân cùng tịch diệt pháp luân hòa lẫn, đem Ly Tiên Sinh bức đến tuyệt cảnh. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Ly Tiên Sinh trong mắt lóe lên điên cuồng, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Song thủ ấn quyết như thiểm điện biến ảo. Huyết ảnh nội không. Bành! Bành! Hắn hai chân đầu gối trở xuống ầm vang nổ tung, hóa thành hai đoàn nồng đậm xến xệ huyết quang. Huyết quang bao trùm hắn dập nát thân thể, hóa thành một đạo huyết hồng, tốc độ bạo tăng mấy lần, lao thẳng tới xa biển trời tế. Muốn đi? Trần Thanh lại không truy kích, hai tay kết xuất một cái cổ lão mà tà dị ấn quyết, xa xa đối cái kia đạo bỏ chạy huyết hồng một chỉ. Ma sát cung. Tiếp khởi. Ông. Vô hình vô chất quỷ dị ba động vượt qua không gian, giáng lâm trên người Ly Tiên Sinh. Ai da. Phi nhanh bên trong huyết hồng đống nhiên chỉ trệ đạo. Ly Tiên Sinh quanh thân coi như ổn định tiếp văn đống nhiên hỗn loạn, phản vệ kỳ chủ. Hắn cưỡng chế vết thương cũ, tâm ma, đột quang trên không trung kịch liệt lay động, cơ hồ tán loạn. Không sai biệt lắm nên kết thúc, một vị kim đan chân nhân vừa bận để cho ta thử một lần kết hợp hai thần chi lực, mới nhất lĩnh ngộ sơn hải pháp môn. Dù sao, lần nữa nhập mộng, ta có lẽ liền phải thử nghiệm đi kết đan. Trần Thanh hai tay hư ôm, bên trong đan điền phảng phất kéo lên vạn quân núi nhạc. Quanh thân linh khí phun trào, thái âm, thái hỏa lưỡng khí quấn giao, trong đan điền hai cái ngoại đan xoay tròn. Một cỗ thương mang, mênh mông, phảng phất từ thái cổ man hoang mà đến khí tức giáng lâm nơi này. Sơn hải ấn, chấn. Âm ầm đoạn lãng các hạ đại dương mênh mông sóng dữ trong nháy mắt lắng lại. Một tòa nguy nga núi cao hư ảnh phá vỡ tầng mây, ở bang hiện hiện. Thế núi hùng hồn, trấn áp bát hoang, dưới núi biển cả vô ngần, gánh chịu bàn bẩn. Phảng phất một viên to như nhà cửa, sám trắng xưa cũ cự ấn vươn hành, liền dẫn nghiền nát tinh thần, bình định lại địa hỏa thủy phong vĩ lực, hướng phía cái kia đạo huyết hồng hung hăng rơi đập. Và anh, cự ấn nhập vào biển lớn, sóng biển gào thét, đoạn lãng các kịch liệt lay động, gạch ngói vụn rì rào rơi xuống. Phía dưới mặt biển, một cái đường kính 50 trượng lõm trong nháy mắt hình thành, nước biển bị xa lánh thành mấy chục trượng tường nước, hướng chu vi vô tới. Lõm trung tâm, cái kia đạo huyết quang chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi tuyệt vọng gào thét, liền biến mất ở sôi trào nước biển bên trong. Sóng lớn ngập trời, hơi nước tràn ngập. Vội vàng chạy tới Liêu Song Nhi đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn qua kia độc lập với vỡ vụn lầu các biên giới, áo xanh phần phật thân ảnh, trong mắt chỉ còn lại rung động. Ngươi không thấy được tình cảnh lúc đó. Đây không phải là cảnh giới cao thấp liền có thể hình dung, là một loại khí phách. Trấn Hải Ti nha nội, Liêu Song Nhi vừa về đến liền lộ ra 10 phần phấn khởi. Như chưa thấy tận mắt, ngôn ngữ khó kể hắn vọng nhất. Ta tại Phong Thành, Hóa Ngọc Thành gặp qua những cái kia bị đan dược chất đống tiên tiêu, bọn hắn cảnh giới là cao, nhưng đều là dùng tài nguyên tích tụ ra tới, mạnh thì có mạnh, nhưng có chút hư. An Ninh ngồi ngay thẳng, nghe Liễu Song Nhi bắn liên thanh giống như miêu tả, lông mày cao lại, đầu ngón tay chén đóng sứ trên sẽ qua. Song Nhi, ta nhớ được trước ngươi cũng không phải như vậy luận điệu. Ngươi nói Đông Linh nội địa, đại tông dốc sức vùng trồng, đan dược công pháp đắp lên, mới là thang lên trời. Lời nói còn văng vẳng bên hai, làm sao bây giờ trước sau tương phản to lớn như thế? Liễu Song Nhi bật cười, sau khi ngồi xuống, cười nói, có một số việc đàm binh trên giấy cuối cùng cảm giác cạn, đáng tiếc ngươi không có đi, bỏ qua trận này cho hay. Nói đến nàng nhãn châu xoay động, vị này Trần trưởng môn ngoại trừ là Minh Hà Sơn chi chủ, nhưng còn có cái khác thân phận. Song Nhi, An Ninh buông xuống chén trà, phát ra một tiếng vang nhỏ, đánh gãy Liêu Song Nhi thăm dò. Trần trưởng môn tâm tính trong suốt, là cái nhất tâm hướng đạo si nhân, lần này xuất thủ đã là xem ở ta mấy phần chút tình mọn, ép buộc chớ có động chút không nên có tâm tư, nhiều hắn thanh tu. Liêu Song Nhi bị điểm phá tâm tư, cũng không để ý, đang muốn lại nói cái gì, An Ninh bên hông một viên thanh ngọc phù lục đột nhiên sáng lên. An Ninh thần sắc khẽ động, cầm lấy ngọc phù cảm ứng một lát, trên mặt lướt qua một tia phức tạp. Là Trần trưởng môn. Liêu Song Nhi cỡ nào nhạy bén, lập tức đoán đúng. Ừm. An Ninh gật đầu, lần này mời hắn rời núi, ta từng hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, đồng ý hắn hai bộ cổ chi đạo đồ chân giải tản thiên làm nghiên cứu kỹ. Một bộ đại nhật tuần thiên sách, một bộ thuần dương nguyên thủy thiên, chỉ là dưới mắt có chút chi tiết. Nàng cũng không tính đem hồng hóa hoàng sự tình để lộ ra đến, phòng ngừa tin tức quyết tán. Liêu Song Nhi lại không để ý, ta cho là cái gì thiên đại khó xử. Bất quá hai quyển tử vật thôi, con đường đã tuyệt, không người có thể tụ, cho hắn nghiên cứu kỹ lại như thế nào? Trần trường môn xuất thân không quan trọng, tông môn khó khăn, nghĩ đến là muốn từ cái này cổ pháp tàn trương bên trong nhìn trộm con đường phía trước, tìm một tuyến phá cảnh cơ hội thôi. Phần này hướng đạo chi tâm, gian nan tìm kiếm, rất không dễ dàng a. Việc này ta đi khơi thông, không thể để cho công thần thất vọng đau khổ. Nàng ngữ khí cảm khái, mang theo kính nể. An Ninh đành phải thuận câu chuyện hỏi, Đoạn Lãng các đến tiếp sau như thế nào? Những cái kia tông môn, còn an phận? An phận. Liêu Song Nhi trong lời nói mang theo mở mày mở mặt thoải mái, Trần trưởng môn lôi đỉnh thủ đoạn trấn sát kim đan, kia địch mặc tại chỗ liền hiểu xỉu, ánh mắt đều thanh tịnh. Cái này Nam Tân trăm tàu minh vị trí minh chủ, ngoại trừ Trần trưởng môn, ai còn dám ngồi? Ai còn phối ngồi? Chúng ta chỉ cần thuận thế mà làm, cho thấy triều đình ủng hộ thái độ, cái này Nam Tân cục ổn. Nàng bưng lên sớm đã lạnh tấu trà, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thu hồi thiếu dung. Trừ cái đó ra, chính giác bỏ mình, tin tức tiết lộ, cũng để lộ ra không ít vấn đề, đến tiếp sau còn muốn tra. Còn có kia xích diễm vương triều, máy mưa gió, không thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy qua loa đi qua. Chương 139, Ngọc Kinh Sứ chương 139, Ngọc Kinh Sứ Minh Hạ Sơn. Trần Thanh ngồi xếp bằng như đá, hai mắt hơi khép, khí tức giống như cùng Minh Hạ Sơn dễ mạch tương liền. Lúc trước Đoạn Lãng các bên ngoài, chính mình lần theo Thái Tố Sơn Hải ấn pháp môn, thi triển Khuynh Thiên một ấn dư vị, còn tại hắn cân cốt thần hồn ở giữa tiếng vọng. Sơn Hải hư ảnh chấn xuống lúc, không phải là đơn giản ngoại đan chi lực chút xuống, mà dẫn động một loại nào đó đại thế, khiêu động giữa thiên địa vĩ lực. Giờ phút này dư vị, kia núi cao vi cốt, biển cả là mạch hùng hồn ý tưởng càng thêm rõ ràng. Ngoại đan làm dẫn, tâm lực là tuổi, khiêu động sơn hải đại thế, đạo này chân ý đã rõ ràng. Trần Thanh nội thị đan điền, hai cái hạt gạo lớn nhỏ ngoại đan ánh sáng mặc dù ảm, lại cùng tự thân liên hệ tiến một bước tăng cường. Bây giờ sơn hải con đường đã minh, tiểu thành đang nhìn. Thái Âm Tịch Diệt Đạo cũng có thể mượn Quảng Hàn Cung pháp ấn chứng, về phần tinh thần pháp môn, Chu Thiên Tinh Túc tiếp nguyên điện, đợi về sơn môn liền đến lượt tay tìm kiếm hỏi thăm, chỉ chờ An Ninh bên kia thuần dương, Thái Dương chân giải được vị, ta cái này âm dương sơn biển tinh thần chi đạo, giá đỡ liền đầy đủ hết, lại vào một lúc, liền có thể nếm thử kết đan. Nghĩ đến đây, tâm hắn có cảm giác, đưa tay mơn trớn định tinh châu, sau đó đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, gặp Bạch Thiếu Du chính phong Trần mệt mỏi từ trên đường núi tới. Bạch Thiếu Du gặp Trần Thanh đứng ở trước bậc, chào về sau, liền hỏi, sư phụ trước đó thế nhưng là xuống núi rồi. Trần Thanh gật đầu nói, "Ừm, đi ra một chuyến, thuận tay cầm cái Nam Tân 37 tông vị trí minh chủ trở về." "Nam Tân? Minh chủ?" Bạch Thiếu Du bước chân dừng lại, hoài nghi mình nghe lầm. Hắn đang chờ hỏi, đã thấy Trần Thanh bên hông một viên thanh ngọc phù lục đột nhiên hào quang đại phóng. Trần Thanh lúc này cầm lấy, bên trong liền truyền ra An Ninh thanh âm, "Trần trưởng môn, lần này Nam Tân sự tỉnh tuy có khó khăn chắc trở, nhưng bởi vì Song Nhi nguyên cớ, kia hai bộ cổ chi đạo đồ chân giải tản thiên, hạng ngạch đã định. Sau đó liền có người đưa đến Minh Hà Sơn." Ngoài ra, An Ninh thanh âm hơi ngừng lại, lộ ra trịnh trọng, nàng còn ngoài định mức vì người tranh thủ đến một lần huyền quyển các đồ cất giữ hối đoái cơ hội. Đây là trung tâm bí khố, không phải đại công không thể khải, bên trong dấu chi vật viễn siêu chấn hải ti kho tàng, công pháp, thần thông, bí văn, bản độc nhất thậm chí thần binh dị bảo đều có thu nhận sử dụng. Hối đoái tín vật sau đó cùng nhau dâng lên, nhớ lấy, cơ hội khó được, vạn chớ tùy tiện vận dụng, tất đợi chân chính cần thiết thời điểm. Huyền quyển các. Trần Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói tên này, biết rõ chấn hải ti kho tàng có không ít tới có quan hệ. Tên này cùng tàn quyển các vẹn vẹn kém một chữ, không biết phải chăng là có liên quan. Trong lòng của hắn nghĩ đến, trong miệng thì trả lời, thay ta cảm ơn Liễu Chỉ Huy sứ, lần này ân tình, Trần Mỗ nhớ kỹ. Phù lục quang mang thu lại, một đạo màu đỏ lưu quang đã phá không mà tới, rơi vào sơn môn trước thềm đá, ánh sáng tán đi, chính là Liêu Song Nhi. Muốn cảm ơn ta, sao không ở trước mặt tới nói? Nàng một thân đường đỏ, khí khái anh hùng hùng hực, trong tay nâng hai cái xưa cũ ngọc giản cùng một viên hình dạng và cấu tạo kỳ lạ huyền thiết lệnh bài. Trần Thanh lúc này mở ra một đầu trận pháp thông đạo. Trần trưởng môn, công pháp cùng tín vật ở đây. Đem đồ vật đưa qua, Liêu Song Nhi cười tủm tỉm nói, "Nam Tân sự tỉnh, gọn gàng, Song Nhi bội phục. Không biết trưởng môn khi nào đến rảnh. Liên quan tới kia xích diễm bí làm ly tiên sinh căn nguyên thủ đoạn, còn có chút chi tiết muốn cùng trưởng môn xác minh một phen." Trần Thanh tiếp nhận ngọc giản lệnh bài, xúc tu lạnh bước, ẩn ẩn lộ ra một cỗ trì mộ tĩnh mịch chi khí. Tâm hắn hệ về nào trong đó, vô tâm khách sáo, chỉ một chút gật đầu, "Liêu Chỉ Huy sứ bất vả, lần này là phải thật tốt cảm ơn ngươi, chỉ là..." "Được rồi, quả nhiên là cái tu hành si nhân." Liêu Song Nhi nhìn ra mánh khóe, khéo hiểu lòng người mà nói, "Huyền công nơi tay, nghĩ đến trưởng môn cũng vô tâm cùng ta nói nhảm, vẫn là đi trước tham nội đi." Trần Thanh cảm thấy xấu hổ, lên đường, công pháp đã đến, Trần Mộ xác thực tâm hệ nghiên cứu kỹ, chậm trễ. Nói xong, cũng là không giả bộ, từ biệt Liêu Song Nhi, quay người liền hướng tính thất bước đi, đi lại chậm ngừng, tâm tư hiển nhiên đã chìm vào hai bộ cổ pháp bên trong. Liêu Song Nhi nhìn qua hắn bóng lưng, nhưng cũng không buồn, chỉ cảm thấy xuất thân cửa nhỏ thật sự là hạn chế vị này trưởng môn. Tính thất cửa đá ù ù khép kín. Trần Thanh ngồi xếp bằng ngọc giường, hai cái ghi chép cổ chi đạo đồ ngọc giản treo ở trước người, thần niệm như tia nước nhỏ xuyên vào trong đó. Đại Nhật tuần thiên sách hoàng hoàng liệt liệt, trình bày mặt trời lưu động chư thiên, ánh sáng hoàn vũ, đốt sạch tà ma vô thượng chân ý, bá đạo tuyệt luân, phong mang tất lộ. Thuần Dương Nguyên Thủy Thiên xưa cũ tối nghĩa, trực chỉ thuần dương tạo hóa bản nguyên, trình bày nguyên thủy tổ khí diễn hóa đại thiên trí cao diệu lý, huyền ảo khó lường, ý cảnh cao viễn. Nhưng mà, làm Trần Thanh nếm thử lấy trong đan điền viên kia đại nhật chân biên ngoại đan làm dẫn, cấu kết đại nhật tuần thiên sách thuật pháp lý lúc, dị biến nảy sinh. Ngoại đan đốt quang lưu chuyển, cùng trong ngọc giản yên lặng nói ý không hợp nhau, như hai đầu vĩnh viễn không tương giao đường thẳng song song, ẩn ẩn bài xích. Mặc cho ngoại đan chân hỏa như thế nào hừng hực, cũng không cách nào dẫn động mảy may của mình, càng không nói đến diễn hóa thần thông. Con đường vẫn truyền thừa đoạn tuyệt, tựa như giang hà thay đổi tuyến đường, đầu nguồn khô kiệt, dù có chân pháp thơ văn của người trước để lại, cũng là nước đọng một đầm, mất thiên địa linh cơ hô ứng, lại khó xuất hiện lại ngày cũ uy năng. Trần Thanh càng phát ra rõ ràng như thế nào đạo đồ là tuyệt. Bất quá, hắn thật không có bởi vậy dừng bước, ngược lại đem tiêu huyết hà chân hình đại pháp quỷ quyệt yếu quyết lấy ra, cùng hai môn tĩnh mịch cổ pháp tướng lẫn nhau xác minh. Huyết hà chân hình coi trọng một cái đánh cắp bản nguyên, đi là cướp đoạt mạnh mẽ bắt lấy cực đoan con đường, trong đan điển thuần dương ngoại đan vừa lúc chấn áp như thế ma công lệ khí vô thượng lợi khí, hai môn cổ pháp dĩ nhiên tĩnh mịch, nhưng có một ít quan khiếu lại có thể trái lại dùng tại ma công bên trên, mô phỏng thôi diễn. Ma công là lưới đao, thuần dương là sao? Nếu để trong mộng thân thi triển, có thái âm tịch diệt, sơn hải tinh thần làm cơ sở, lại có này thuần dương ngoại đan chi lực bảo vệ bản tâm, có thể khống chế. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Thanh trong mắt thần quang trầm tĩnh, nhưng cũng không nóng lòng nhập mộng, mà là bình tĩnh lại tâm thần, đem hai bộ cổ pháp tản thiên mỗi một cái phù văn, mỗi một đoạn chân ý, tuyên khắc nhập thức hải chỗ sâu, lặp đi lặp lại nhấm nuốt thôi diễn, cho đến thuộc lầu, rõ ràng trong lòng. Đối huyết hà chân hình đại pháp vận chuyển quan thiếu, hung hiểm phản vệ chỗ, càng là thôi diễn trăm ngàn lần, kết hợp thuần dương ngoại đan chấn áp hiệu quả, trong lòng dần dần có lập kế hoạch. Trong núi không giáp, 3 tháng thời gian, trong nháy mắt tức thì. Một ngày này, Trần Thanh tự định cảnh bên trong tỉnh lại, trong mắt thần quang nội luận, quanh thân khí tức hòa hợp không tì vết, so với trước bế quan càng lộ vẻ thâm trầm mênh mông. Âm thần hậu kỳ đã ổn, thuần dương nội luận, bản thể bắt đầu hướng phía viên mãn chi cảnh bước vào, đã có ngưng kết kim đan cơ sở. Không sai biệt lắm, nên là nhập mộng lúc. Vừa nghĩ đến đây, hắn gọi ra Định Tinh Châu, thần niệm chỉ vào, kết hợp đối sơn hải chi đạo linh ngộ, dẫn động địa mạch linh cơ, tại nguyên bản tiên tiên mê vụ đại trận bên trong, phát họa ra mấy đạo ẩn chứa núi cao trấn thủ, biển cả vô cùng vô tận ý vận huyền ảo trận văn. Trận văn cùng mê vụ tương dung, cả tòa Minh Hà Sơn khí cơ càng thêm liền thành một khối, phiếu miểu khó lường. Chương 139, Ngọc Kinh Sứ 2 chương 139, Ngọc Kinh Sứ ngoài núi, xây nhà mà ở quân vô nhai giật mình trong lòng, cảm giác được khí vận ba động. Trên núi, Trần Thanh lại gọi đến Bạch Tiểu Du, Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu, Hầu Nhi, đem sơn môn mọi việc tinh tế bản giao một phen, nhất là căn dặn lưu ý dưới núi cái kia thần bí khó dò quân hữu biên. Chúng đệ tử đều nói biết được, Bạch Tiểu Du càng nói có hoàn thiện sơn môn chi ý tùy ngươi đi làm. Đợi mọi việc an bài thỏa đáng, Trần Thanh lại không lo lắng. Căn cơ đã cố, chư pháp đều có, lần này nhập mộng, làm bắt đầu xung kích Kim Đan đại đạo. Tiên triều kỷ, 9.0205. Thái Âm giáo, U Minh hang cổ. Trần Thanh hai mắt đột nhiên trợn, con ngươi chỗ sâu trời long đất lở, nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần sáng tắt. Bắt nguồn từ trong mộng thân 20 năm cảm ngộ, như là lũ quét của tới, chảy ngược mà xuống. Trong mộng thân 20 năm khổ tu đoạt được đã đều quy về bản thân. Thái Tố Sơn hải ấn, hiểu thấu đáo. Đan điển khí hải như đun sôi lưu động, bàng bạc chân nguyên gào thét trào lên, thái hỏa chi khí cùng thái âm chi khí quấn quanh giao cấu, xông thẳng nghe hoàn cung quyết. Ầm ầm, nguy nga núi cao hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, kỳ thế hùng hồn, chấn áp bát hoang, vô ngần biển cả hư ảnh tùy theo trải ra, hán lượng minh ngông, gánh chịu vạn vật. Nhật nguyệt treo ở đỉnh núi biển ai, tinh thần tô điểm ở giữa. U minh hang cổ bốn vách tường phủ văn điên cuồng lấp lóe. Cự nham đỉnh cao nhất chấn nguyên bia chấn động mạnh một cái, kia giản mua ý chí bỗng nhiên bừng tỉnh. Kia Lý Thanh tỉnh. Mới 20 năm. Cái này, đây là sơn hải chân ý cố tượng. Nhật nguyệt tinh thần đồng uy. Hiểu thấu đáo huyền cơ lại có như thế dị tượng. Bia đá ý niệm lập tức chú ý tới Trần Thanh trên thân dị trạng. Thật hùng hồn căn cơ. Nội tình này như kết kim đan, cất bước chính là ngũ chuyển phía trên. Các loại. Không được. Giang giác. Một tiếng băng giòn, Trần Thanh trưởng tâm Phật quang kim che đậy sụp ra một vết nứt. Một điểm huyết mang, mang theo ngập trời đoán độc cùng hung lệ, thừa dịp Trần Thanh khí tức tăng vọt sát na, tránh thoát trói buộc, hóa thành một đạo tơ máu, lao thẳng tới Trần Thanh mi tâm. Nghĩa trướng. Trần Nguyên bia quát chói tai, thân bia thanh quang đại thịnh, một đạo chấn hồn tỏa liên phá không mà ra, thẳng đến huyết mang. Ngay vào lúc này, Trần Thanh không tránh không né, ngược lại đống nhiên hé miệng, đối đánh tới huyết mang hung hăng khẽ hấp. Hô kinh khủng hấp lực bộc phát, nguy nga sơn ảnh, hạo hãn hải đảo, hoàng hoàng nhật trăng, sáng chói sao trời. Rất nhiều dị tượng, tính cả kia một điểm dãy rủa huyết mang, lại như cá voi hút nước, bị Trần Thanh một ngụm nuốt vào trong bụng. Sơn hải chấn nguyên. Trần Thanh hai tay nhanh như tia chớp kết xuất Thái Tố Sơn hải ấn quyết, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Chu vi địa mạch chấn động, hùng hồn vĩ lực hội tụ mà tới. Cuồng bạo sơn hải tinh thần chi lực, hung lệ ma niệm huyết mang, trong nháy mắt bị cưỡng ép giam cầm, áp xúc, dung luyện. Hết thảy dị tượng trở nên yên lặng. Chỉ có Trần Thanh quanh thân khí tức, cô độc như biên hải, thâm bất khả trắc. Sơn hải tùy thân, dẫn động địa mạch gia trì. Trần Uyên bia thượng thanh ánh sáng lấp loé không yên, ngươi không phải là thấy được gia lông, mà là triệt để hiểu được Thái Tố Sơn hải ấn chân thủy, đem nó hóa nhập tự thân đạo cơ. Trần Thanh chậm rãi thu thế, đối kia to lớn bia đá túi người hành lễ, làm phiền tiền bối hộ pháp 20 năm, không biết cái này hai trong 10 năm, ngoại giới quang cảnh như thế nào. Bia đá trầm mặc một lát, mới nói, 20 năm trước, Huyền Tố nha đầu kia tới qua một lần, nói cùng Ngọc Kinh có triệu, muốn mang ngươi tiến đến hỏi ý ma kiếp sự tình. Lúc đó ngươi hãm sâu sơn hải chân ý, nàng chưa dám quấy nhiễu, đành phải cùng Vũ Thiền bọn người đi đầu tiến về. Ước chừng 10 năm trước, có sứ giả cầm khiến giá lâm bản giáo, nói rõ đợi ngươi xuất quan, cần lập tức tiến về Ngọc Kinh phục mệnh, hẳn là chưa rời đi. Trần Thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Ngọc Kinh sứ người. Hắn khẽ bước cằm, đa tạ tiền bối cáo chi, văn bối cái này liền ra ngoài, gặp mặt sứ giả. Dứt lời, quay người liền muốn rời đi. Bia đá ý có mang theo một tia chần chờ, giống như muốn hỏi kia thôn nạp dị tượng, trấn áp ma niệm về nào thủ đoạn, nhưng cuối cùng chưa từng mở miệng hậu sinh khả ủy a. Bực này nội tính, như thế nội tính, vấn đạo kỷ bên trong cũng là phượng mao lân giác, xem ra lão phu thật sự là mắt mờ, bó tay nơi đây quá lâu. U minh ngoài cổ động, hàn khí gào thét. Trần Thanh bước ra một bước, sau lưng động vật như cự thú miệng chậm rãi khép kín. Hắn đang muốn phân biệt phương hướng, một đạo lạnh lẽo tinh quang đã phá không mà đến, rơi vào trước người hơn một trượng chi địa. Tinh quang tán đi, hiện ra một tên thân mang huyền hắc tinh văn cẩm bào nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hắn ánh mắt dò xét Trần Thanh, hỏi: "Thế nhưng là ẩn tinh tông, Tịch Minh tử?" Trần Thanh tâm niệm hơi đổi, trên mặt bất động thanh sắc: "Các hạ là?" "Ngọc Kinh trung tâm, Vân Tuân sứ, Trần Tinh Ân." Nam tử trong tay áo trượt ra một viên tương tự bắt đầu thất tinh ngọc lệ, ngũ quang lưu chuyển, tản mát ra đường hoàng uy nghiêm. "Ngươi từng tại Bắc Hàn Châu Ma Quật tế đàn, trấn diệt ma đan hình thức ban đầu, này công đã ghi lại trong danh sách, trung tâm có ban thưởng." Hắn dừng một chút, "Bất quá, ma tung bị quyệt, hắn nguyên chưa thanh, bây giờ ma khí còn tại tứ ngược, cần ngươi thân hướng Ngọc Kinh ở trước mặt trấn tĩnh, đi theo ta." "Ma khí còn tại tứ ngược, đi Ngọc Kinh." Trần Thanh nhận ẩn cảm thấy không ổn, sau đó như lai phủ rung động cảnh báo, để hắn chớ có tiến về, mà hắn lần này nhập động, vốn muốn hoàn thiện con đường, xung kích kim đan, từ không muốn chỉ hoan với hắn sự tình phía trên. "Đã trung tâm có triệu, ta tự nhiên tuân theo, bất quá có một số việc, muốn trước xử trí một phen, làm rõ ràng, ngươi đã đợi 10 năm." Trần Thanh trong miệng ứng mới, nên hoàn cung trong hư không linh phủ rung động, liền muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, Trần Tinh Ngân tay háo hướng về sau tùy ý phất một cái. Một cỗ vô hình vô chất thế bỗng nhiên giáng lâm. Chu vi không gian lập tức ngưng kết. Tịch Minh đạo hữu hắn thở dài, "Ta là thành tâm mời ngươi, chẳng ma đan, phong ma ý, không phải đại dũng nghị, đại trí tuệ không thể làm. Theo ta đi thôi, tạm lánh ngọn gió, đợi hết thảy đều kết thúc, trung tâm tự có phán xét." "Tạm lánh ngọn gió." Trần Thanh phân biệt ra nói bóng gió, tiên triều trung tâm chính là như thế đối đãi có công người. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước Trần Hư hiến kế đãi ngộ, như người này thật sự là tiên triều sứ giả, vậy cái này tiên triều cùng đi qua thế nhưng là rất là khác biệt. Trần Tinh Ngân lại nói, "Tiên triều như trời, vận chuyển tự có hắn quy, có công làm thưởng, từng có thì phạt, nhưng có hay không công, có phải hay không qua, không phải ngươi nói tính, cũng không phải ta quyết định. Đi thôi, chớ có phản kháng, của ngươi kiếm phủ, pháp luân, Phật quan kim thân." Chương 140, chiến lược. Chương 140, chiến lược. Trần Tinh Ngân đang khi nói chuyện, bước về phía trước một bước, khép lại rộng lớn ống tay áo bên trong tay phải, đã nhô ra. Hắn năm ngón tay thon dài, da thịt trắng muốt như ngọc, hướng phía Trần Thanh vào đầu bổ xuống. Năm ngón tay chưa đến, phong tỏa không gian bàng bạc đại thế, đã phong kín Trần Thanh trên dưới bốn phương tất cả né tránh không gian. Tiếng ngưng kết không gian thế bỗng nhiên tăng cường, hướng phía Trần Thanh đè ép tới. Đối mặt cục diện như vậy, Trần Thanh đưa tay vung lên, năm đạo tịch diệt pháp luân đã là gào thét mà ra. Mặc dù đối phương nói, bất kỳ thủ đoạn nào đều là hắn biết, nhưng Trần Thanh đương nhiên sẽ không trực tiếp liền tin, cũng không thể đối vừa mới câu nói xuống tới, chính mình liền tự phế võ công, bất quá hắn cũng rất rõ ràng, tiên triều nội tình thâm hậu, nếu thật là Ngọc Kinh khách tới, định sẽ không tới làm thêm dầu chiến thuật, nên là sẽ phái ra một cái có thể đem chính mình toàn diện áp chế nhân vật. Hắn bên này đang nghĩ ngợi, kia mấy đạo pháp luân còn tại lăng không, liền bỗng nhiên chấn động. Đinh, đinh, đinh. Mấy điểm nhỏ bé như ở trước mắt tinh mảnh từ Trần Tinh Ngân đầu ngón tay bắn ra, điểm trúng pháp luân hạch tâm. Kia đủ để chôn vùi bình thường kim đan pháp lực tịch diệt chi lực, đột vào tinh mảnh, lại như nước sôi dội tuyết, trong nháy mắt tăng dã, tán loạn, liền một tia gợn sóng đều không thể tạo nên. Trần Thanh con ngươi hơi co lại. Đối phương hóa giải thủ pháp không chỉ có cử trọng lực hình, càng ẩn chứa một loại nào đó tinh thần sinh diệt, điểm phá hư vọng huyền ảo vật luật, để trong lòng của hắn linh quang lóe lên, đối tinh tú chi đạo thể ngộ lại sâu một tầng. Ngươi thích dùng cái này pháp luân lên tay, tới gần về sau, lại cưỡng ép dẫn bạo, phối hợp tự thân kim thân hộ thể quan huy, có thể lập tại thế bất bại, như đối mới có thể chống đỡ, sẽ còn vì ngươi ngoại đàn pháp tập kích. Trần Tinh Ngân thu tay lại, lắc đầu nói, thủ đoạn của ngươi trung tâm đều có án có thể ngươi kia tiên tổ rất nổi danh sao? Dựa vào thanh danh của hắn, còn có thể để ngươi làm trái tiên triều chi lệnh hay sao? Trần Thanh lại không cần phải nhiều lời nữa, Phật quang kim thân liền cũng không thử, nên hoàn cung trong như lai phủ minh quang đại phóng, hai tay bỗng nhiên kết xuất huyền ảo ấn quyết. Quá khứ thủ đoạn, người này có lẽ đều đã biết được, nhưng vừa lúc Trần Thanh vừa mới lĩnh ngộ một đạo mới tinh pháp môn, đã có tính mạng chân giải, cũng có hộ đạo thần thông. "Kê, giấy rủa vô ích, đồ hao tổn ngươi ta thời gian. Cùng ta trở về, ngươi chính là ẩn tinh tông truyền nhân, ta lấy tiên tổ chi danh làm chứng, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Đáng tiếc, ta hiện tại thể nội nguyên khí có hạn, nếu không cái này Thái Tố Sơn Hải ấn uy lực, đủ để phiên sơn đảo hải, mãi mãi cải biến hình dạng mặt đất. Địa mạch. Bây giờ, lại chỉ có thể rút ra nguyên khí, ngưng tụ sơn hải chi ấn, để mà trấn sát." "Ông." Trong chốc lát, hắn trong khí hải thái hỏa, thái âm chi khí, cơ hồ đều bị rút sạch. "Sơn hải ấn." Âm ầm u minh ngoài cổ động mấy hòn đảo kịch liệt rung động. Địa mạch tiếng long ngâm từ cửu lũ chi khe hở bên trong truyền đến. Cùng phong gào thét hội tụ, một tòa cao 10 trượng dưới, xám trắng xưa cũ, núi cao là tay cầm, thương hải là tòa to lớn ấn tỷ hư ảnh chống rống ngưng tụ. Kỳ thế chi hùng hồn, phản phất đem quanh mình trong hư không sơn hải chi lực đều dành thời gian, ngưng ở phương thốn chi gian. Chấn. Cự ấn mang theo nghiền nát tinh thần, bình định lại địa hỏa thủy phong kinh khủng bí lực, hướng phía Trần Tinh Ngân vào đầu chấn xuống. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trần Tinh Ngân trong mắt rốt cục lướt qua một tia kinh ngạc, sơn hải tùy thân, dẫn địa mạch ra chỉ. Ngươi khi nào lại lĩnh ngộ như vậy pháp môn? Là cái này 20 năm tại U Minh hang cổ thành quả. Hắn sát mặt ngưng lại, lại không nửa phần bối rối, chỉ đem cánh tay trái nâng lên, năm ngón tay thư giãn, lòng bàn tay hướng lên, đối kia ầm vang rơi đập sám trắng cự ấn, thụ lực nâng lên một chút. Cùng bạo ép xuống sơn hải cự ấn, lại bị một cái nhìn như đơn bạc bàn tay cứ thế mà nâng, lơ lửng giữa không trung. Huyền bào phồng lên như bượm, đạo đạo tinh quang tại hắn ống tay áo ngưng kết lan tràn. Trần Tinh Ngân thân hình có chút chầm xuống, dưới chân mặt đất như mạng nhện nổ tung, hãm sâu hơn một xích, nhưng hắn nắm nâng tư thái lại vững như bàn thạch. Cái này một tấn ẩn chứa sơn hải cự lực, lại bị hắn nhục thân ngạnh kháng. Người này đến cùng là cái gì tu vi cảnh giới? Không phải là kim đan thất chuyển, bát chuyển, thậm chí cửu chuyển? Trần Thanh gặp chi chấn động, mà lại người này đối tinh thần, tinh lực vận dụng, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Hắn ánh mắt đảo qua trên tay đối phương ngưng tụ tinh quang, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó đối tinh thần, tinh lực tinh diệu vận chuyển, lại ẩn ẩn có một cỗ huyền diệu chi lực hướng phía hư không kéo dài. Giang giác. Nhưng sau một khắc, Trần Tinh Ngân toàn thân chấn động, tinh quang từ toàn thân hiện hiện, lại muốn đem kia to lớn sơn hải chi ấn đẩy lên, cũng không thể thật sự xuất sư bất lợi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh chìm đọc đan điển, kia hai viên ngoại đan đống nhiên xoay tròn, cuồn cuộn đan lực bành trướng mà ra, lần theo trên tay ấn quyết, rót vào kia sơn hải đại ấn bên trong. Ầm ầm. Kia sơn hải chi ấn đột nhiên trầm xuống. Trần Tinh Ngân trên mặt lại biến sắc, lần này hắn nhiều hơn rất nhiều trịnh trọng chi ý. Giang giác. Toàn thân hắn trên dưới phát ra tiếng vang, tiếp nhận lớn lao trọng lượng. Cái này, hắn không thể không đem tay phải cũng giơ lên, toàn thân trên dưới tinh quang bắn ra, lập tức sáng chói tại hắn gân cốt huyết nhục ở giữa lưu chuyển, tựa như huyết dịch. Lộ vẻ điều động càng nhiều lực lượng, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Nhưng Trần Thanh lại không cho hắn thích ứng thời gian. Hắn ấn quyết đống nhiên lại biến. Trời long đất lở. Vâng. Cùng bạo lực lượng hủy diệt lấy cự ấn làm hạch tâm ẩm vang bắn ra. Nhưng cũng không phải là xung kích ra ngoài, mà là hướng vào phía trong sụp đổ, xoắn nát, ngưng tụ tại một điểm, hóa thành một chỉ lớn nhỏ ấn tỷ. Trần Tinh Ngân sắc mặt đổi biến, đúng là lập tức thu tay lại lui lại. Giang giác. Kia tiểu ấn phảng phất có ngàn vạn cân chi trọng, liền không gian đều gánh chịu không được, như là lưu ly mặt kính, trong nháy mắt che kín vết rách, tiếp theo triệt để sụp đổ. Một cái đen như mực hỗn loạn hư vô lỗ thủng đống nhiên hình thành, kinh khủng hấp lực xé rách lấy hết thảy. Kia ngưng kết không gian bàng bạc đại thế, tại không gian này kết cấu triệt để sụp đổ trước mặt, bị phá tan thành từng mảnh. Trần Thanh thân ảnh tại không gian sụp đổ trước một cái chớp mắt, đã hóa thành một đạo hư ảnh, không có vào kia hỗn loạn trong hư vô, vận chuyển Nazi thần thông, biến mất không còn tăm tích. Chiến lược tính chuyển di. Giang giác. Vâng. Không gian mảnh vỡ như băng tinh dị rào rơi xuống, lại tại sau một khắc bị hư vô thôn vệ. Nguyên điệu trích lưu lại một cái chậm rãi lấp đầy không gian vết sẹo, cùng ống tay áo vỡ ra một đoạn, hơi có mấy phần chật vật Trần Tinh Ngân. Hắn nhìn qua Trần Thanh biến mất phương hướng, trên mặt cũng không tức giận, ngược lại song mục thần ánh sáng trầm tĩnh, sơn hải pha cấm, hư không đột hình. Không hổ là ẩn tinh tông thế hệ này xuất sắc nhất truyền nhân, chính là tông môn tàn lụi trước sau cùng khí vận hiện hiện. Bực này nhân vật như xảy ra ngoài ý muốn, ẩn tinh tông cuối cùng này khí vận liền bị nạo. Tuyệt đối không thể khiến người khác nhúng tay nơi đây, trước ta một bước bắt hắn, hoặc ẩn tinh tông nói vận. Trần Tinh Ngân ánh mắt như điện, khóa chặt chân trời phía nam một tia yếu ớt không gian gợn sóng. Nếu như thế, vậy liền nhìn xem, ngươi có thể đi bao xa. Lời còn chưa dứt, toàn thân hắn tinh quang tán đi, trên thân khí tức trong nháy mắt cùng trùng quanh thiên địa hư không hợp nhất, sau đó bước ra một bước, thân hình phảng phất bị gió thổi tán, đảo mắt không thấy bóng dáng. Hắc Diệu Đạo, Thái Âm Điện. Một mặt to lớn huyền băng kính lơ lửng trong điện, trong kính cảnh tượng chính là Trần Thanh phá vỡ không gian bỏ chạy, Trần Tinh Ngân tan theo gió một màn. Ngồi ngay ngắn chủ vị Thái Âm giáo chủ, chính là một vị diện cho mơ hồ, khí tức như cửu u thâm thúy trung niên đạo nhân, hắn chậm rãi thu hồi điểm tại trên mặt kính ngón tay. Giáo chủ dưới tay một vị trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Ngọc Kinh sứ giả tu vi thâm bất khả trắc, Tịch Minh đạo hữu lần này cưỡng ép phá không, sợ cũng khó thoát truy tung, phải chăng? Thái Âm giáo chủ ánh mắt tĩnh mịch, phản phất xuyên thấu cung điện, nhìn về phía kia xa xôi phương nam, thanh âm bình thản không gợn sóng. Ngọc Kinh sứ giả, phụ trung tâm chi lệnh, danh chính ngôn thuận, ta Thái Âm giáo không thể bên ngoài làm trái. Hắn rộng lượng ống tay áo dường như vô ý nhẹ nhàng phất một cái. Nhưng mà ma kiếp chưa tĩnh, có công người cũng không thể nhẹ vứt bỏ. Một chút không gian loạn lưu, giúp đỡ phiêu đến càng xa một chút hơn, miễn cho quá sắp bị đuổi kịp. Luôn luôn có thể. Theo hắn ống tay áo phất qua, trong kính tia đại biểu Trần Thanh bỏ chạy phương hướng, sắp tiêu tán không gian gợn sóng, bị một cô vô hình cửu chi lực nhẹ nhàng đẩy một cái, đột nhiên trở nên hỗn loạn mơ hồ. Hắn quy tích đột nhiên hướng nam bị lệnh, trong nháy mắt dọc theo một vạn tám ngàn dặm xa. Làm xong đây hết thảy, Thái Âm giáo chủ thu hồi ánh mắt, băng kính trên cảnh tượng cũng theo đó biến mất, chỉ để lại hắn thanh âm đạm mạc trong điện quanh quẩn. Tịch Minh đạo hưu đã là xuất quan dựa theo trước đó dự định, cho ẩn tinh tông, Quảng Hàn cung quyết đưa tin. Quảng Hàn cung quyết, băng phách điện bên trong dày đặc khí lạnh. Vân Sấu chân nhân ngồi ngay ngắn hàng ngọc trên đài, tố thủ nhẹ giơ lên, một đoàn thanh lanh băng quang liền rơi vào lòng bàn tay. Nàng ánh mắt đảo qua dưới thềm đứng trang nghiêm lâm phòng, mở miệng, Tịch Minh đạo hưu đã xuất quan ở nước, nên đem Thái Âm huyền quan con đường pháp môn cho hắn, ẩn tinh tông đưa tới khí tức dẫn ở đâu? Bẩm sư thúc, ở đây. Lâm Phong vượt qua đám người ra, hai tay nâng trên một viên xanh mở mở ngọc phù. Vân Sấu chân nhân ngón tay ngọc hơi câu, kia ngọc phù liền hóa thành một đạo lưu quang không có vào băng quang. Băng quang run lên, bên trong hình như có ngàn vạn nước đá chết sạn, lần theo sâu xa thăm thẳm khí cơ cảm ứng, trốn vào hư không, chớp mắt vô tung. Lâm Phong nhìn qua băng quang biến mất chỗ, nhịn không được nói, sư thúc, Tịch Minh đạo hữu vừa mới xuất quan, liền bị Ngọc Kinh sứ giả để mắt tới, đã phá không bỏ chạy, giờ phút này sợ là đang bị truy tìm, tự thân khó đảm bảo. Lúc này đưa đi pháp môn, chẳng lẽ không phải đá chìm đáy biển? Vạn nhất hắn bị bắt, bước lăng sư tỷ theo gót, khốn nhập tiêm huyền. Người bên ngoài vô dụng, với hắn, chưa hẳn. Vân Sấu chân nhân đánh gây hắn nói, Thanh Nguyên đại chân nhân đã lấy tinh tú bí pháp thôi diễn, cố ý nhắc nhở giờ phút này giao phó, tự có ý nghĩa sâu xa. Định Nguyên Sơn, Báo Nguyên đỉnh núi. Thủ Triết đạo nhân xếp bằng ở biển mây cô nham phía trên, khí tức cùng dưới chân núi cao liền thành một khối. Đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên trợn. Quả thật như sư minh sở liệu, sư đệ từ cái này Trần Tinh Ngân thủ hạ thoát thân ra. Hắn một cái đứng dậy, hóa thành một đạo trầm ngưng hoàng quang, thẳng hướng trong núi chủ phong bay đi. Sư minh. Thủ Triết đạo nhân rơi vào nhà tre bên ngoài hơn một trượng, ôn quyền trầm giọng, Tịch Minh sư đệ đã thoát khốn, nhưng Ngọc Kinh truy tìm chưa tuyệt, hung hiểm khó lường. Sư đệ chờ lệnh, lập tức rời núi, tìm tung tích dấu vết, hộ hắn chu toàn, tiếp dẫn quý tông. Nên chúng ta đi mới là. Hai vệt độn quang gần như đồng thời rơi xuống, lại là Liệt Dương Tử cùng Huyền Vân chân nhân. Trưởng môn sư minh. Liệt Dương Tử giọng nói như trung đồng, một bước tiến lên trước, Thủ Triết sư minh ổn trọng, làm từ hắn tọa trấn sơn môn, gấp rút tiếp viện sự tình làm giao cho ta. Huyền Vân cũng tiến lên nửa bước, sư minh, Tịch Minh sư đệ chính là ta trong tông hưng chi vọng, không cho sơ thất. Dù có phong hiểm, cũng làm kiệt lực đánh cược một lần. Mời đồng ý ta cùng Liệt Dương Tử sư minh tiến về tương trợ. Thủ Triết sư đệ, Liệt Dương sư đệ, Huyền Vân sư muội, an tâm chớ đợi. Thanh Nguyên đạo nhân thanh âm từ lư bên trong truyền ra, Ngọc Kinh sứ giả, đại biểu trung tâm chuẩn mực, danh phận đại nghĩa nơi tay. Ta tông như chính diện chống đỡ, mạnh kháng tiếp người, không những cứu không được Tịch Minh, ngược lại sẽ bị người nắm cán, khiến trung tâm tức giận, lại không xoay quanh chỗ trống, đến lúc đó mới thật sự là tai họa ngập đầu. Liệt Dương Tử vội la lên, kia chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem sư đệ? Tự nhiên không thể. Thanh Nguyên thanh âm trịnh trọng rất nhiều, Tịch Minh sư đệ thiên phú dị bẩm, độ tính thông huyền, chính là tương lai trưởng giáo chi tuyển. Tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm, bất quá này cục nhìn như hung hiểm, kỳ thật kiếp trung tăng cơ. Nhà tre bên trong khí tức lưu chuyển, hình như có vô hình thôi diễn đang tiến hành. Mấy hơi về sau, Thủ Triết sư đệ Thanh Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, đưa tin. Thủ Triết đạo nhân khẽ giật mình, sư minh muốn đưa tin nơi nào? Long cung cùng Định Ba hầu phủ. Long cung, hầu phủ. Liệt Dương Tử cùng Huyền Vân nghe vậy đều lộ kinh nghi. Long cung siêu nhiên vật ngoại, Định Ba hầu phủ trấn thủ Đông Hải, chính là năm đó Đông Hải hầu một mạch chi nhánh, đều cùng ẩn tình tông tuy có cũ nghị, nhưng liên lụy Ngọc Kinh trung tâm sự tình, sao lại tùy tiện nhúng tay? Thủ Triết đạo nhân lại là trong nháy mắt minh ngộ, nếu là hai nhà này ra mặt, lại có xoay quanh chỗ trống, nhưng bây giờ cùng năm đó khác biệt, hai nhà này coi là thật còn nhận quá khứ nhân duyên sao? Thanh Nguyên ngữ khí chắc chắn, đi liên lạc đi, từ bọn hắn ra mặt hòa giải, hoặc âm thầm bảo vệ, xa so với chúng ta trực tiếp xuất thủ, càng cho thỏa đáng hơn làm, cũng có lưu chỗ trống. Thủ Triết đạo nhân hít sâu một hơi, lại không do dự, chỉnh trọng ôm quyền, thiện. Ta cái này lợi dụng sao băng mật phủ đưa tin hai nhà. Hắn quay người liền đi, hoàng quang lóe lên, đã biến mất tại chủ phòng trong mây. Liệt Dương Tử cùng Huyền Vân liếc nhau, mặc dù vẫn có sầu lo, nhưng trưởng môn sư huynh đã định sách, bọn hắn cũng chỉ có thể đè xuống nôn nóng. Chương 141, Nguyên Thủy Lửa chương 141, Nguyên Thủy Lửa bình hư ảnh ngưng thực, u phong tứ tán. Trần Thanh Tử trong hư không bước ra một bước, thể nội chân nguyên như bị rút sạch, bên trong trống rỗng, kinh mạch trận trận nhói nhói. Hắn lập tức nuốt vào mấy quả hồi khí đan hoàn, dược lực tăng ra, miễn cưỡng ngăn chặn bốc lên khí huyết, bổ sung thâm hụt nội tức, chân nguyên. Mặc dù có đan dược tương trợ, ít nhất cũng phải điều tức 1-2 canh giờ mới có thể khôi phục. Suy nghĩ chưa rơi, hắn đưa mắt xung quanh, chợt thấy không đúng. Chu vi mặc dù còn có mấy phần ý lạnh, nhưng đã không phải Bắc Minh kia tuyến cổ bất biến băng phong tuyết nguyên, phía trước có cây xanh um, màu xanh biết rạng rỡ, nơi xa thậm chí có thể thấy được chập trùng dãy núi hình dáng. Nazi trên đường, từng có một cỗ vô hình gợn sóng trợ rút, để cho ta thoát ra cự ly viễn siêu dự tính. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía bắc địa, là Thái Âm giáo âm thầm xuất thủ tương trợ. Nhưng bọn hắn giống như không tốt trắng trợn cấp cho trợ lực, chỉ là âm thầm trợ rút, xem ra là kiêng kỵ tiên triều sứ giả. Cái này tiên triều tại xử lý ma họa một chuyện bên trên, quả nhiên có vấn đề lớn. Hắn như thế một cái bế quan 20 năm, chỉ vì tiếp xúc qua ma hỏa hạch tâm người, lại đáng giá một vị kim đan hậu kỳ thậm chí cao hơn cường giả, khô thủ 10 năm, chỉ vì mời lúc nào đi Ngọc Kinh. Dù nói thế nào, ta cũng coi là áp chế ma hỏa, không có công lao, cũng có khổ lao, lại bị như thế đối đãi. Hồi tưởng lại Trần Tinh Ngân trong lúc giơ tay nhấc chân phong tỏa hư không, điểm phá tịch diệt pháp luân, cứng rắn hám sơn biển cự ấn kinh khủng như thế, Trần Thanh trong lòng dần dần chìm. Này người tu vi cực kỳ cao thâm, nhục thân càng là cường hoành đến không thể tưởng tượng, giống như trải qua tinh thần chi lực rèn luyện qua. Nếu không phải Sơn Hải ấn sơ thành, hắn chưa kịp phòng bị, lại có Thái Âm giáo âm thầm giúp ta nhiễu loạn không gian quy tích, giờ phút này ta sợ là đã thân hãm nhà tù. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh kết hợp lập tức cục diện, cấp tốc trải bước ra ba cái ứng đối chi pháp. Cái thứ nhất, dĩ nhiên chính là ẩn nấp, nhưng lấy kia Trần Tinh Ngân thủ đoạn, tăng thêm hắn lưng tựa tiên triều to lớn tài nguyên cùng mạng lưới tình báo, tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Ngược lại không thể làm. Cái thứ hai, chính là cầu viện, Bắc Địa tông môn kiêng kỵ tiên triều, Thái Âm giáo tương trợ đã là cực hạn, Quảng Hàn cung khuyết sợ cũng là hữu tâm vô lực, sư môn ở xa đông vực, nước xa khó cứu gần lửa, lại mấy vị sư minh sư tỷ chưa hẳn có thể địch người này. Như vậy, chỉ có con đường thứ ba có thể đi, tại bị hắn đuổi kịp trước đó, để cho ta thực lực bản thân tiến thêm một bước. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bị người truy kích, theo lý thuyết là không có thời gian làm những chuyện này, nhưng ta tình huống đặc thù, dù sao vừa mới ký ức mấy loại pháp môn, mà lại thực tại không được, còn có thể mạo hiểm thi triển huyết hà chân hình đại pháp. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết ý bắt buộc mạo hiểm lúc. Ông, trước người hư không, một đạo thanh lãnh băng ánh sáng vô thành vô tức hiện hiện, lao thẳng tới đảo mắt treo ở trước mặt. Kia băng quang sáng long lanh óng ánh, bên trong vô số tinh mịn phủ văn lưu chuyển, tàn mát ra cùng Trần Thanh đồng nguyên khí tức. Ta khí tức, Quảng Hàn cung quyết. Trần Thanh trong nháy mắt sáng tỏ, thần niệm thăm dò vào băng quang. Trong chốc lát, Thái Âm huyền quang con đường chân giải tinh nghĩa giống như thủy triều tràn vào thức hải. thanh hàn thấu xương, nhưng lại chất chứa ánh trăng lưu chuyển, băng phách sinh diệt vô thượng huyền cơ. Thái âm huyền quang, lại là Quảng Hàn cung khuyết kim đan con đường công pháp. Thì ra là thế, đại nhật chân viêm công pháp đã giao cho Quảng Hàn cung khuyết, cái này thái âm huyền quang chính là trao đổi về sau, cung cấp ta thăng ngộ âm thuộc tính pháp môn. Tới thật đúng lúc, chính có thể dung nhập ta thái âm tịch diệt đạo cơ, bù đắp kim đan con đường tính âm nội tình. Hắn giờ phút này con đường căn cơ đã rõ ràng, chính là lấy Thái Tố Sơn Hải ấn là sơn hải chi cốt, thuần dương nguyên thủy thiên cùng đại nhật tuần thiên sách tản thiên là dương căn cơ, tinh tịch tiếp quang cùng tự thân nắm giữ mấy loại tinh thần pháp môn là tinh chi tiếp độ, bây giờ lại được quá âm huyền quang cái này thượng thừa tính âm con đường, chỉ cần có thể đều lắng động, có thể nói căn cơ hùng hậu đến cực điểm. Âm dương luân chuyển, sơn hải là lô, tinh thần là lửa. Chỉ đợi mượn nhờ hôn nguyên nhất khí kinh thiếu môn, đem chư pháp hòa vào một lò, kết đan thời điểm, hẳn là ngũ chuyển cất bước. Quảng Hàn cung khuyết bằng vào ta khí tức làm dẫn, đem pháp môn đưa tới, nói rõ cũng không thể ngay mặt tương trợ, đại khái cũng tại tiếp nhận tiên triều áp lực. Cho nên, cái này việc cấp bách, chính là nắm giữ thuần dương chi đạo cùng bổ túc tinh thần chi pháp. Trần Thanh ánh mắt đảo qua thanh thúy tươi tốt núi rừng, nhớ tới Trần Tinh Ngân vận chuyển tinh quang lúc cảnh tượng, kết quả lần này đúc, lại phát hiện chính mình đối Trần Tinh Ngân tinh quang pháp môn, không ngờ có không ít lĩnh ngộ. Ừm, chỉ là nhìn qua vài lần, liền phải rất nhiều cảm ngộ, coi như ngộ tính cao, cũng thật là không hợp thói thường một chút, không phải là Trần Tinh thần sở tu pháp môn, cùng ta tương tính rất tốt. Nhưng tương tính cho dù tốt, hắn cũng không có khả năng chuyển ta chân giải, hoặc nên cùng tông môn liên hệ, hỏi thăm Chu Thiên Tinh Túc kiếp chi pháp môn, bất quá thuần dương chi đạo kỳ thật đã ở nắm giữ, không cần muốn trì hoãn. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, nên hoàng cung trong Như Lai phủ mình quang đại phóng, toàn lực thôi diễn thuần dương nguyên thủy thiên áo nghĩa, đồng thời vận chuyển nội tức, lần theo kia trình bày một điểm nguyên dương sinh vạn vật tạo hóa diệu lý, dẫn động giữa thiên địa còn sót lại thuần dương linh cơ. Xung quanh bốn phương tám hướng lập tức có linh khí lộng lẫy hiện hiện, hướng phía Trần Thanh vị trí tụ đến. Ông, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên khô nóng chi ý từ đan điển chỗ sâu ẩm vang dâng lên. Như yên lặng trải qua nhiều năm núi lửa bị trong nháy mắt nhóm lửa, hừng hực thuần dương nội hỏa vừa hiện, liền hóa thành cốt cốt dòng nước ấm, lúc này quét sạch tứ chi bách hải. Chỉ là mấy hơi về sau, cỗ này nội hỏa tại hiện hóa không lâu sau, liền có mấy phần kế tục không còn chút sức lực nào, sắp suy kiệt dấu hiệu. Hắn tại hiện thế lúc, vô luận như thế nào vận chuyển pháp môn, cũng không thấy nửa điểm phản ứng, bây giờ chỉ là hơi nghĩ lại, liền có động tĩnh. Quả nhiên hữu dụng. Tại giấc mộng này bên trong tiên triều, đạo này chưa đoạn tuyệt. Trần Thanh mừng rỡ, nhưng chợt lông mày cau lại, nhưng thế này linh khí mỏng manh, thua xa tiên triều lúc đầu, dựa vào thổ nạn, hạt cát trong sa mạc. Thật muốn tu thành phương pháp này, làm tư lương, căn cơ, còn cần tìm được linh khí hội tụ chi địa, phải có linh mạch hoặc là linh huyệt. Vừa nghĩ đến đây, hắn thần niệm như lưới, chỉ vào đại địa. Núi cao chi thế tại cảm giác bên trong trào lên, mấy đầu cất giấu linh mạch xu thế bị hắn bắt giữ. Trong đó một đầu, ẩn có nóng rực dương cùng chi khí lộ ra, chính hợp thuần dương cần thiết. Đông Nam Phương, 270 dặm bên ngoài. Địa mạch giao hội, dương khí dư giả. Trần Thanh bỗng nhiên đứng dậy, trong tay áo phi chu hóa thành lưu quang, xuất hiện tại trước mặt. Mượn địa mạch thuần dương chi hỏa, tốc thành phương pháp này. Ta trước đó tại hiện thế, còn từng nhờ lập đại nhật chân viêm con đường, được phần thế hỏa thần thông, chỉ là uy lực không lớn, nếu có thể tu thành thuần dương nguyên thủy chi pháp, liền có thể phát sinh thần thông. Đây cũng là một cái át chủ bài. Cho dù Trần Tinh Ngân truy đến, cũng có thể cho hắn niềm vui bất ngờ. Lại kéo dài một chút thời gian. Thời gian cấp bách, hắn vừa nghĩ, một bên đạp vào phi chu, kích hoạt lái tự động, bắn thẳng đến đông nam. Đồng dạng bực này linh mạch, linh huyệt, khẳng định không phải vật vô chủ, có chừng tông môn dựa vào linh mạch thành lập, nhưng cũng không tốt mạnh đến, cũng may ta cái này trong túi càn khôn lượng không ít linh tụy cùng chất bảo, nhưng làm trao đổi, mượn dùng mấy canh giờ, ta có thuần dương ngoại đan, muốn ngưng tụ thuần dương nguyên thủy thiên luồng thứ nhất thuần dương khí cũng không khó khăn. Ngồi tại phi thuyền trên, Trần Thanh cũng không khổ đợi, mà là đưa tay bóp nát đoàn kia băng quang, đem bên trong pháp môn đều đặt vào trong lòng. Thái âm huyền quang, vận dưỡng tâm quang. Dầm dầm một ngay tại Trần Thanh nếm thử vận chuyển thuần dương nguyên thủy thiên cùng một thời gian, tại một chỗ u ám chi địa. Xiềng xích vang vọng, kinh phá u ám. Một đôi giản mua đôi mắt đống nhiên mở ra, như hai viên trầm luân mặt trời nhảy ra đường chân trời, hào quang rừng rực đâm rách hắc ám, chiếu sáng mảnh này bị lãng quên lủng giam. Quang mang đi tới, là nhìn thấy mà giật mình hoang vu. To như tay em bé đen như mực xiềng xích, quán xuyên một bộ khô gầy thân thể xương bả vai cùng tứ chi, đem kỷ nhân lính tại một khối đen như mực cự bích bên trên. Trên mặt đất, hài cốt phủ kín, tầng tầng lớp lớp, sớm đã không phân rõ thuộc về người nào gì thú. Linh quang mất hết pháp bảo tản phiến tản mát ở giữa. Nguyên thủy chân giải đạo đồ. Chấn động. Khô khốc thanh âm khàn khàn, hờ hững bên trong mang theo một điểm rung động. Tại cái này tịch mịch chi địa quanh quẩn, lại có người vào lúc này, lại cháy lên đạo này chi hỏa. Là ai? Cặp kia chất chứa mặt trời chi uy đôi mắt bên trong, đầu tiên là bộc phát ra kinh nghi chi quang. Không đúng. Đạo này chính là luyện khí căn nguyên, bọn hắn là chặt đứt giới này căn cơ, không tiếc đem tu hành phương pháp này người tàn sát hầu như không còn, pháp môn đoạt lại phong cấm, ghi chép nguyên thủy chi đạo pháp môn, nên sớm đã tuyệt tích tại hiện nay thế gian. Sao còn có kế tục người có thể được đến tu hành pháp môn? Hẳn là chỉ tốt ở bề ngoài pháp môn, hay là lao phu đại nạn sắp tới, sinh ra rối loạn chi niệm rồi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn lần theo con đường phản ứng, đuổi theo ngược dòng điểm này con đường gợn sóng hư thực, rất nhanh, kinh nghi hóa thành mừng rỡ. Ha ha ha, đúng là nguyên thủy hỏa chủng, cho là thuần dương mở nhất mạch kia đạo thống. Trời không tuyệt nguyên thủy chi đạo, chỉ cần phương pháp này vẫn còn tồn tại một sợi hỏa chủng, chỉ cần có người kế tục, những người kiêm lưu đồ cũng đừng mơ tưởng đạt được. Đây là thiên địa định số. Định số a. Mừng rỡ như hồi quang phản chiếu, chiếu sang tấm kia che kín tuế nguyệt nếp nhăn gương mặt. Nhưng mà, quang mang này thoáng qua liền ảm đạm đi, tâm tình của người này bỗng rơi xuống. Đáng tiếc, lão phu liền phải chết. Hắn nói nhỏ bên trong mang theo không cam lòng. Bị trấn áp ở đây, đạo cơ bị mài, bản nguyên bị phệ, thần hồn bị khóa, đã dầu hết đèn tắt, nguyên bản chỉ cần lão phu chết một lần, nguyên thủy chi đạo một điểm cuối cùng là cấn liền đem tiêu tán ở thiên địa, nhưng hôm nay lại có hỏa chủng, bọn hắn tất nhiên có thể cảm ứng được. Đến lúc đó, chắc chắn khắp thiên hạ tìm kiếm. Đồng nhiên, cặp kia sắp dập tắt đôi mắt bộc phát ra nồng đậm thần thái. Đạo thống chưa tuyệt, hỏa chủng vẫn còn tồn tại. Kia kế tục người cần thời gian. Lão phu tuy là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, cũng phải vì hắn tranh ra một chút hy vọng sống. Lại ngăn chặn bọn hắn một lát, không thể để cho bọn hắn tại ta thân tử đạo tiêu về sau, lập tức khóa chặt hỏa chủng, đem nó bóp chết. Nay đọc cùng một chỗ, nguyên bản giống như nến tàn trong gió, sắp sửa dập tắt ý chí, lại mạnh mẽ ngưng tụ. Trên xiển xích phủ văn bỗng nhiên sáng lên, ý đồ áp chế bất tình lĩnh phản kháng. Nhưng này song giản mua đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng nóng bỏng. Vì đạo thống bất diệt, hắn thiêu đốt lên sau cùng chân linh cùng thần hồn, đem tự thân tính mạng cưỡng ép đính tại sinh cùng tử biên giới tuyến. Chương 142, thôn linh chương 142, thôn linh phi chu như điện, xé rách trời cao, 270 dặm chớp mắt là tới. Đợi Trần Thanh Thu nạp phi chu, giữa mắt trung quanh, không khỏi khẽ giật mình. Trong dự đoán dựa vào linh mạch, Thanh U ẩn thế sơn môn không thấy tăm hơi, hiện ra trước mắt là một tòa ba tầng lầu cát, cửa chính trên treo lấy một mặt huyền hắc tấm bảng lớn, trên viết ba chữ to thôn linh cát. Các tiền nhân triều như dệt đều là người mang tu vi tu sĩ, bọn hắn từng cái mặt ngậm cung kính, thậm chí mang theo vài phần hèn mọn, tại mấy tên thân mang chế thức áo bào xanh tu sĩ dẫn đạo dưới, nối đuôi nhau mà vào. Đi vào người khí tức bề ngoài, ra người phần lớn tinh thần phân chấn, chỉ là hai đầu lông mày khó nén mỏi mệt cùng đau lòng chi sắc. Trần Thanh lại đưa mắt chung quanh, gặp cái này thôn linh các chu vi đúng là tạo thành cái tiểu trấn hình thức ban đầu, ốc xá mặc dù hiếm, lại khói lửa đồng, cùng cái này tu sĩ hội tụ chi địa không hợp nhau. Tiên triều dưới cờ, linh mạch chi địa lại thành phố xá sớm ớt. Trần Thanh trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, ngăn lại một vị chính hướng lầu các đi đến, sắc mặt xám xịt giản mua tu sĩ. Người này nên là nhị cảnh tu vi, khí tức phù phiếm, hắn gặp Trần Thanh khí độ trầm ngưng, không dám thất lễ chờ nghe cái Trần Thanh hỏi ý về sau, lại là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đạo hữu thế nhưng là đại tông học trò giỏi. Lão tu sĩ dò xét Trần Thanh, giật mình nói, nhất định là ở lâu danh sơn đại tông, linh mạch linh bảo túi đầu đều là, cho nên không hiểu chúng ta tán tu nỗi khổ. Tán tu nỗi khổ. Trần Thanh nhíu mày, hiện thế cũng có tán tu, đa số sẽ đi tìm tiền nhân di trạch hoặc là tranh đoạt một chút cơ duyên, ẩn tinh môn khai sơn sư tổ, kỳ thật liền coi như là cái tán tu, nhưng cũng đều là ẩn tại trong núi rừng, rời xa hồng trần mê võng, làm sao tại người này người tới hướng chỗ tu hành. Ai? Lão tu sĩ nhìn ra Trần Thanh nghi hoặc, thở dài một tiếng, giống như nhẫn nhịn hồi lâu, liền nói ngay, tự nhiên nay thánh hoàng đăng cơ, ban xuống quân linh thác thổ lệnh năm đều quý tộc, đại tông cự phách quanh vòng linh sơn phúc địa, không nhượng chút nào. Tiên triều giám lý thiên hạ, chính là chợt có tiền nhân động phủ như thế, cũng lập tức bị Ngọc Kinh tới quý nhân lâm quân cờ, sau đó đăng ký tạo sách, rõ ràng sở thuộc, nào có chúng ta bẻo tấm không dễ cơ duyên. Hắn giọng mang oán hận, lại hạ giọng, chớ nói chi là kia tức linh sách phổ biến đến nay, thiên hạ linh mạch 7-8 phần 10 thu về trung tâm linh các trưởng quản điều hành, còn lại người liền càng phát ra quý giá. Tiểu môn tiểu phái vốn là cung cấp nuôi dưỡng gian nan, mấy năm này lại muốn án lấy đầu người giao nạp kia cực khổ thập tử kiếp vật bên, sớm đã nhập không đủ suất. Đã có số lớn tiểu tông trực tiếp giải thể, đệ tử mất tu hành công lao sự nghiệp chi địa, liền cái thổ nạp chỗ cũng bị mất. Ngươi nói, cái này tu pháp môn, ai còn cam tâm trở về trồng trọt hành hương? Tất nhiên là còn muốn liều một phen. Hắn chỉ thôn linh các cửa ra bảo, tràn đầy bất đắc dĩ, tiên triều thương cảm, bung ra bộ phận linh mạch, mở thôn linh các, công khai ghi giá ấn cần lấy dùng. Quý là đắt đến không hợp thói thường, so kiếp vận quên còn hung ác. Nhưng có biện pháp gì? Không có linh mạch hút, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Không có tiền, chỉ có thể ký khế thư, thay tiên triều chân chạy bán mạng gắn nợ. Trần Thanh cao mày nói, cục diện như vậy, chẳng phải là muốn càng lún càng sâu? Ai nói không phải đây? Tia tu sĩ thở dài, cái này nhà nhỏ bằng gỗ chính là hút máu con địa, có thể rời nó, mọi người liền điểm ấy hy vọng đều muốn bật mất. Lão tu sĩ nói rông dài xong, lắc đầu thở dài đi, nhưng mấy bước về sau, chợt ngừng chân, suy nghĩ một lát, lại tăng nhanh bước chân. Trần Thanh đứng ở tại chỗ, cao mày, đây coi là cái gì? Cùng hưởng linh mạch, tiên triều cử động lần này đánh tan tông môn, tiểu tông đệ tử, thậm chí lùi bại môn nhân, liền đều thành tán tu, lại không tổ chức. Chớ nói tu hành căn bản bị tiên triều nắm giữ, chính là không có, cái này đơn độc cái người đứng trước tiên triều, tất nhiên là bị tùy ý nắm, trưởng khống, sinh tử vinh nhục tận thao hắn tay. Lắc đầu, hắn thu hồi tâm tư, nhưng lại để ý bắt đầu. Cái này thôn linh các là tiên triều lập, Trần Tinh Ngân lại là tiên triều sứ giả, ta như đi vào thổ nạp, sợ là khoảnh khắc bại lộ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh thần niệm chìm vào địa mạch, cảm ứng được lầu các chỗ sâu đầu kia nóng rực linh mạch, chính là tu luyện thuần dương nguyên thủy thiên tuyệt hảo chi địa. Nhưng các bên ngoài những cái kia áo bào xanh tu sĩ bên hông treo ngọc bài, ẩn ẩn cùng giám sát pháp trận liên kết, khí cơ sâm nghiêm. Thời gian cấp bách, Trần Tinh Mân lúc nào cũng có thể theo dõi truy đến, không lo được rất nhiều. Trần Thanh càng nghĩ đến dù sao cũng có thể bại lộ, dứt khoát đi vào trước hít một hơi lại nói, liền không do dự nữa, nhanh chân lưu tinh, thẳng hướng thôn linh các cửa chính đi đến. Đang lúc hắn muốn đi vào phủ đầu, lại có một thân ảnh như con lươn tới gần. Đó là cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, mặc giặc hồ đến trắng bệnh vải thô ngắn tay, mặt bị cào đến đỏ thâm thô ráp, hắn đệ thấp thanh âm nói, tiên trưởng nhìn xem lạ mắt. Thế nhưng là mới tới ta cái này gió đá sỏi nguyên. Trần Thanh ánh mắt đảo qua thiếu niên kia dò xét dê béo thần sắc, một cái từ nổi lên trong lòng. Hoàng Nưu. Quả nhiên, thiếu niên tả hữu nhìn sang, lại xích lại gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, tiên trưởng nhưng là muốn tầm linh thổ nạp. Thôn linh các bên trong nhiều người phức tạp, xếp hàng tốn thời gian, tiểu nhân biết rõ một chỗ tốt địa phương, chính là linh mạch tiết lộ điểm, yên lặng cực kỳ. Theo đến theo hút, hút tới ngài hài lòng mới thôi, bảo đảm không ai quấy rầy. Giá tiền mà, so nơi này quý, cho số lượng. Trần Thanh bất động thanh sắc. Thiếu niên nghe vậy vui mừng, duỗi ra hai ngón tay, gấp hai. Một canh giờ, 10 cái hạ phẩm linh thủy, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Kia địa phương linh khí tinh thuần lại đủ lượng, tiết kiệm thời gian. Dẫn đường đi. Trần Thanh đánh gậy hắn chào hàng. A. Thiếu niên chuẩn bị xong thao thao bất tuyệt kẹt tại trong cổ họng, lập tức luôn miệng nói, "Được rồi, tiên trưởng sảng khoái, ngài mời tới bên này." Trong lòng thầm kêu, hôm nay thật sự là đụng đại vận, gặp được cái không thiếu tiền chủ. Hắn quay người dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng. Trần Thanh theo hắn đi ra mấy bước, thuận miệng hỏi, "Bao xa?" Liên phía trước vài dặm địa, chuyển qua hai cái cồn cắt liền đến. Thiếu niên chỉ vào phía trước chập trùng hoang nguyên. "Ngươi đi quá chậm." Trần Thanh thời gian cấp bách, nào có công phu đổi cái này thiếu niên lễ bề. Lúc này tại thiếu niên kinh ngạc trong ánh mắt, vắt hắn lại hậu tâm cổ áo. "Chỉ đường." "Ôi." Thiếu niên kinh hô một tiếng, thân thể treo trên bầu trời, đợi kịp phản ứng, vận bịu chỉ hướng đông nam vừa mới chỗ loạn thạch pha, kia, bên kia, thạch pha đằng sau. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, dưới chân cảnh vật bay ngược, đợi Trần Thanh rơi xuống đất, hắn lại chỉ hướng một cái không đáng chú ý mô đất khe hở, liền, ngay tại chỗ ấy. Khe hở chỉ chứa một người nghiêng người mà bảo, có nóng dục khí tức thẩm thấu ra, xen lẫn táo bạo hỏa độc. Trần Thanh thần niệm sớm đã đảo qua, xác nhận kia thôn linh các linh mạch thật có một đạo nhánh sông ở đây dâng lên. Hắn ánh mắt trở xuống trên người thiếu niên, mới bay lượn lúc, kẻ này thể nội hình như có yếu ớt hấp lực, lặng yên hấp thu hắn tản mát thuần dương khí tức, mặc dù nhỏ không thể tra, nhưng không giấu giếm được hắn. Loại này địa phương, thế mà có dấu tiết lộ điểm, phảng phất cố ý lưu lại, có chút ý tứ. Trần Thanh cất bước vào khe hở. Chương 142, thôn linh 2 chương 142, thôn linh thiếu niên theo sát phía sau, tại nóng bỏng hỏa độc bên trong thần sắc như thường, chỉ là thái dương lấm tấm mồ hôi. Hắn đi mau mấy bước, dẫn Trần Thanh tại chật hẹp trong thông đạo chuyến về. Nhiệt độ càng ngày càng cao, vách đá bị nướng đến đỏ lên, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng tiêu thạch khí tức. Tiên trưởng yên tâm, bên trong rộng rãi cực kỳ, linh khí đủ cực kỳ, bảo đảm ngài. Thiếu niên lời còn chưa dứt, xoát, một đạo lạnh lẽo kiếm quang từ bên cạnh phía sau bạo khởi, đâm thẳng Trần Thanh hậu tâm. Trần Thanh thân hình không nhúc nhích, hộ thể chân cương tự phát lưu chuyển. Đinh, giòn vang âm thanh bên trong, mũi kiếm điểm tại Trần Thanh phía sau hơn một xích hư không đình trệ, như đụng vào vô hình tường sắt, khó tiến thêm nữa. Ngươi làm cái gì? Thiếu niên quá sợ hãi, đối chỗ bóng tối gấp hồ, không phải đã nói chỉ lấy tiền, không thương tổn tính mạng người sao? Trong bóng tối, một cái thân mặc thôn linh các áo bào xanh chế phục tu sĩ chậm rãi đi ra, trong tay một thanh tế kiếm vẫn bù bù. Hắn khuôn mặt cay nghiệt, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua Trần Thanh, đối thiếu niên kêu gọi mắt điếc hai ngơ. Chỉ lấy tiền. Áo bào xanh tu sĩ cười nạo một tiếng, mũi kiếm chỉ xéo Trần Thanh, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Vực này nghĩ vòng qua tiên triều quy chế, chiếm tiên triều tiện nghi tu sĩ, liền nên hảo hảo giáo huấn. Hắn ánh mắt chuyển hướng Trần Thanh, cười lạnh nói, có chút bản sự, có thể cản ta một kiếm. Bất quá, tiến vào cái này địa hỏa quật lùng, liền từ không được ngươi. Người này cổ tay khẽ đảo, một khối khắc đầy phù văn trận bản xuất hiện tại lòng bàn tay, đột nhiên hướng mặt đất vỗ. Nặng nề như núi áp lực cầm vang giáng lâm, một mực trói buộc trên người Trần Thanh. Địa hỏa phược linh trận, âm thần tu sĩ đều có thể trấn trụ. Áo bào xanh tu sĩ mặt lộ vẻ tự mãn, u lam tế kiếm lần nữa nâng lên, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, đừng nói ta không cho người cơ hội. Giao ra trên thân tất cả linh thủy, pháp khí, ký thêm phần này thiếu khế, là ta. Là tiên triều hiệu lực 3 năm gắn nợ, nay liền tha mạng của ngươi. Trần Thanh cười nói, gấp hai giá cả, là ta trả tiền dùng nơi đây, làm sao đến trong miệng ngươi, thành ta chiếm tiên triều tiện nghi. Áo bào xanh tu sĩ sững sờ, lập tức nói, uy củ là tiên triều định, nói ngươi chiếm, chính là chiếm, trả lại là không giao. Hắn mũi kiếm trước đưa, hàn khí bức người. Trần Thanh lại nói, ngươi nói trận này có thể trấn âm thần, liền không sợ ta là kim đan? Tiên triều kim đan đều có tập tranh đăng ký, tấn cấp lúc thiên kiếp cùng một chỗ, thiên la địa vong giám sát rõ ràng, lập tức tạo sách. Áo bào xanh tu sĩ cười lạnh, như ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi, liền thôn linh các cửa chính cũng không dám tiến mặt hàng, có thể là kim đan. Thức thời một chút, đừng ép ta động thủ phế ngươi tu vi. Thì ra là thế, ngươi ăn cướp chính là không muốn chính đại quang minh tiến thôn linh các. Trần Thanh khẽ lắc đầu, biện thủ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Muốn chết. Áo bào xanh tu sĩ giận tím mặt, u lam tế kiếm hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng Trần Thanh đan điền. Anh. Một cỗ xa so với địa hỏa quật bên trong càng thêm thuật ý, càng thêm bá đạo hừng hực khí tức từ Trần Thanh trên thân một phát, đủ để chấn áp âm thần địa hỏa phược linh trận lúc này vỡ nát, tan rã. Áo bào xanh tu sĩ đâm ra u lam kiếm quang, cự ly Trần Thanh đan điền còn có ba tấc, kiếm khí ngay tiếp theo thân kiếm nửa đoạn trước đều khí hóa, chỉ để lại một nửa cháy đen chua kiếm. A, hắn cầm kiếm bàn tay ra thịt khét lẹn, thuần dương chân hỏa, không có khả năng. Ngươi là? Hắn sợ vỡ mật, quay người liền muốn trốn chạy. Trần Thanh cong ngón búng ra, một điểm bạch mang bay ra, đảo mắt chấn trụ kỳ nhân. Kia dẫn đường thiếu niên sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu. Trần Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt nhìn về phía địa hỏa quật càng chỗ sâu. Mấy hơi về sau, toàn bộ địa mạch chấn động. Kia địa hỏa quật chỗ sâu, rực sóng khắp nơi. Trần Thanh xếp bằng ở nóng rực nham trên đài, lần theo thuần dương nguyên thủy thiên pháp môn, dẫn nạp chạm đất mạch bên trong trào lên nóng dược linh khí. Ban đầu, linh khí như tia nước nhỏ, tụ hợp vào đan điền, một tia yếu ớt lại tinh thuần thuần dương khí dần dần sinh sôi, quấn quanh tại đại nhật chân viêm ngoại đan phía trên, như tơ vàng cuốn trụ. Nhưng mà, ngay tại cái này một sợi thuần dương khí triệt để thành hình sát na, đại nhật chân viêm ngoại đan đột nhiên nhảy một cái. Một cỗ khó mà tưởng tượng kinh khủng hấp lực từ trần thanh trong đan điền ầm vang bộc phát. Hắn thôn nạp linh khí không còn là tia nước nhỏ, mà là như thiên hà chảy ngược, cá voi hút nước. Âm ầm toàn bộ địa hỏa linh mạch chi hệ như bị một cái cự thủ hung hăng nắm lấy, rút nổ. Tinh thuần linh khí bị cậy mạnh kéo ra đến, hóa thành mắt trần có thể thấy đỏ thâm hồng lưu, điên cuồng tràn vào trần thanh thể nội. Vách đá phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, đá vụn rì rào lăn xuống. Cái này cùng bạo thôn vệ cũng không dừng bước tại chi mạch, càng thuận địa mạch linh cơ cấu kết, đụng vào thôn linh các nắm trong tay chủ mạch bên trong. Thôn linh các, ba tầng. Nguyên bản bình ổn vận hành tụ linh pháp trận bỗng nhiên phát ra chói tai réo vang. Xếp bằng ở tầng cao nhất tính thất, chính hưởng thụ linh mạch tầm bổ lâu chủ Tiền Thông bỗng nhiên mở mắt ra. Hô trướng, người nào dám đụng đến ta thôn linh các linh mạch? Sắc mặt hắn xanh xám, bỗng nhiên đứng dậy, bàng bạc kim đan khí tức bao phủ cả tòa lầu các. Dưới lầu, hoàn toàn đại loạn. Ngay tại thổ nạp tu sĩ kinh hãi phát hiện, dưới thân linh huyệt bên trong dâng trào linh khí bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, mỏng manh, lập tức lại như thủy triều xuống cuốn ngược biến mất. Cha, lập tức cha cho ta rõ ràng, an bài dùng để câu cá địa phương, làm sao lại ra chỗ sơ suất? Kia giếng đá, làm sao ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong? Tiền Thông thần niệm quét sạch mà ra, khóa chặt linh khí sói mòn phương hướng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong mắt sát cơ lộ ra. Lầu các trên đỉnh, không khí như là sóng nước im ắng dập dờn. Một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Huyền bào như mực, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Trần Tinh Ngân. Hắn nhắm mắt cảm ứng, lập tức bước ra một bước, đã là tại thôn linh các bên ngoài cao trăm trượng hùng, mặt hướng đông nam quần cát, mở mắt xem xét, sau đó tay phải nâng lên, năm ngón tay thư giãn, đối kia khe hở chỗ phương vị, nắm vào trong hư không một cái. Tinh thần đại thủ ấn. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng tia sáng ảm đạm. Vô số nhỏ vụn tinh quang từ trong hư vô tụ đến, tại hắn lòng bàn tay phía trước xoay tròn cấp tốc, ngưng tụ. Một cái vô cùng to lớn, hoàn toàn do tinh quang tạo thành cự trường thành hình, ngang nhiên bổ xuống. Những nơi đi qua, không khí phát ra bị đè ép đến cực hạn nổ đùng. Thôn linh các thủ hộ pháp trận ứng kích sáng lên, lại tại cự đường tản mát uy áp hạ sáng tối chập chờn, lung lay sắp đổ. Chương 143, thuần dương chương 143, thuần dương hỗn loạn trong lầu các bên ngoài, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả tu sĩ, bao quát nổi giận Tiền Thông, đều cảm thấy một cấu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Phản phất toàn bộ bầu trời đều sụp đổ xuống tới, hướng phía kia tiểu xa khâu ép đi. Sùi lơ trên mặt đất dẫn đường thiếu niên, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy kia che khuất bầu trời tinh quang cự trường, dọa đến hồn phi phách tán. Địa hỏa quật chỗ sâu, đỏ thâm như sôi. Trần Thanh ngồi xếp bằng chi địa, đã bị như thực chất đỏ thâm linh dịch bao khỏa, tựa như một cái to lớn, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim. Nóng rực đến cực hạn linh khí điên cuồng từ hắn thất hiếu, lỗ chân lông rót vào, hóa thành lao nhanh hồng lưu, xông thẳng đan điền. Trong đan điền, viên kia đại nhật chân viêm ngoại đan, giờ phút này đã bành trướng đến nắm đấm lớn nhỏ. Xoay tròn như bay, trên đó cuốn quanh thuần dương khí, không còn là từng tia từng sợi, mà là hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kim hoàn, vô số cổ lão huyền ảo phù văn tại kim hoàn bên trong sinh diệt lưu chuyển, tản mát ra đốt đốt hư không, tạo hóa vạn vật khí tức. Đối thuần dương bản nguyên cảm ngộ, chính như thủy triều vào tới, tràn ngập Trần Thanh trong lòng. Và anh, một cỗ kịch liệt bành trướng cảm giác, chậm như núi lửa tại trong bụng sắp phun trào, đột nhiên từ ngoại đan chỗ sâu nổ tung, lại là tụ đến nóng bỏng linh khí quá mức to lớn, Trần Thanh nhục thân nhất thời lại có chút tiếp nhận không được ở. Linh khí không dứt, nội hỏa bốc lên, nếu vô pháp phát tiết khai thông, trong khoảnh khắc chính là đan hủy người vong, hình thần câu diện hạ trạng. Ngay vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp, hỗn hợp có tinh thần tịch diệt bàng bạc đại thế, ẩm bang giáng lâm. Cỗ này tinh thần chi lực, là kia Trần Tinh Ngân. Đến thật nhanh. Trần Thanh đóng chặt hai mắt đống nhiên mở ra. Con người chỗ sâu, kim diễm như thực chất dâng lên muốn ra. Thân niệm đảo qua, kia che khuất bầu trời, từ cô động tinh quang tạo thành tinh thần đại thủ ấn đã như thiên phạt bổ xuống. Trường ấn phía dưới, không gian ngưng kết, vạn vật tan lùi. Đến rất đúng lúc. Thuần Dương Nguyên Thủy Thiên bên trong một đạo hộ đạo pháp môn hiện hiện trong lòng. Thuần Dương phá ách kiếm, kiếm này cần lấy Thuần Dương chân hỏa làm tuổi, lấy Nguyên Thủy đạo ý là phong, phá diệt hai ách, chặt đứt công xiềng. Trần Thanh ngồi xếp bằng bất động, hai tay tại trước ngực như thiểm điện kết ấn. Gọi, hét lớn một tiếng, như sấm sét nổ vang tại địa hỏa quật. Trong đan điền, cuồng bạo muốn nổ Thuần Dương chân hỏa, trong nháy mắt liền bị dẫn động, rút ra. Một đạo cô động đến cực hạn, chỉ có dài hơn thước ngắn kim màu trắng kiếm khí từ hắn mi tâm bắn ra. Kiếm khí vừa ra, địa hỏa quật bên trong cuồng bạo hỏa độc đảo mắt đều bị tỉnh hóa, lắng lại. Kiếm khí những nơi đi qua, vách đá vô thanh vô tức nóng chảy ra bóng loáng lỗ thủng, đâm thẳng thương cung. Xoẹt giữa không trung, kim bạch kiếm quang cùng che trời tinh quang cự trường, ngang nhiên va chạm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có đâm xuyên mảng nhĩ duệ minh. Giang giác, kia phản phất có thể hái trăng bắt sao, giang cầm hư không tinh thần đại thủ ấn, lại bị cái này cô động đến cực hạn kim bạch kiếm quang, cứ thế mà đâm xuyên, xé rách. Vô số tinh quang mảnh vỡ như lưu ly bắn tung tóe, chôn vùi. Kiếm quang cũng tại xuyên thấu cự trường về sau, hao hết tất cả lực lượng, hóa thành điểm điểm kim diễm tiêu tán. Quật bên ngoài giữa không trung, Trần Tinh Ngân thân hình thoát một cái, trong mắt lần đầu lộ ra khó mà che giấu kinh dị. Thuần Dương kiếm khí, hắn nói nhỏ, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, lúc trước giao thủ, hắn thủ đoạn bất quá là kéo dài khống thủ, sáng tạo khe hở bỏ chạy, vừa mới qua đi bao lâu. Cái này lần thứ hai gặp lại, không ngờ có thể dẫn động tinh thuần như thế bá đạo thuần dương kiếm khí, cùng ta tinh thần đại thủ ấn chính diện đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Địa hỏa quật bên trong, một kiếm tuyên tiết về sau, thể nội kia đốt người nứt đang cuồng bạo áp lực đống nhiên chợt nhẹ. Gần như đồng thời, kia bởi vì đại thủ ấn uy áp mà bùng lòng, một lần nữa vọt tới bảng bạc linh mạch chi khí, lần nữa điên cuồng rót vào. Nhưng mà lần này, dị biến nảy sinh. Ngoại đan cũng không bởi vì linh khí rót vào lần nữa bành trướng, ngược lại phát ra liên tiếp nhỏ bé lại rõ ràng. Rắc, rắc rắc, dạn nứt thanh âm. Từng đạo tinh mịn vết dạn, bò đầy màu vàng dòng đan mặt ngoài thân thể. Ừm. Trần Thanh tâm thần kịch chấn, phát giác được kia vết dạn bên trong, cũng không phải là hủy diệt, mà là tân sinh. Nồng đậm đến tan không ra thuần màu trắng quang huy, từ cái này vô số vết dạn bên trong bắn ra mà ra, cũng không phải là hỏa diễm chi quang, mà là càng thêm thuần túy thuần dương chi khí. Trong lòng của hắn khẽ động, chủ động thôi động ngoại đan biến hóa. Sau một khắc, toàn bộ ngoại đan ầm vang giải thể, hóa thành một đoàn lăn lộn không ngớt, kịch liệt sôi trào thuần màu trắng liệt diễm hạch tâm, vô số nhỏ vụn màu vàng kim phủ văn như cùng sống vật lưu chuyển, tổ hợp, ngưng tụ. Một cỗ xa so với đại nhật chân viêm càng thêm tinh thuần, ẩn chứa sinh diệt tạo hóa cơ hội nhiệt lực, nương theo lấy cổ lao thương mang đạo vận, cùng nhau quét sạch mà ra. Trần Thanh nghe hoàng cung trong, một viên mơ hồ phụ triện phi tốc ngưng thực, rõ ràng, hắn hình tựa như mặt trời, tuần hoàn mặt trời mới mọc, giữa trưa, xế chiều chi biến. Thuần dương bắt đầu nguyên phủ. Nay phù một thành, liền cùng kia nguyệt tương phụ triện hòa lẫn. Đã cái này mai phụ triện tên là thuần dương bắt đầu nguyên phủ, vậy ta đây nguyệt tương phủ, liền có thể gọi thái âm tịch diệt phủ. Cảm ngộ một lát, Trần Thanh cảm thấy đã minh mấu chốt, thuần dương nguyên thủy pháp môn, càng đem cái này ngoại đan trở thành dung lâu cùng tuổi tuổi, phản bản quy nguyên, trùng luyện căn cơ, gánh chịu con đường này đổ. Cái này mai đại nhật chân viêm ngoại đan, chính là sau khi vỡ vụn bị một lần nữa ghép lại, dùng ngoại đan chi pháp, miễn cưỡng duy trì tại nhị chuyển tốc độ, giờ phút này lại tại thuần dương nguyên thủy thiên huyền công cùng bảng bạc linh mạch thôi hòa dưới, trải qua một trận triệt để niết bàn. Ngoại đan vỡ vụn sau hình thành thuần màu trắng liệt diễm hạch tâm, một điểm sáng chói như sao linh tính chi quang ngay tại trong đó thai nghén. Nó tham lam hấp thu thuần dương bản nguyên cùng linh mạch chi khí, một loại huyền chi lại huyền liên hệ tại Trần Thanh cùng điểm ấy linh tính ở giữa thành lập. Trần Thanh có thể cảm nhận được, điểm này linh tính bên trong truyền đến thân cận cùng khát vọng, cùng trong đó đang bị thuần dương chân hỏa lập đi lặp lại rèn luyện, ẩn ẩn thành hình phần thế hỏa thần thông bản nguyên. Cái này thần thông, so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Càng cùng kia không ngừng truyền đến nóng bỏng linh mạch sinh ra cộng minh liên hệ, phảng phất chỉ cần động niệm, liền có thể đem kia linh mạch bên trong lực lượng đều điều động. Ầm ầm. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn tầng nham thạch như giấy mỏng bị xé nứt. Chói mắt tinh quang như thiên hà chảy ngược, xua tán đi địa hỏa quật đỏ thẫm. Một đạo huyền bảo thân ảnh, đạp trên tinh thần dư uy giáng lâm. Trần Tinh Ngân ánh mắt xuyên qua bụi mù, rơi vào xếp bằng ở thuần màu trắng liệt diễm trung tâm Trần Thanh trên thân. Hắn đảo qua Trần Thanh quanh thân chứa lắng lại kinh khủng sóng nhiệt, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Hai người đối mặt trong nháy mắt, đồng thời không hẹn mà cùng nắn ấn quyết. Ông địa hỏa quật bên trong, tinh quang cùng kim mang ngang nhiên đụng nhau. Cuồng bạo khí lưu đem hai người đồng thời tung bay. Trần Thanh phía sau lưng trùng điệp đụng vào nóng rực vách đá, đá vụn rì rào lăn xuống, nhưng hắn chưa đứng vững, hai tay áo đống nhiên hướng về phía trước hất lên. Hiu 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 72 đạo mục nát suy bại vàng lục kiếm phủ phá không dứt lên, như đàn châu chấu quá cảnh, lao thẳng tới Trần Tinh Ngân. Phí công. Trần Tinh Ngân thân ở giữa không trung, quanh thân tinh quang lưu chuyển như thác nước, ngưng tụ thành một mảnh xoay tròn tinh tuyến bích trướng, kiếm phủ đụng vào trong đó, chỉ kích thích đạo đạo vận sóng, liền bị kia ẩn chứa sinh diệt chi lực tinh quang từng khúc xoắn nát, chôn bụi. Sau đó hắn cong ngón đúng ra, một điểm cô động như châm hàn tinh từ đầu ngón tay bắn ra, không nhìn cự ly, đã tới Trần Thanh mỹ tâm. Tốc độ nhanh chóng, kỳ thế chi xảo trá, khóa cứng Trần Thanh tất cả né tránh không gian. Đương, đương, đương. Trần Thanh trên thân ba tầng ngưng động như thực chất Phật quang kim thân liên tiếp hiện hiện. Nhưng mà kia hàn tinh nhận chứa tinh thần phá diệt chi lực bá đạo tuyệt luân, tầng thứ nhất kim thân như lưu ly giòn vàng vỡ vụn, tầng thứ hai chỉ cản trở nửa thuấn liền cáo tăng dã, tầng thứ ba Phật quang kịch liệt chập chờn, quang mang kịch liệt tạm đạm. Mắt thấy hàn tinh liền muốn xuyên thủng cuối cùng bình chướng. Ông ôn nhuận ánh sáng xanh từ Trần Thanh đan điền lộ ra, hóa thành một tòa cựu phẩm đại sen hư ảnh, đem hắn vững vàng nâng. Cánh sen giãn ra, ánh sáng xanh lưu chuyển, một cô thanh tịnh, cứng cỏi, vạn pháp bất chiêm ý cảnh tràn ngập ra. Kia lăng lệ vô song hàn tinh đụng vào xanh mờ mờ bừng sáng, như bùn châu vào biển, chỉ kích thích một vòng gợn sóng, liền tiêu tán vô tung. Cựu phẩm thanh liên hải. Trần Tinh Ngân con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt thông dong tận thời, bảo vật này lại tay ngươi. Nó nhận ngươi làm chủ nhân. Bảo vật này liên lụy cực lớn, hắn biết rõ lai lịch, càng rõ ràng nó chọn chủ chi hạ khắc. Tuyệt không phải bình thường kim đan tu sĩ có khả năng nhúng chạm. Trần Thanh căn bản không đáp, thừa dịp tâm thần kịch chấn sát na, song thủ lớn quyết lại biến. Đi. Bốn cái tối tăm mở mịt tịch diệt pháp luân bắn về phía Trần Tinh Ngân, tại đối phương xuất thủ điểm diệt trước đó, đột nhiên chuyển hướng, như lưu tinh hung hăng nhập vào dưới chân sôi trào tầng nham thạch, thẳng quán địa mạch chỗ sâu. Veng, 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 veng. Đinh hai nhức góc nổ đùng từ lòng đất chỗ sâu nổ vang. Đại địa như cự thú xoay người kịch liệt chắp lên, xé rách. Bị Trần Thanh thôn phệ, lại bị Trần Tinh Ngân tinh thần đại thủ lớn áp chế nóng rực linh mạch, như bị chọc giận cùng lòng, hóa thành nồng đậm hỏa linh chi khí, xông phá tầng nham thạch chói buộc, phóng lên tận trời. Vứt. Trần Thanh đứng ở đài sen phía trên, há mồm khẽ hấp. Kia cuồng bạo hỏa linh chi khí liền bị dẫn dắt, bị hắn một ngụm thôn tính vào bụng. Trong đan điền, đoàn kia sôi trào thuần màu trắng liệt diễm bỗng nhiên co vào. Một điểm sáng chói như mặt trời mới lên thuần dương linh tính, tại liệt diễm trung tâm ngưng tụ thành hình. Một điểm quang huy như đan, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này quá cân bằng, trong nháy mắt căng kín Trần Thanh kinh mạch, cơ hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài thiêu cháy thành cho bụi. Kia bắt nguồn từ đại nhật chân viêm thần thông, đốt thế chi hỏa triệt để thủy biến, hiện ra mới tinh tư thái. Một đóa vô sắc chi hỏa. Ngay tại lúc này, Trần Thanh trong mắt kim diễm cháy bùng, hai tay tại trước ngực như thiểm điện khép lại, kết xuất Thái Tố Sơn Hải ấn quyết. Vô tận thuần dương chân hỏa cùng cuồng bạo địa mạch hỏa linh chi khí, bị cái này ấn quyết điên cuồng dẫn động, hội tụ. Kia vô sắc chi hỏa cũng dung nhập trong đó. Sơn Hải ấn, phần tiên thức. Âm ầm cả tòa địa hỏa quật đều bị nhét lửa. Phản phất một tòa yên lặng vạn năm hỏa diễm sơn ngược lại nghiêng mà xuống, biển dung nham bốc lên gào thét. Núi là thiêu đốt lên thuần màu trắng liệt diễm cự nhạc. Biển là sôi trào đỏ thẫm nham tương sóng dữ. Núi cùng biển cuốn dao, lúc nóng hóa thành một phương trăm trượng lớn nhỏ xám trắng cự ấn. Ấn tay cầm là đốt thế núi lửa, cái bệ là sôi trào dung biển. Cự ấn thành hình, mang theo nghiền nát không gian oanh minh, hướng giữa không trung sắc mặt kịch biến Trần Tinh Ngân, ngang nhiên chấn xuống. Lần này không còn là thăm dò, không còn là ngăn địch, mà là Trần Thanh mới thành thuần dương nội đan làm dẫn bạo toàn bộ địa hỏa linh mạch, đem hết toàn lực một kích. Chương 144, Thái Âm chương 144, Thái Âm phong lịch nguyên trên không, phảng phất bầu trời sụp đổ. Trăm trượng cự ấn ầm vang rơi xuống. Thôn linh các trong ngoài tất cả tu sĩ, tất cả đều thần hồn đông kết, đạo tâm chập chờn. Tại kia uy thế hủy thiên diệt địa dưới, nhỏ bé như bụi. Trần Tinh Ngân huyền bảo phồng lên như bượm, trong mắt lại không nửa phần phong dong, hai tay của hắn tại trước ngực kết ấn như sao quý luân chuyển. Chu thiên hư ảo, khí hợp tinh thần. Vâng. Trên chín tầng trời, ban ngày sao hiện. Vô số đạo tinh quang đâm rách tầng mây, ầm vang rủ xuống. Tại trước người hắn sen lẫn thành một mảnh xoay tròn không ngớt, thâm thúy vô ngần tinh tuyển chi hải. Tinh hải xoay tròn, sinh diệt luân chuyển, phản phất tận chứa một cái hơi còn lại vũ trụ. Phá! Trần Tinh Ngân hai tay lăng không ấn xuống, bàng bạc tinh tuyển chi hải nên tiếp phần thiên sơn hải ấn. Tiếp theo hơi thở, âm âm sám trắng sơn ấn cùng sáng chói tinh hải thình lình đụng nhau, va chạm nơi trọng yếu, không gian giòn như lưu ly, đảo mắt che kín đen như mực vết rách. Cuồng bạo linh khí loạn lưu xé rách lấy hết thảy, tia sáng bị vặn bẹo thôn phệ, hình thành một cái ngắn ngủi mà kinh khủng hư vô lỗ đen. Sám bạch sơn ấn từng khúc vỡ vụn, thiêu đốt núi cao hóa thành một miệng, sôi trào dung biển bốc hơi hầu như không còn. Kia thâm thúy tinh tuyển chi hải đồng dạng kịch liệt chấn động, vô số tinh thần hư ảnh vỡ vụn, ảm đạm, tinh huy như mưa to chút xuống về xuống. Phúc. Trần Tinh Ngân thân hình kịch chấn, huyền bào phía trên tinh quang kịch liệt sáng tắt, một ngụm lịch huyết phun lên cổ họng, lại bị hắn cương ép nuốt xuống, chỉ ở góc miệng tràn ra một sợi đỏ tươi. Nơi đây địa mạch bị hắn luyện thành tuổi tuổi lửa dẫn, cái này phần thiên sơn hải ấn đã không phải hắn lực lượng một người, mà là lôi cuốn toàn bộ phong lịch nguyên địa hỏa chi uy. Kỳ thế chi của mãnh, viễn siêu đằng trước. Giang giác giang giác, cự ấn cùng tinh hải còn tại say nghiền, chôn bụi, nhưng rõ ràng là tình tuyển chi hải trước chống đỡ không nổi, băng liệt chi thế tăng lên. Trần Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ, cưỡng ép sách tụ tinh thần chi lực, song thủ ấn quyết lại biến, đồng nhiên hướng hai bên một phần. Tán. Vâng. Còn sót lại tinh tuyển chi hải cùng gần như sụp đổ sám trắng cự ấn đồng thời hướng vào phía trong sụp đổ, nổ tung. Chói mắt cường quang tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt. Cùng bạo phong bạo quét ngang mà ra, đem thôn linh các thủ hộ pháp trận xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Đợi cường quang cùng phong bạo hơi dừng, bụi bặm tràn ngập giữa không trung, chỉ còn Trần Tinh Ngân thân ảnh chật vật. Hắn huyền bào và táo xé rách mấy đạo lỗ hổng, quanh thân tinh quang ảm đạm, sắc mặt tái nhợt. Mà Trần Thanh ngồi xếp bằng chỗ, sớm đã người đi nhà trống, duy dư một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố. Đáy hố tầng nham thạch đã bị đốt rèn thành xích hồng lưu ly, từng kia từng sợi thuần dương khí tức cùng địa hỏa dư vị hỗn tạp bốc hơi. Trần Tinh Ngân thần niệm như lưới, bắt được một tia yếu ớt không gian ba động, đang trong địa mạch tiêu tán. Mượn nhờ địa mạch Nazi ly khai, hắn nhướng mày, đang chờ tiếp tục truy kích. Nô. Tạm phủ ở giữa trận có quặn đau đánh tới, để thân hình hắn lay nhẹ, ngưng tụ tinh thần chi lực suýt nữa tán loạn. Đây là lửa vận xâm nhập tạm phủ, tinh thần chi lực chưa thể hoàn toàn che đậy ngăn cản. Nói rõ cố lực lượng này vị cách rất cao. Thuần dương chi khí, Trần Tinh Ngân bỗng nhiên há mồm phun một cái, một đoàn vô sắc chi hỏa bay ra, phát ra suy suy tiếng vang, lập tức tiêu tán không thấy. Đây là lửa gì? Như vậy bá đạo, bí ẩn, ta tinh thần bất diệt thể đều kém chút tiếp nhận không được ở. Tâm hắn tự chập trùng. Lần trước giao thủ, ta còn có thể thông dong áp chế, cái này lần thứ hai, liền gần như toàn lực của nhau. Còn thụ ẩn thương Trần Tinh Ngân đè xuống bước lên khí huyết, trong mắt ngưng trọng như bực sâu, khó trách kia cựu phẩm thanh liên đài sẽ nhận hắn làm chủ. Đúng lúc này, hưu một đạo màu vàng kim nhạt ngọc phù phá không mà tới, không nhìn đầy trời bụi bặm cùng hỗn loạn linh khí loạn lưu, lơ lửng tại Trần Tinh Ngân trước mặt. Ngọc phù khẽ run, một cái bình thản lại mang theo thanh âm uy nghiêm từ đó truyền ra tinh ấn, phong lịch nguyên thôn linh các sự tình, ta đã biết chi, kia tịch minh tử đã có thể từ trên tay ngươi đào thoát, nói rõ là có chút bản lãnh, để tránh hắn chạy trốn bên trong truyền bá tạc âm, nhiễu loạn đại cục, ta đã truyền lệnh tuần tiên ti, trấn thủ phủ, cùng một số tông môn hiệp trợ ngươi phong tỏa không ở giữa, cầm nã người này. Ngọc phù truyền âm xong xuôi, quang mang lóe lên, hóa thành điểm điểm kim phấn tiêu tán. Trần Tinh Ngân sắc mặt khó coi. Tin tức một khi truyền ra, bị những người khác vượt lên trước một bước, nói không chừng sẽ thi triển ra tay ác độc, đả thương tịch minh căn cơ. Hắn bây giờ cảnh giới đã đến âm thần cực hạn, một cái không tốt, các phương hội tụ sẽ diễn biến thành hắn người kiếp. Tại hắn chuẩn bị kỹ càng trước đó, sớm dẫn bạo ẩn đan chi kiếp. Ta được tại bọn hắn trước đó tìm được trước tịch minh. Vừa nghĩ đến đây, hắn cưỡng ép đè xuống thể nội thương thế, ngưng thần cảm ứng đến trong địa mạch không gian bận sóng. Hắn lần này là đi về nơi lâu rồi, càng phía nam, như hắn trở về Định Nguyên Sơn, đối ẩn tinh tông mà nói cũng không phải chuyện tốt. Giống như kia đưa tin phủ nói tới như vậy, tin tức cấp tốc truyền ra, không riêng gì tiền triều châu phủ ti nha, mấy cái tương quan tông môn cũng được tin tức. Rất nhanh, đoạn đường này hướng nam rất nhiều tin nha, liền đều phải tin tức, còn có rất nhiều tiểu tông người, cũng biết có cái ẩn tình tông tu sĩ, đối mặt tiên triều gọi đến, thế mà cự không hưởng, ngược lại bỏ chạy tránh né, bởi vậy có chịu tội, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì cái này quan hệ, cái này Lý Thanh Chi danh, lần thứ nhất tại tiên triều thống lĩnh hạ Trung Linh Châu thượng lưu truyền bắt đầu, chỉ bất quá phần lớn người đều cảm thấy cái này dám to gan kháng cự trung tâm chi triều âm thần tu sĩ, thật là lá gan quá mập. Huyền Âm Tông, Hắc Băng Phong. Một chỗ phong bế động phủ băng tinh bình chướng ầm vang nổ tung. Dương Duệ đạp băng mà ra, quanh thân huyền âm tử khí như mặc long lan lộn, bàng bạc uy áp quyết tán ra đến, dẫn tới phủ cận vài tòa đỉnh băng vụ vụ không thôi. Tốt, tốt, tốt. Ta vừa tấn kim đan chi cảnh, lại khôn tại tâm ma, khó mà tiến thêm một bước, Tịch Minh Tử tin tức liền đến. Ta như hướng đây là thiên đạo cho ta chạm diện tâm ma, rèn luyện kim đan ngũ chuyển đạo trùng phôi thai cơ hội. Đang khi nói chuyện, tay hắn bắt ấn quyết. Huyền âm nhân quả, thiện ân cảm ứng. Lập tức, một cỗ sâu xa thăm thẳm cảm ứng giáng lâm, để Dương Duệ mơ hồ ở giữa, nắm chắc một cái phương vị. Kia Tịch Minh ngay tại phương vị này. Suy nghĩ rơi xuống, hắn lúc này liền muốn khởi hành. Sư Minh nghĩ lại, một thân ảnh đội vã lướt đến, chính là hắn sư đệ Triệu Khiên, được tin tức về sau, tựa hồ cố ý tới ngăn cản, kia Tịch Minh tử có thể từ Ngọc Kinh sứ giả thủ hạ thoát thân, đủ thấy khả năng. Trước đó càng có nhiều vị kim đan tại hắn trong tay gãy kích, Sư Minh mặc dù ngút trời kỳ mới, sơ thành kim đan liền thành liền tứ chuyển chi cảnh, nhưng người này quỷ quyệt khó lường, sợ có. Im ngay. Dương Duệ sầm mặt lại, trong mắt lệ khí cuồn cuộn, ngươi cầm những phế vật kia cùng ta đánh đồng. Ta Huyền Âm Tông chỉ thật thiên cô động trong ngoài song đan, há lại sơ tỉnh loại kia căn cơ nông cạn tiểu kim đan nhưng so sánh. Vừa ba vần thai cảnh, chính là kim đan bốn chuyển, huyền âm tử sát ngưng tụ như thật, càng có cửu u huyền sát hộ thể mà hắn bỏ chạy công phu thông thiên, cũng đừng hòng tại ta trong bàn tay lật ra bọt nước. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn huyền âm tử khí bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành một đạo cô động như mực ố quang, hướng phía chân trời phía nam báo táp mà đi. Sư Minh ngươi, đi được tốt. Triệu Khiên trên mặt lo lắng giết hết, cười lạnh một tiếng, quay người hóa thành một đạo độn quang lao thẳng tới chủ phòng, tìm hắn sư âm cửu thiếu bẩm báo, trên mặt lần nữa phủ lên vẻ lo lắng. Băng âm cửu thiếu sau khi nghe xong, buồn bực nói, đã thành kim đan, chính là tông môn nội tình, há có thể như vậy liều lĩnh. Dứt lời, liền cũng đứng dậy hóa quang, mau chóng đuổi theo. Bắc Hàn Châu chỗ sâu, Xương Hào băng cung. Giống. Gào thét từ băng cung chỗ sâu nổ vang. Vô số xương cứu bộ chiến sĩ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Rốt cục có cái này tặc tử tin tức, không uổng phí chúng ta hàng năm tốn hao lớn đại giới, liên lạc mấy cái kia tiên triều chó săn. Ngân Ngân Lang chủ đạp nát cửa cung mà ra, băng nguyên gào thét, huyết nguyệt giữa trời, vạn sói bái nguyệt ba bước thiên địa chi cảnh sau lưng hắn luân chuyển. Thánh hỏa không cho sơ thất. Theo bản tọa cầm nã kia Tịch Minh, đoạt lại hỏa chủng. Chương 144, Thái Âm 2 chương 144, Thái Âm hắn bước ra một bước, dưới chân băng nguyên ầm vang nổ tung, sau đó một thân ôm theo đầy trời gió tuyết cùng ba cảnh luân chuyển ngập trời hung uy, hóa thành một đạo trắng bệnh lưu quang, lao thẳng tới phương nam. Sau lưng mấy đạo đồng dạng cường hành yêu khí phóng lên tận trời, theo sát phía sau. Cửu Bí đồi núi chi đỉnh, hư ảo mê ly thanh khâu bí cảnh bên trong. Tộc trưởng Thanh Cầm đống nhiên ngồi thẳng thân thể, nguyên tức nhảy lên kịch liệt, nên là Tịch Minh đạo hữu xuất quan, lại rất có tiến cảnh. Nàng ánh mắt đảo qua dưới thềm đứng trang nghiêm thanh ly, tuyết phách bọn người. Thánh hỏa liên quan đến ta tộc tồn tụ hương suy, không cho sơ thất. Nhanh theo bản tọa khởi hành, cần phải tại xương người trước đó tìm được hắn. Tuân mệnh. Chúng nữ cùng kêu lên đồng ý. Thanh Cầm ngọc thủ vung khẽ, một mảnh màu xanh mây khói trống rông xuất hiện nhiều, đem năm người thân ảnh bao phủ. Mây khói lưu chuyển, chớp mắt bút lên, lần theo kia nguyên tức chỉ dẫn, tật đột mà đi. Ba ngày sau đó, Bắc Minh chi địa nam bộ, Hàn Nguyên thành. Tòa này dựa vào băng sơn xây dựng thành trì, thủ giữ thông hướng Bắc Minh nội địa cùng nam hướng ấm nguyên cổ họng muốn nói. Trong thành thạch ốc nặng nề, đường đi rộng lớn, dày đặc khí lạnh, chính là tu sĩ cũng nhiều khỏa giải chứa. Trong thành, hình như băng tháp màu đen thạch điện sừng sững đứng sừng sững, chính là tiên triều thiết lập tại nơi đây trấn thủ Ti Nha. Ti Nha trong sảnh, loan ngọc khói bay, xua tán đi mấy phần hàn ý. Tân tấn tuần tra sứ Ngân Thanh Bình nắm nuốt một viên vừa mới đưa đặt tuần tra ngọc phù, đôi mi thanh tú cao lại, mi tâm một điểm lần phiên có chút phát quang. Ẩn Tinh Tông, Tịch Minh Tử. Nàng đọc lấy thông báo trên danh tự, dương mắt nhìn về phía án sau ngồi ngay ngắn chủ quan Kỳ Đồng Nhạc. Kỳ tiên sinh, người này lai lịch gì, dám làm trái trung tâm Ngọc Kinh triệu lệnh? Lá gan cũng quá mập chút. Kỳ Đồng Nhạc tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt gầy gò, thân mang xanh đậm ti thừa bảo phục, chính là âm thần viên mãn tu vi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, tại cái này Ti Nha bên trong muốn xứng chức vụ, hắn cũng không buông xuống phê duyệt công văn ngọc bút, chỉ dương mắt lườm Ngân Thanh Bình một chút. Tuần tra ngọc phủ trên danh tự, nhìn xem thì thôi, người này liên lụy sự tình nước quá sâu, chớ có hỏi nhiều, đồ gây chuyện ổ. Ngân Thanh Bình trong mắt vẻ tò mò càng đậm, nhưng nhìn thấy Kỳ Đồng Nhạc kia thâm trầm ánh mắt, trong lòng run lên, lại thu lại tìm tòi nghiên cứu chi ý, điếu môi nói, vâng vâng vâng, ngài nói đúng, nước sâu sự tình ta cũng không muốn thân. Dù sao người này đã chạy ra Bắc Minh, chạy không còn hình bóng, cùng ta Hàn Nguyên thành bắn đại bác cũng không tới. Kỳ Đồng Nhạc khẽ bước cằm, đang muốn mở miệng, báo một tên người khoác giáp nhẹ ti vệ bước nhanh xâm nhập, quỳ một chân trên đất, bẩm ti thừa, tuần tra sứ. Thành tây 300 dặm, trầm xương cốc linh mạch tiết điểm đột phát kịch liệt dị động, linh khí giảm mạnh gần nửa, còn có luồng không khí lạnh tiết ra ngoài. Lý phó sứ dẫn người tiến về dò xét, đã mất liên một nén nhang, đưa tin ngọc phủ cũng không đáp lại. Trầm xương cốc, Ngân Thanh Bình bỗng nhiên đứng dậy, đây chính là đầu cỡ trung lạnh thuộc chi mạch. Lý sư Minh sơ tấn âm thần, mang người tay cũng không yếu, như thế nào vô thanh vô tức mất liên lạc? Kỳ trước, kỳ ti thừa, sự tình có kỳ quặc, ta đi xem một chút. Kỳ Đông Nhạc để bút xuống, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một cái, nói ra, mang lên trấn lệnh tòa, gặp chuyện chớ có cậy mạnh, lấy dò xét, cầu viện làm đầu. Nếu có dị trạng, lập tức kích phát băng phách kính tiếp dẫn. Nói, hắn con ngón đúng ra, một đạo băng lam lưu quang bắn về phía Ngân Thanh Bình. Ngân Thanh Bình lấy tay tiếp được, lòng bàn tay trầm xuống, hiện ra một viên dài ba tấc, hàn khí bên trong chứa băng tòa. Nàng mừng rỡ, nói, vâng. Học sinh minh bạch. Quay người liền hóa thành một đạo màu xanh đột quang, xông ra ti nhà, lao thẳng tới thành tây. Kỳ Đông Nhạc đưa mắt nhìn nàng rời đi, một lần nữa cầm lấy ngọc bút, ánh mắt rơi vào công văn bên trên. Vừa thông báo một thân rời Bắc Minh, bên ngoài thu lấy linh mạch chi khí, bên này linh mạch liền xảy ra chuyện. Vừa nghĩ đến đây, hắn lần nữa ngừng bút, đứng dậy cầm lấy một viên phụ lục, thả ra ngoài. Trầm xương cốc, thầm băng chỗ sâu. Trần Thanh khoanh chân ngồi tại một khối huyền băng phía trên, hai mắt hơi khép. Tinh thuần bàng bạc lạnh thuộc linh khí, lang vết đá, trong địa mạch trào lên mà ra, hóa thành mắt trần có thể thấy linh vụ, tranh nhau chen lấn không có vào quanh người hắn thiếu huyệt. Nam độn vết tích đã bố, truy binh ánh mắt đều bị dẫn hướng ấm nguyên, lại có mấy người có thể nghĩ đến, ta dám giết về cái này nguy hiểm Bắc Minh nội địa. Trần Thanh tâm thần trầm tĩnh. Nhưng nơi đây lạnh thuộc linh mạch tinh thuần, chính hợp rèn luyện thái âm tịch diệt đạo cơ. Đợi âm dương cùng tồn tại, tinh thần quý vị, kim đan đại đạo, liền ở trước mắt. Cần gì phải điểm cái gì Bắc Minh, đâu ngực. Hắn nghe hoàn cung trong, viên kia mới được thái âm huyền quan con đường chân giải, đang cùng thái âm tịch diệt đạo ý hòa lẫn. Không giống với thuần dương nguyên thủy thiên bá đạo hưng cực, cái này thái âm tịch diệt chi đạo, vốn là Trần Thanh tại Quảng Hàn cung khuyết truyền thừa bí cảnh bên trong ngộ ra tự thân chi đạo, người này được đồng nguyên thượng thừa con đường thái âm huyền quan sắc minh bổ ích, vận chuyển lại, như nước chảy thành sông, thông thuận vô cùng. Trong hầm băng nhiệt độ chợt hạ xuống, trên vách đá ngưng kết ra dày đến hơn một xích lưu lam băng tinh. Trần Thanh quanh thân tràn ngập hàn khí, không còn cuồng bạo tiết ra ngoài, mà là hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng tụ, hóa thành một tầng mỏng như cánh ve, lưu chuyển lên tịch diệt nguyệt hoa băng tinh giáp trụ hư ảnh, bao trùm hắn thân. Đan điển khí hải bên trong, viên kia gánh chịu lấy tịch diệt Phật quang chi lực Phật hủ ngoại đan chính phát sinh biến hóa. Ngoại đan mặt ngoài, biểu tượng mục nát tàn lùi đường vân, đang bị thanh lanh thuần túy thái âm huyền quang nhuộm dần, bao trùm, dung hợp. Tại Trần Thanh tham khảo lấy thuần dương chi khí xâm nhiễm cùng cải tạo đại nhật chân viêm ngoại đan kinh nghiệm, đem kết hợp quảng hàn huyền quang thái âm chi lực, thuận Phật hủ ngoại đan vốn là tồn tại vết rách, hướng vào phía trong thẩm thấu, dần dần giao hòa, thăng hoa. Toàn bộ quá trình, tuy không thuần dương niết bàn lúc như vậy lừng lây thanh thế, lại bởi vì Trần Thanh đối thái âm tịch diệt đạo quen thuộc, như sông băng gợn sóng, y mắng mà nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy canh giờ về sau, rắc, một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng giòn vang từ đan điền truyền ra. Viên kia Phật hủ ngoại đan dần dần thủy biến, toàn thân bày biện ra một loại ám trầm như mặc ngọc quang trạch, ẩn ẩn phát ra nguyện hoa chi quang. Mặc dù còn có mấy phần kiếm quyết, nhưng đến tiếp sau chỉ cần dùng lạnh thuộc linh khí không ngừng cọ rửa, vẩn dưỡng, liền có thể chậm rãi giao hòa. Cảm thụ được cái này mai ngoại đan biến hóa, Trần Thanh dần dần yên tâm. Chỉ bất quá, trải qua này thay đổi, viên này ngoại đan kết cấu đã hỗn loạn, sợ là tiếp qua mấy tháng liền muốn vỡ vụn. Bất quá ta bản ý là nhờ vào đó nhưng đặt bước tính em ngoại đan căn cơ, xung kích kim đan chi cảnh. Đến lúc đó, cái này ngoại đan coi như sập, muốn một lần nữa ghép lại cũng không tính việc khó. Tinh thuần thái âm tịch diệt chi lực từ trong nội đan tràn ngập ra, cùng khắc một bên viên kia thuần màu trắng hừng hực thuần dương ngoại đan xa xa tương đối, một âm một dương, một tịch diệt một tạo hóa, khí tức hoàn toàn tương phản lại ẩn ẩn hình thành tuần hoàn. Âm dương luân chuyển chi cơ đã thành. Đằng sau chính là tiến một bước rèn luyện thái âm ngoại đan. Chương 145, Kim đan sách chương 145, Kim đan sách cảm thụ được một âm một dương, hai viên ngoại đan tại trong đan điền luân chuyển, trước nay chưa từng có cường đại cùng viên mãn cảm giác tràn ngập tại Trần Thanh trong tim. Thậm chí âm dương cuốn dao, ảnh hưởng phía dưới, kia mới thành lập thái âm tịch diệt pháp môn cũng cấp tốc hoàn thiện, trực chỉ kim đan bắt chuyển đến tiếp sau công pháp thôi diễn, với hắn trong lòng hiện hiện, toàn bộ kim đan con đường thần bí khăn che mặt, ở trước mặt hắn triệt để bày ra. Đệ nhất chuyển, sinh bản mệnh đan hỏa, một hỏa dung luyện toàn thân pháp, đạo cơ không suy, gọi là kim tính bất bại hủ. Thứ hai chuyển, đan hỏa hóa kiếp văn, đem quá khứ kiếp nạn biến thành trong cung vận, xâm nhiễm ngoại giới, gọi là nê hoàn cựu chân đều có phòng. Đệ tam chuyển, kiếp văn chiếu mệnh tình, thành tâm thành ý minh ngộ, cảm ứng người khác tính toán, gọi là thái thượng cảm ứng thiện ác. Đệ tứ chuyển, chân văn tham gia thần thông, diễn sinh bản mệnh thần thông, nắm giữ sát phạt pháp, gọi là thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốt. Đệ ngũ chuyển, đỉnh lô dựng đạo trùng, thiên địa giao cảm, điểm hóa ngoại vật thông linh là bảo, gọi là đến người không mình, thần nhân vô công. Đệ lục chuyển, mở hắn ta chi môn, thần du vật ngoại cảm ngộ nhân sinh biến ảo, hình chiếu như thật, gọi là phá vọng vi chân. Thứ bảy chuyển, tâm môn hiển huyễn cảnh, từ thật nhập hư, độc thông minh thổ, gọi là âm dương nhập vụ, u minh có thứ tự. Thứ tám chuyển, huyễn bên trong sinh đạo thai, pháp hữu minh linh, thần thông thuật pháp thông huyền, gọi là tráng kiện công chính, thuần túy tinh vậy. Cuối cùng vẫn là kém một chút, kia đệ cửu chuyển tựa hồ đơn thuần dựa vào tích lũy cùng cảm ngộ, không cách nào hiểu thấu đáo, khám phá, cần một loại nào đó ngoại lực bù đắp, bất quá bây giờ dạng này cũng đã đủ. Thể ngộ lấy kim đan con đường, pháp môn rất nhiều huyền diệu, Trần Thanh lòng có cảm giác, lúc này song thủ ấn quyết biến đổi. Hôn nguyên vi dẫn, thái âm chú đan. Vâng. Trong hầm băng lạnh thuộc linh khí bỗng chốc bị rút ra hơn phân nửa, hóa thành một đạo thô to lam nhạt của sáng, rót vào hắn đan điền, mục tiêu trực chỉ viên kia mới thành thái âm tịch diệt ngoại đan. Hắn đây là pháp môn thông triệt về sau, muốn mượn nơi đây lạnh mạch chi lực, đem cái này mai sơ bộ thành hình ngoại đan rèn luyện viên mãn. Nhưng ngay tại Trần Thanh dẫn động linh mạch, muốn toàn lực quán chú sát na. Phù phù. Hầm băng lối bảo, hai đạo cứng ngắt thân ảnh bị vô hình luồng không khí lạnh đột nhiên tung bay ra ngoài, nện ở đáy cốc băng cứng phía trên. Chính là lần theo sóng linh khí, mượn dùng ti nha bí bảo, chui vào trong cốc ngân thanh bình cùng đồng bạn. Trên thân hai người bao trùm lấy thật dày xương trắng, lông mày lông mi đều treo đầy băng tinh, hộ thân linh quang sớm đã vỡ vụn, thân thể cứng ngắc, chỉ có trong mắt lưu lại cực hạn kinh hãi. Bọn hắn đều không cùng Trần Thanh đối mặt, chỉ là bởi vì nơi đây hàn khí kịch liệt biến thiên, liền bị tia kịch liệt ba động linh mạch hàn khí tác động đến, hàn độc tận xương, ngã xuống. Ngân Thanh Bình nắm chặt chấn lạnh toa ong ong gào thét, lại bị tia hùng hồn hàn băng chi khí gây thương tích, toa mặt ngoài thân thể xuất hiện tinh mịn băng văn. Nàng dùng hết cuối cùng một tia lực khí ấn hướng bên hông một viên ngọc phù. Cùng cụt, ngọc phù vỡ vụn. Một đạo chùm sáng phóng lên tận trời, xuyên thấu trùng điệp băng tuyết. Nhưng sau một khắc, Trần Thanh đưa tay một chảo, một đoàn tinh quang hội tụ tới, đúng là trực tiếp đem chùm sáng kia bao vây lấy, sinh sinh thu nạp trở về. Ngân Thanh Bình trơ mắt nhìn xem kia cầu viện chùm sáng, bị đối phương sinh sinh bóp diệt tại lòng bàn tay, trong lòng chợt lạnh. Mạng ta xong rồi. Một cỗ to lớn hối hận phun lên trong tim. Đồng bạn cảnh cáo lời nói còn văng vẳng bên tai, lúc đầu đến về sau, phát giác được có người cưỡng chiếm linh mạch về sau, nàng kia đồng bạn liền nói nơi đây nguy hiểm, không phải bọn hắn có thể nhìn trộm. Có thể hết lần này tới lần khác không biết sao, Ngân Thanh Bình liền bị ma quỷ ám ảnh mạo hiểm chui vào, ỷ vào ti nha ẩn nấp chi bảo, thế mà thật sự đi vào chỗ sâu, đánh vỡ cái này hùng nhân tiềm tu chỗ. Nàng kia đồng bạn càng là mặt xám như cho, thân thể run như là run rẩy. Trần Thanh ánh mắt đảo qua hai người, ánh mắt rơi vào Ngân Thanh Bình mi tâm điểm này trên lân thiến, nên hoàn cung trong Như Lai phù đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt ngưng lại. Ngân Thanh Bình bị hắn ánh mắt chằm chằm đến toàn thân run rẩy, cưỡng chế sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu quát, hung đồ, cưỡng chiếm tiên triều linh mạch, làm tổn thương ta ti nha đồng liêu, tội ác tại trời. Thức thời nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không, yên tĩnh một hồi đi. Trần Thanh lắc đầu, tay phải tùy ý hướng phía dưới để ép. Ông, một cỗ thái âm hàn khí rơi xuống, trong nháy mắt đem Ngân Thanh Bình hai người đồng kết tại nguyên chỗ. Tiên triều ti nha người liên tiếp gãy ở chỗ này, chỉ cần không phải ngu xuẩn, tất biết nơi đây khác thường. Thời gian chẳng hơn, Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, cần mau chóng đem cái này thái âm ngoại đan rèn luyện viên mãn. Chỉ cần âm dương căn cơ triệt để vững chắc, cho dù tinh thần chi đạo còn có tí vết, cũng có thể cưỡng ép xung kích kim đan chi cảnh. Nhiều nhất là ít chuyển mấy tầng hỏa hậu. Bây giờ trong lòng của hắn đã có thượng trung hạ cùng bàn ngoại chiêu, bốn cái phương lược. Thượng sách, thuần dương thái âm đều biến mãn, lại tìm được tinh thần pháp môn tham ngộ thông thấu, đồng thời kiếm một chỗ nồng đậm linh mạch, sau đó hết thể nước chảy thành sông, nếu có thể thuận lợi kết đan, ít nhất là lục chuyển cấp bước. Trung sách thì là thuần dương thái âm biến mãn, tinh thần chi đạo hơi có tí vết, tìm kém một bậc linh mạch xung kích kim đan, giữ gốc cũng có bốn, ngũ chuyển. Hạ sách chính là dưới mắt loại này, âm dương căn cơ đã định, nhưng thái âm căn cơ còn có một điểm tỉ vết, tinh thần chi đạo cũng có chút căn cơ, nhưng bản thân tiểu thân ở một cái không tệ linh mạch chi địa, điều kiện đầy đủ. Trước mắt cái này hoàn cảnh, xem như đã có hạ sách giữ gốc, nếu như tình huống không ổn, tối thiểu nhất có thể bảo chứng tam chuyển kim đan đi, đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một cái thiên môn, chính là thẻ bá cách, hy vọng sẽ không tới một bước kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh tâm thần chìm vào đan điền, toàn lực thôi động thái âm tịch diệt đạo ý, hấp thu nơi đây tinh thuần lạnh mạch chi khí. U lam hàn khí như là thủy triều, rót vào trong cơ thể hắn. Thái âm tịch diệt ngoại đan mặt ngoài nhỏ xíu tí vết, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vớt lên, đề mù, tàn mát ra càng ngày càng tròn tan, càng ngày càng sâu thúy tịch diệt nguyệt hoa. Hầm băng bên ngoài, trầm xương có miệng. Kỳ Đông Nhạc đứng ở một khối băng nham phía trên. Phía sau hắn, hơn 10 tên ti nha tinh nhuệ kết thành chiến trận, khí tức liên kết, túc sát chi khí tràn ngập. Hắn nhìn qua phía trước kia nhìn như bình tĩnh hầm băng lối vào, cao mày. Thanh Bình hồi lâu chưa từng đưa tin, nhất định là xảy ra chuyện, người bên trong này không đơn giản a. Thở dài, hắn chợt cất giọng nói, người ở bên trong nghe. Hàn Nguyên thành trấn thủ ti ti thừa kỳ đồng nhạc ở đây. Người cưỡng chiếm linh mạch, làm tổn thương ta ti nhà tu sĩ, đã phạm tiên triều pháp lệnh. Giờ phút này ra quật bỏ tay, còn có thể sẽ khoan hồng luận xử. Như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đợi bản quan công phá nơi đây, sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện. Thanh âm truyền vào hầm băng chỗ sâu, nhưng đáp lại hắn chỉ có mãnh liệt hàn khí chạy xiết thanh âm. Gian ngoan mất linh. Kỳ Đồng Nhạc lắc đầu, không do dự nữa. Bính ba trận hình, phá băng truy mở đường. Những người còn lại phối hợp tác chiến hai cánh, phòng bị tập kích. Kết huyền băng phá sát trận. Phá động. Tuân lệnh. Chúng tu sĩ cùng kêu lên đồng ý, động tác mau lẹ như gió. Hai tên khôi ngô tu sĩ vượt qua đám người ra, cắt tế ra một đạo pháp khí. Vành, vành, vụ băng bay tán loạn. Lối vào huyền băng bị tạc mở mảng lớn vết rách. Còn lại tu sĩ chân đạp phương vị, tay nắm ấn quyết, đạo đạo pháp lực rót vào không trung trận bàn. Trận bàn hào quang tỏa sáng, cấu kết thành một mảnh băng lam quang võng, ngưng kết, xúc thế. Huyền băng phá sát, vạn lăng tề phát. Công. Kỳ Đông Nhạc chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Lấy ngàn mà tính nước đá, rót thành một cỗ hồng lưu, thuận nổ tung thông đạo. Chút xuống nhập hầm băng chỗ sâu, những nơi đi qua vách đá bị cắt chém ra rãnh sâu hoắm. Hầm băng chỗ sâu, Trần Thanh ngồi xếp bằng như đá, đối ngoại giới biến hóa ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong viên kia sắp viên mãn thái âm tịch diệt ngoại đan phía trên. Bàng bạc hàn khí hồng lưu bị điên cuồng luyện hóa, ngoại đan mặt ngoài cuối cùng một tia vết rách, ngay tại nguyệt hoa cọ rửa dưới, cấp tốc trừ khử. Ngay tại kia huyền băng phá sát trận nước đá hồng lưu, ôm theo thấu xương sát ý, sắp xuyên thấu thiên nhiên băng trướng, nào đến Trần Thanh trước người mấy trượng thời điểm. Ai trong đan điền như mặc ngọc thái âm tịch diệt ngoại đan, chấn động mạnh một cái. Tất cả tỳ vết diệt hết, ánh sáng nội liễm, hòa hợp không tỳ vết. Thâm thúy, tịch diệt, thuần túy thai âm chi lực từ trong nội đan ẩm vàng một phát. Ầm ầm, không cần Trần Thanh tận lực thôi động, lấy làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy màu u lam băng vòng, ầm vàng quyết tán. Răng rắc băng vòng qua chỗ, khí thế hung hăng huyền băng lăng hồng lưu, đảo mắt hóa thành đầy trời bóng ánh băng phấn. Đông tuyết bay xuống, có một phen đặc biệt phong vận.
Cái gì?
Nơi miệng hang đang toàn lực duy trì trận pháp kỳ đồng nhạc sắc mặt kỳ biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn chi lực thuận trận pháp liên hệ phản vệ mà đến, từ đông đảo tu sĩ pháp lực ngưng tụ huyền băng phá sát trận quan võng, ầm vang vỡ vụn.
Phúc, phúc, phúc.
Hơn 10 tên kết trận tu sĩ như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun ra mang theo vụn băng tiên huyết, khí tức bể bại bay rất ra ngoài. Đứng núi chịu sào, cầm trong tay pháp khí hai người, càng bị hàn khí xâm nhập kinh mạch, bên ngoài thân bao trùm lên một tầng u lam băng tinh, cứng ngắc ngã xuống đất. Kỳ đồng nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều trên kiên băng lưu lại dấu chân thật sâu. Hộ thể linh quang kịch liệt chập chờn, miễn cưỡng chặn cuốn ngược cực hàn xung kích, nhưng sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch.
Cái này tuyệt không phải hàn băng địa mạch chi lực.
Chẳng lẽ là? Không đợi hắn suy nghĩ chuyển xong, siêu một đạo u lam hàn quang từ hầm băng chỗ sâu bắn ra. Hàn quang những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng ra màu trắng vết xương quy tích. Chính là Trần Thanh. Hắn căn bản không làm mảy may dừng lại, thậm chí cũng không nhìn phía dưới chật vật kỳ đồng nhạc bọn người một chút, thân hóa hàn quang, tách ra Bắc Minh gió lạnh, hướng phía chân trời báo táp mà đi. Nơi đây đã bại lộ, liền không dừng lại ý nghĩa, ta xuất hiện tại tin tức này cũng sẽ rất nhanh truyền ra, phải nắm chắc thời gian tìm kiếm một cái khác linh mạch tiết điểm, làm trung sách thi hành địa điểm. Đồng thời, Trần Thanh trong tay quang mang lóe lên, một viên đưa tin ngọc phủ bị hắn bóp nát. Vô hình ba động, lần theo trong cõi U Minh tông môn khí vận liên hệ, hướng phía xa xôi Đông Bực Định Nguyên Sơn phương hướng truyền lại đi qua. Trước đó, hắn một mực không cùng Ẩn Tinh tông liên hệ, là bởi vì một đường đi tới, phát hiện cái này tiền triều khắp nơi đều có bố trí, lo lắng có cái gì giám sát thủ đoạn sẽ bại lộ chính mình vị trí, nhưng bây giờ tiền kỳ chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền cũng không lo được những thứ này. Tìm tới linh mạch về sau, ẩn nút đi, nếu như có thể thuận lợi thu hoạch được tinh thần pháp môn, tham ngộ cái 3-4 ngày, đem tinh thần chi đạo nền tảng cũng đặt vững, đó chính là thượng sách cục diện, thẻ bá cách mạo hiểm phương án cũng có cơ sở. Chương 146, cuối cùng một khối ghép hình canh thứ nhất chương 146, cuối cùng một khối ghép hình canh thứ nhất hầm băng lối vào, hàn khí lôi cuốn lấy bụi băng, đánh lấy toàn nhi rơi xuống. Kỳ đồng nhạc lấy tay che miệng, đè xuống cổ họng quần quần ngai ngái. Ti thừa, góc miệng mang máu ti vệ cưỡng để một hơi, tới hỏi ý, cần phải truy.
Truy.
Kỳ đồng nhạc lắc đầu, chán sống sao? Mới một kích, nếu không phải trận pháp chia sẻ, người ta giờ phút này đã là người chết. Lại đuổi theo, là chịu chết vẫn là cho hắn thêm chiến tích. Hắn ánh mắt đảo qua quanh mình một mảnh hỗn độn, hơn 10 người tinh nhuệ ti vệ đông ngược lại tây lệch ra, từng cái mang thương, khí tức bề bại. Đi trước cứu người. Lắc đầu, kỳ đồng nhạc thở dài, nhìn xem ngân tuần tra bọn hắn có mạnh khỏe hay không. Chúng ti vệ như được đại xá, đè xuống sợ hãi, chịu đựng đau xót, xông vào hàn khí tràn ngập hầm băng. Không bao lâu, mấy đạo cứng ngắc thân ảnh bị mang ra ngoài. Nhanh, dùng đoán dương ngọc tùy loại trừ hàn độc. Kỳ đồng nhạc xem xét, lập tức chỉ huy, chính mình cũng tiến lên tương trợ. Tốt một lát, Ngân Thanh Bình bỗng nhiên dùng mình, chậm rãi tỉnh lại. Nàng ánh mắt đầu tiên là mở mịt, lập tức bị to lớn sợ hãi lấp đầy. Xảy ra chuyện gì? Bên trong là ai? Kỳ đồng nhạc trầm giọng hỏi. Ngân Thanh Bình lại chỗ nào nói đến rõ ràng. Lời nói không có mạch lạc nói một hồi, nhưng không được mớ lĩnh. Kỳ đồng nhạc cao mày, kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, kết hợp gần nhất chuyện phát sinh, trong lòng đã có 9 phần xác định. Đúng lúc này, ông, một đạo xích kim lưu quang phá không mà tới, treo tại kỳ đồng nhạc trước mặt. Uy nghiêm băng lệnh thanh âm từ trong truyền ra, thế nhưng là Hàn Uyên thành trấn thủ ti kỳ đồng nhạc. Chính là hạ quan. Các ngươi mới thấy người, tên là Tịch Minh Tử, một thân chống lại tiên triều chi lệnh, tuần thiên ti sứ giả chính tốc độ cao nhất đi, các ngươi nhanh chỉnh người tay, tại cốc bên ngoài chờ đợi điều khiển, phối hợp cầm nã. Không được sai sót. Trung quanh ti vệ môn biểu lộ trong nháy mắt kéo căng. Phối hợp cầm nã. Bọn hắn bọn này thương binh tàn tướng, lấy cái gì đi phối hợp? Kỳ đồng nhạc mặt không thay đổi đón lấy viên kia lệnh tiên phủ, trầm giọng nói, hạ quan.
Tuân mệnh.
Đi theo, hắn đảo mắt chu vi, thản nhiên nói, cả đội có thể động, đỡ dậy thụ thương người, mang lên ngân tuần tra bọn hắn, rút khỏi trầm xương cốc phạm vi, tại cốc bên ngoài chỉnh đốn, bày ra cảnh báo pháp trận chờ thượng sứ giá lâm. Đợi đám người theo khiến mà đi, kỳ đồng nhạc lại cao mày, mặt có thần sắc lo lắng. Bắc Minh không trung, cương phong lấp liệt. Trần Tinh Ngân huyền báo phân phật, thân hình như một đạo tinh quang, tại trong cuồng phong xuyên toa, thần niệm như lưới, phủ kín quanh mình mấy trăm dặm hư không, bắt giữ lấy không gian gợn sóng cùng sóng linh khí. Phương hướng lại loạn, như vậy cố tình bày nghi trận, được xương tụng xảo trá như hồ. Ngay tại hắn ngưng thần lục soát lúc, hưu, một đạo đưa tin phủ bay tới, lần nữa treo ở trước người. Thanh âm uy nghiêm từ đó truyền ra, tinh ấn, Tịch Minh Tử hành tung đã minh, một thân hiện thân tại Bắc Minh, tuần thiên ti đã xuất đội tiến về cầm nã, ngươi nhanh chóng đi tụ hợp. Phù quang tán đi. Trần Tinh Ngân thần sắc biến ảo. Thế mà trực tiếp xúc động tuần thiên ti, nếu để bọn hắn trước một bước tìm tới Tịch Minh. Suy nghĩ rơi xuống, hắn hình như có quyết đoán, quanh thân tinh quang tăng gọn, đống nhiên ra tốc, không còn như gió mát im ắng, mà là hóa thành một đạo tinh hồng, lần theo cảm ứng được không gian gợn sóng, bao táp đột tiến. Một bên khác, Trần Thanh ngồi tại phi thuyền trên, tại băng nguyên cùng đồi hoang ở giữa cực nhanh, thần niệm đảo qua bên đường, cảm ứng đến địa mạch linh cơ lưu chuyển cùng hội tụ. Hắn cũng không phải là chẳng có mục tiêu tìm kiếm, mà là lần theo quảng hàn cung khuyết tại kia băng quang bên trong nâng lên linh mạch đi hướng, kết hợp hắn đối núi cao chi thế hiểu rõ. Mặc dù Sơn Hải Âm Dương đã chuẩn bị, chỉ thiếu tinh thần, nhưng cái này chọn lựa linh mạch cũng là cần phí chút tâm tư, đến một lần linh mạch đại bộ phận đều tại tiên triều trong lòng bàn tay, cho dù cưỡng ép chiếm dụng, cũng không cách nào duy trì quá dài thời gian, cho nên đến tìm được địa phương về sau, tại linh mạch phụ cận chi mạch trên đánh cái lỗ,
giống như kia thôn linh các bên ngoài chi mạch, vụ trộm dùng. Lúc trước bị kia thiếu niên dẫn đường, tìm được địa hỏa quật, cho Trần Thanh mở ra mạch suy nghĩ. Trừ cái đó ra, cái này tiên triều thời đại thiên kiếp, không phải hậu thế có thể so sánh, cho nên rất nhiều chuẩn bị, không thể sơ sẩy. Rất nhiều con đường pháp môn trên đều có đề cập, ngưng tụ kim đan, hội nộ kiếp nạn. Hậu thế linh khí khô kiệt, thiên kiếp cũng như khô cạn lòng sông trên suối lưu, uy lực giảm nhiều, tăng thêm tu sĩ ngưng tụ kim đan lúc, đều dựa vào đủ loại thiên tài địa bảo vững chắc căn cơ, cùng thiên địa linh khí càng thêm kết hợp lại, từ Bạch Thiếu Du, An Bình trong ngôn ngữ tiết lộ tin tức đến xem, vượt qua kim đan chi kiếp cũng không khó khăn. Mà thế này tiên triều, linh khí mặc dù không bằng thượng cổ cường thịnh, gần nhất đã là suy yếu rất nhiều, nhưng so với hậu thế, vẫn như trào lên giang hà. Tu sĩ kết đan, chính là nghịch thiên đoạt đạo, thiết thiên tạo hóa lấy thành tự thân bất hủ kim tính, nội tình càng dày, dẫn dắt thiên kiếp liền càng là khốc liệt. Kim đan thành lúc, nội cảnh bên ngoài hiển, như đến kim đan tứ chuyển, sinh sôi trời sinh thần thông, là tất nhiên sẽ dẫn tới kiếp nạn. Cái gọi là thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Trần Thanh hồi ức mấy bộ pháp môn bên trong chứa đựng nội dung. Ta căn cơ viễn siêu cùng thế hệ, toàn tính không phải dừng bình thường tứ chuyển ngũ chuyển, thiên kiếp chi uy hẳn là không yếu, đến sớm chuẩn bị tốt ứng đối chi pháp. Hắn kiểm kê lấy tự thân chi năng, hộ thân chi bảo cửu phẩm thanh liên này có thể bảo vệ tâm thần, vạn pháp khó xâm, chính là độ kiếp thứ nhất bình chứng. Trận pháp chi đạo có tiên thiên mê vụ đại trận, nếu có thể tìm được phù hợp địa lợi, bày ra hợp lại đại trận, có thể lại tăng mấy phần thắng. Hộ đạo thủ đoạn như tịch diệt pháp luân, phật quang kim thân, sơn hải ấn, thuần dương kiếm khí, vô sắc phần thế hỏa các loại đều có thể dùng đối kháng thiên kiếp. Lượt đến qua về sau, Trần Thanh vừa chuyển động ý nghĩ. Bất quá, thiên kiếp bên ngoài càng có nhân kiếp. Kiếp trước là Trần Hư lúc, hắn nhưng là gặp qua ngày sau loại kia nhân vật chuẩn bị, là như thế nào làm người kiếp phá. Bây giờ, Trần Thanh còn tại tiên triều trung tâm truy tìm bên trong, khó đảm bảo thời khắc mấu chốt sẽ không tới mấy cái đại địch. Nhân phụ nhân quả, thiện ác xen lẫn. Xung kích kim đan, dẫn động thiên địa dị tượng thời điểm, người hữu tâm có lẽ liền sẽ theo dõi mà đến, bởi vậy cần tìm một chỗ tiên có thể công, lui có thể thủ, linh khí dư giả lại có thể mượn thiên địa chi thế tuyệt hảo chi địa. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn lóe lên mấy thân ảnh. Nơi đây cần thỏa mãn ba điều kiện, một là linh mạch tiết điểm, linh khí bàng bạc tinh thuần, đủ để chèo chống ta xung kích cao chuyển kim đan; hai là địa lợi hiểm yếu, dễ thủ khó công, có thể bố hạ trùng điểm sát trận công trận, trì trệ thậm chí diện sát địch tới đánh; ba thì cần không bàn mà hợp âm dương luân chuyển cơ hội, tốt nhất có thể mượn nóng lạnh đối sông chi lực, giúp ta âm dương lẫn lộn. Nghĩ như vậy, Trần Thanh thần niệm như cày, từng lần một đảo qua phía dưới băng nguyên khe rãnh, nhưng liên tiếp hai ngày, thu hoạch giải rác, không phải linh khí không đủ dồi dào, chính là địa mạch quá kiên cố, khó mà mở ra khe hở, càng có rất nhiều nhất mã bình xuyên, chính là dễ công khó thủ chi địa. Đầu này linh mạch xu thế cũng sắp chấm dứt, như thực sự không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn đang nghĩ ngợi, phía trước hình dạng mặt đất bỗng nhiên biến đổi. Liên miên băng sơn ở đây đứt gãy, hình thành một đạo to lớn hẻm núi khe hở. Khe hở chỗ sâu, bốc hơi lấy quỷ dị xương trắng, một cỗ tinh thuần nồng đậm, nhưng lại hoàn toàn tương phản sóng linh khí, từ đáy cốc mãnh liệt chuyển đến. Một là cực hàn thấu xương, đông lạnh triệt thần hồn. Một là nóng rực bạo liệt, đốt diệt vật. Nóng lạnh đối trùng linh mạch điểm tụ. Trần Thanh mừng rỡ, đột quang bỗng nhiên chìm xuống, lao thẳng tới hẻm núi. Càng đến gần, kia băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thụ liền càng là mãnh liệt. Bên trái vách đá treo đầy huyền băng, có ánh sáng long lanh, lạnh thấu xương, phía bên phải vách đá lại đỏ thâm như nướng, sóng nhiệt cuộn cuộn, thậm chí có thể nhìn thấy dung nham tại khe đá ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Hẻm núi dưới đáy, càng có phiến bị hàn vụ bao phủ hồ nước, giữa hồ chỗ ẩn có đỏ thâm vầng sáng lộ ra, hiển nhiên nối liền địa phế hỏa mạch. Chính là nơi đây. Trần Thanh lơ lửng tại hẻm núi phía trên, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phương tám hướng địa hình. Nơi đây nóng lạnh linh khí đối sông, cuồng bạo hỗn loạn, thiên nhiên chính là một chỗ tuyệt hảo mê trận, khấu trận. Bình thường tu sĩ thần niệm ở đây tất thủ cực lớn quá nhiều. Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, hẻm núi lối vào chợ hẹp, một người đã đủ giữ quan hải. Chỉ cần tại lối vào bày ra tinh tú huyễn sát trận, dẫn động nơi đây hỗn loạn linh khí, đủ để mê hoặc, chỉ trệ số lớn truy binh. Chỉ bất quá, vực này bố cục, chỉ sợ không phải thiên nhiên hình thành. Tuy là hài lòng nơi đây, nhưng hắn cũng không trực tiếp nhập cốc, mà là dò xét một vòng qua đi, nên hoàn cung trong thanh khâu hỏa nhảy một cái, huyễn tượng phun trào, cho mình thay đổi một bộ tướng mạo về sau, lại lái đột quang, lần theo kia nóng lạnh sen lẫn linh mạch đi ngược dòng nước, ánh mắt rơi vào nơi xa một đạo nguy nga liên miên núi tuyết phía trên. Tiên núi, thế núi hùng hồn, thế như rồng vượn. Nóng lạnh linh khí ở đây giao hội, chính là âm dương luân chuyển, sinh sinh bất tức tuyệt hảo đạo tràng, linh khí chi nồng đậm tinh thuần, đủ chèo chống đại tông lập thân trăm năm. Quả nhiên, thế gian này linh mạch không phải tiên triều, chính là tông môn. Hắn đệ xuống đột quang, nhìn xem trước mặt tòa kia sơn môn đền thờ trên lưỡng nghi tông ba cái mạnh mẽ cổ triện, cảm thấy bừng tỉnh. Cái này lưỡng nghi tông năm đó đã từng bị Hàn Kính sư minh liên lạc qua ấn nói cũng là trao đổi công pháp lựa chọn, có thể chúng ta đến lúc này tông lại chưa từng lộ diện, nhưng cũng là Bắc Địa đại tông, đã lấy lưỡng nghi làm tên, kia trông coi một đầu băng hỏa cuốn giao linh mạch, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh ánh mắt lại dần dần ngưng trọng. Bởi vì cái này sơn môn phụ cận, lại không thấy tuần sơn đệ tử bóng dáng, rất nhiều địa phương cỏ dại rậm rạp, một bộ hồi lâu không người bộ dáng, lại xa xa xem xét, gió núi cuốn qua trống trải đường núi, chỉ có nghẹn ngào tiếng vọng. Trung phẩm tông môn, sơn môn mở rộng, không người phòng thủ. Trần Thanh cau mày, ngưng thần xem xét, mơ hồ có thể nhìn thấy một cỗ hùng hồn trận thế, đem hơn phân nửa ngọn núi bao phủ trong đó. 20 năm trước, Hàn Kính sư minh còn từng đề cập cùng lưỡng nghi tông có cũ, thậm chí trước đây đổi công chi tuyển, đã từng đề cập này nhà, chỉ là chúng ta đến Bắc Minh lúc chưa từng thấy qua nhà này người. Vừa nghĩ đến đây, hắn nghĩ nghĩ, lúc này hướng về phía bên trong sân môn, cất cao giọng nói, tán tu lư đảm nhiệm giáp, dọc đường quý tông quyền sở hữu, muốn mượn linh mạch dùng một lát, chuyên tới để bái sơn tương tuân. Không biết trong núi có gì quy củ. Thanh âm không lớn, nhưng ngưng tụ không tan, đưa vào sơn môn chỗ sâu. Một lát tĩnh mịch. Một hồi lâu, một đạo bụi bẩn thân ảnh từ sơn môn chỗ sâu, một cây to lớn cột đá trong bóng tối chậm rãi chuyên ra. Người này mặc chế thức áo bào xám, thân hình vong gầy, hốc mắt hám sâu, sắc mặt là một loại lâu dài không thấy ánh nắng xám trắng. Hắn ánh mắt đảo qua Trần Thành, dùng khàn khàn thanh âm nói, không cần bái, Phong Sơn, 20 năm trước liền phòng, báo qua tiên triều trung tâm, được cho phép. Trần Thanh trong lòng điểm khả nghi càng sâu, Phong Sơn. Hắn đưa mắt chung quanh, thấy chung quanh áo bào xám đệ tử nghe vậy, chỉ là nói, linh mạch, ngươi nếu muốn dùng, tự đi dùng chính là, chỉ cần không hủy hoại căn cơ. Những năm này, vụ trộm đến hút linh khí, không chỉ ngươi một cái, trong đó còn có không ít bách tộc chi yêu, đạo hưu nếu dùng, tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, hắn lại không nhìn nữa Trần Thanh một chút, một lần nữa lùi về kia to lớn cột đá trong bóng tối, khí tức biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Trần Thanh đứng ở trống trải tĩnh mịch trước sân môn, hàn ý lại không phải bèn bèn đến từ Bắc Minh cương phong. Phong Sơn 20 năm, trung tâm cho phép. Coi như Phong Sơn, cái này tông môn tu sĩ muốn duy trì cảnh giới, tăng lên đạo hạnh, làm sao có thể thiếu khuyết linh mạch thuần dưỡng? Cho dù cái này linh mạch trụ cột cắm rễ tại trong núi, chi tiêu lưu cũng sẽ không bỏ mặc kệ. Người này lời nói, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cùng chẳng lành. Nơi đây đại hung, nên hoàn cung trong Như Lai phủ có chút rung động, cảnh báo chi y vô cùng rõ ràng. Trần Thanh liền đối cột đá phương hướng một chút chắp tay, đa tạ đạo hữu cáo chi. Quay người vừa đi, xa ly sơn môn. Nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu, cũng không đất lành, nhưng này đầu âm dương giao hội linh mạch, đối với hắn xung kích kim đang cực kỳ trọng yếu, lại dưới mắt truy binh ở phía sau, thời gian cấp bách, tìm cái khác chỗ hắn càng thêm biến số. Lúc trước tìm tới mấy chỗ linh mạch, có thể tạm làm chuẩn bị tuyển, nếu như cái này băng hỏa linh mạch ngoại trừ vấn đề, liền dùng hắn thay thế. Hắn không chần chờ nữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến dưới núi kia nóng lạnh xen lẫn khe nước. Trở lại hẻm núi, băng hỏa lưỡng trọng thiên cuồng bạo khí tức đập vào mặt. Trần Thanh lơ lửng tại băng hồ phía trên, thân niệm giống như thủy triều trải rộng ra, bao trùm toàn bộ hẻm núi. Quả nhiên khác thường. Hắn ánh mắt xuyên thấu bốc hơi sương trắng, rơi vào băng hồ tới gần đỏ thẫm vách đá một bên đáy hồ. Nơi đó nham dường, bị cứ thế mà đục xuyên, cải tạo. Mấy khối to lớn màu đen đá ngầm, khảm bao địa mạch tiết điểm, dẫn dắt đến càng nhiều địa phế hỏa mạch chi lực, cùng trên phương hàn mạch đối sông. Thủ pháp thô bạo, ngang ngược. Đây là cưỡng ép chế tạo âm dương đối sông chi cục. Một lúc sau, linh khí cuồng bạo, cái này linh mạch hoàn cảnh có thể lớn đổi. Trong lòng Trần Thanh báo động tăng vọt, khả năng này là bách tộc thủ bút. Hắn đang nghĩ ngợi, trong lòng chợt có cảm ứng, đi theo đưa tay một chảo, liền từ trong hư không cầm ra một đoàn huỳnh quang, dùng sức bóp, huỳnh quang tán đi, hiện lộ ra diện mục thật sự, rõ ràng là một đoàn tinh mang, nội ẩn nhỏ vụn quan điểm, giống như đem 9 ngày tinh đổ hơi co lại trong đó. Chu Thiên tinh túc kiếp chân giải là ấn. Hắn ánh mắt đảo qua tinh mang, trong đan điền thuần dương, thái âm hai cái ngoại đan ẩn ẩn tới hô ứng. Nên là tông môn lần theo ta lưu lại khí cơ, cách không đưa tới phương pháp này. Tinh mang vào tay tức tan, hóa thành hồng lưu xông vào thức hải. Trong chốc lát, chư thiên tinh đấu vận chuyển chi huyền cơ, tinh lực sinh diệt chi vận luật, như bức tranh trải ra. Càng cùng kia thuần dương nguyên thủy thiên thái âm huyền quang chứa đựng đạo vận sen lẫn cộng minh, âm dương luân chuyển, sơn hải gánh chịu, tinh thần là lửa hoàn chỉnh con đường, cuối cùng hiện hình thức ban đầu. Trước tiên tìm cái địa phương hảo hảo tham ngộ lại nói. Trần Thanh nghe hoàn cung trong Như Lai phủ quang hoa lưu chuyển, tướng tinh túc kiếp pháp tinh nghĩa tầng tầng phân tích, là cấn, đồng thời thân hình không ngừng hóa thành một đạo hư ảnh, tại lượm trầm băng nham ở giữa mấy cái lớp lõe, liền tìm được một chỗ lưng tựa lạnh bích, trước lâm dung nham thiên nhiên thạch tung lũng, lúc này ngồi xuống, sau đó liền đọc chìm đan điền. Thuần dương ngoại đan như mặt trời treo trên bầu trời, thái âm ngoại đan giống như lãnh nguyệt treo trên cao. Nhật nguyệt âm dương giao hội. Theo hắn đối Chu Thiên tinh tú chi quang thăng ngộ, vô số nhỏ vụn tinh quang từ trong hư vô rủ xuống, vờn quanh sông đan, phát họa ra Chu Thiên tinh đấu mơ hồ trận đồ. Tinh huy lưu chuyển ở giữa, thuần dương chân hỏa cùng thái âm huyền quang tại tinh lực điều hòa lại, dần dần sinh luân chuyển không thôi chi thế. Trần Thanh dần dần đắm chìm trong đó, cảm ngộ tinh thần chi đạo huyền diệu, bổ xong cuối cùng một khối ghép hình. Chu vi, nhàn nhạt kiếp khí dần dần tràn ngập. Từ nơi sâu xa, một điểm linh cơ ấp ủ. Chương 147, Kim Đan. Canh thứ 2 chương 147, Kim Đan. Canh thứ 2 lại là 2 ngày. Một đạo cô đọng như mực ố quang xẹt qua trời cao, đột nhiên lơ lửng. Dương Duệ đứng ở giữa không trung, huyền âm tử khí quấn quanh quanh thân. Hắn cau mày, ánh mắt như câu, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa kia phiến nóng lạnh xen lẫn, xương trắng bốc hơi khẽ nước. Tâm ma cảm ứng, bắt nguồn từ tịch mình, vốn nên trực chỉ một thân. Có thể cái này cảm ứng chi tuyến, vì sao đem ta dẫn đến nơi này? Theo ta đoạt được tin tức, kia Tịch Minh không phải đã xuôi nam ly khai Bắc Minh sao? Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia bực bội. Nơi đây thuộc về Lưỡng Nghi Tông, nhưng 20 năm trước liền phong sơn biệt tích. Tịch Minh tên kia, hẳn là ẩn thân này tông. Hắn suy nghĩ khẽ động, nghĩ đến phải chăng nên đi trong núi tìm tòi hư thực, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, như hắn ẩn thân này tông, không có khả năng vô thanh vô tức, đã sớm nên có tin tức truyền ra. Nghĩ như vậy, hắn ánh mắt chuyển hướng nơi xa cái kia đạo to lớn khe nước. Hắn lấy ta sưu tập tin tức nhìn, Tịch Minh người này xảo trá như hồ, thiện mượn địa lợi. Hẳn là hắn cái gọi là xuôi nam, là cố tình bày nghi trận, kỳ thật giết cái hồi mã thương, giấu tại trong đó. Đúng lúc này, ông một cỗ cực kỳ yếu ớt thuật pháp ba động từ hẻm núi chỗ sâu tiêu tán ra. Cái này ba động lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức như là ảo giác, lại bị Dương Duệ bén nhạy bắt được. Hắn lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, đội sông mà đi. Trần Thanh mở tròn mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tinh thần chi đạo bác đại tinh thâm, ta chỗ tham ngộ, càng tiếp cận với tinh thần, tinh cấm cấm pháp, trận pháp một đạo, bất quá cũng đã đầy đủ, vừa vặn lấy tinh thần trận pháp để ước thúc Sơn Hải Âm Dương chi thế lực. Cũng là lần này truyền đến pháp môn, cùng ta tương tính có chút hợp phách, tuy là hai ngày, thu hoạch nhưng cũng to lớn. Suy nghĩ đến tận đây, hắn không do dự nữa, nhìn về phía kia đóng băng hẻm núi, đạp không mà lên, rơi vào trong đó. Trận thi sinh biến, cần lập tức bày trận, nếm thử kết đan. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết như điện, trong đan điền thuần dương, thái âm hai viên ngoại đan vụ vụ rung động, bàng bạc đan lực mãnh liệt mà ra, tay áo dương lên, mấy chục mai từng tế luyện khí phù bay ra, đinh nhập hẻm núi lối vào chu vi băng nham, xích bích bên trong, biến mất không thấy. Hỗn loạn linh khí bị dẫn động, sương mù, sóng nhiệt xen lẫn, đem hẻm núi lối vào bao phủ tại một mảnh kỳ quái, biến ảo chập chờn mở mịt bên trong. Đây là tầng thứ nhất, hoặc địch chi trận. Bố trí xong lối vào huyễn trận, Trần Thanh thân hình thoát một cái, đã thâm nhập hẻm núi, rơi vào kia phiến hàn vụ tràn ngập băng hồ bên dưới. Giữa hồ nóng lạnh giao hội nhất là kịch liệt, linh khí cũng là tinh thuần nhất của bạo, chính là xung kích kim đan hạch tâm chỗ. Hắn ánh mắt quá chặt giữa hồ, nhưng nơi đây cũng là phong bạo chi nhãn, dễ bị nhất người tập kích. Cần bày ra đệ nhị trọng, hộ đạo sát trận. Hai tay của hắn kết ấn, trong đan điền thuần dương ngoại đan cùng thái âm ngoại đan đồng thời chấn động. Ông, thuần màu trắng hừng hực thuần dương chân hỏa cùng u lam tịch diệt thái âm hàn khí từ hắn thể nội trào lên mà ra. Thuần dương chân hỏa hóa thành vô số tinh mịn màu vàng kim phù văn, thái âm hàn khí thì ngưng kết thành huyền ảo băng tinh trận văn. Kim phù cùng băng văn cũng không phải là từng người tự chiến, mà là tại Trần Thành tinh diệu tuyệt luân điều khiển ở dưới, lần theo hôn nguyên nhất khí kinh áo nghĩa, lẫn nhau giao hòa, khảm hợp. Âm dương luân chuyển, sơn hải là lô. Lên. Theo Trần Thành quát khẽ một tiếng, kim phù băng văn chìm vào băng hồ chu vi. Trong chốc lát, lấy băng hồ làm trung tâm, phương viên trăm trượng mặt đất cùng không trung, vô số đạo kim lam quang tuyến chống rông hiện hiện, giăng khắp nơi, phát họa ra một tòa phức tạp vô cùng, phát ra âm dương khí tức to lớn trận đồ. Trận đồ xoay tròn, dẫn động trong hạp cốc nóng lạnh linh khí hội tụ. Hàn khí bị thái âm trận văn thu nạp, nhiệt lực thì bị thuần dương phủ văn thôn phệ, hình thành một mảnh băng hỏa đan sen, sát cơ giấu giếm huyền ảo lĩnh vực. Trận này mượn thiên địa nóng lạnh chi lực, âm dương luân chuyển chi thế, công thủ một thể. Vào trận người, không phải tinh thông âm dương biến hóa, tu vi viễn siêu tại ta hạng người, át gặp băng hỏa luyện hồn chi ách. Bày ra cái này âm dương luân chuyển sát trận về sau, Trần Thanh sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, tiêu hao không nhỏ. Nhưng hắn đông nhiên khẽ hấp, chu vi băng hỏa linh khí hội tụ tới, liền bổ sung hơn phân nửa. Sau đó Trần Thanh bước ra một bước, liền đến trận đồ hạch tâm, khoanh chân ngồi xuống. Đệ tam trọng, cũng là sau cùng bình chướng. Trần Thanh nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, nên hoàn cung trong ánh sáng xanh đại phóng. Ông, cựu phẩm thanh liên đài hư ảnh từ hắn dưới thân chậm rãi hiện hiện, đem hắn vững vàng nâng. Xanh mở mở vầng sáng khuyết tán ra đến, bao phủ quanh thân ba trượng chi địa, thanh tịnh, vạn pháp bất chiêm ý cảnh tràn ngập, đem cuồng bạo nóng lạnh linh khí đều ngăn cách bên ngoài, hình thành một mảnh tuyệt đối an bình tịnh thổ. Cựu phẩm thanh liên đài bảo vệ bản tâm, vạn kiếp bất diệt. Cho dù cường địch đột phá hai cửa trước, muốn nhiễu ta cái đan, cũng cần trước phá bảo vật này. Tam trọng bố trí, vòng vòng đan sen. Hoặc địch tại bên ngoài, vây giết tại bên trong, cố thủ vào trong. Đột nhiên, Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt. Một loại nguồn gốc từ con đường bản thân rung động đống nhiên giáng lâm. Phản phất trong cõi u minh nhân quả chi dây cung bị kích thích, tiếp vận vào đầu. Cấp tới, nói rõ thời điểm đến. Lúc này không kết, còn đợi khi nào? Tâm niệm như điện, hắn không do dự nữa cùng chờ. Nên hoàng cung trong, âm thần đống nhiên chìm, cùng viên kia gánh chịu lấy hắn suốt đời cảm ngộ bản mệnh linh phù ngang nhiên chạm vào nhau. Thái âm tịch diệt, thuần dương nguyên thủy, chu thiên tinh túc, thái tố sơn hải. Thân này mấy chục năm tích lũy bàng bạc cảm ngộ, như bị nhen lửa dầu hỏa, trong nháy mắt nổ tung. Hai cái ngoại đan cũng bị dẫn động, đan lực như thiên hà chảy ngược, đều rót vào kia sôi trào phù lục hải tâm. Âm dương làm than, tạo hóa làm công. Tinh thần dẫn đường, sơn hải là lô. Hôn nguyên quy nhất, kim đan bắt đầu thành. Hôn nguyên nhất khí kinh huyền ảo kinh văn trong tim như hồng trung đại lư vang lên, nguyên bản mơ mơ hồ hồ, dần dần cùng hắn tự thân tình huống kết hợp lại, hiện lộ ra rõ ràng nội dung, mỗi một chữ đều phù hợp lấy thời khắc này thiên địa khí cơ. Trần Thanh lập tức phúc trí tâm linh, kia âm thần mang theo bọc lấy cái này dung luyện suốt đời tu vi, cảm ngộ bản mệnh linh phù cùng hai cái gánh chịu âm dương đạo thống ngoại đan, từ trên đỉnh đầu nhảy lên mà ra, xông thẳng cửu tiêu. Giang giác, trên chín tầng trời, mây đen cuồn cuộn, một đạo thô như thiên trụ, dự bạch thứ mục đích lôi đỉnh, mang theo huy hoàng thiên uy, ầm vang đánh rớt. Mục tiêu trực chỉ kia gánh chịu lấy Trần Thanh hết thảy đạo cơ âm thần. Nhục thân chỉ là bị dư ba tác động đến, liền sợi tóc cháy khô, áo bào vỡ vụn. Âm thần không tránh không né, ngược lại giang hai cánh tay, như ôm túc mệnh. Ầm ầm, lôi đỉnh sâu thể, chói mắt lôi quang thôn vệ âm thần cùng bản mệnh linh phủ. Sau một khắc, âm thần tại trên lôi hải kịch liệt và mèo, mặt ngoài vết dạn dày đặc. Hai cái ngoại đan càng là điên cuồng rung động, mặc ngọc đan thể băng tinh bắn bay, thuần dương đan diễm sáng tối chập chờn. Nhưng mà, ngay tại vừa này hạch tâm sắp phá nát thời điểm, một điểm thuần túy đến cực hạn, ngưng tụ Trần Thanh ý chí cùng con đường lạc ấn chân tính linh quang tại lôi đỉnh lùng khô bên trong, đản sinh. Cái này linh quang vừa ra, liền trao đổi trong cõi u minh cái nào đó mênh mông ngông ngẩn, hôn nguyên chưa phân vị đại ý cảnh. Trần Thanh ý thức đống nhiên cất cao, kéo dài tới. Trong chốc lát, hắn phản phất hóa thân vũ trụ nguyên điểm, siêu việt hình thể gông cùng xiển xích, đột chạm đến tính cùng mệnh bản nguyên kết hợp lại, hòa hợp không ngại trí cao huyền cơ. Đi qua nhục thân là thuyền bè, âm thần là lái thuyền người, giờ phút này thuyền cùng người triệt để đúc nóng, hóa thành bất hủ tinh thần. Một cỗ bất hủ kim tính, ngay tại trong biển sét kia thành nén. Chu vi, ban ngày hiển tinh, sơn hải treo trên bầu trời, càng có nhật nguyệt giao thế biến hóa. Đây là nội cảnh bên ngoài hiện. Thì ra là thế. Cảm giác này hắn cũng không lạ lắm, trước đó tại hiện thế đúc lại con đường lúc cũng có cùng loại thể ngộ, lúc này mặc dù cảm giác hơi liền diệu, lại có kinh nghiệm, liền thử đi thăng ngộ, lý giải, ký ức. Ta lần này, không chỉ có là ngưng kết kim đan, còn lại mở ra một con đường đồ. Bất quá, đủ loại cảm giác lóe lên liền biến mất, hắn suy nghĩ tùy theo rơi xuống. Thở dài bên trong, Trần Thanh cũng không tiếc nuối, đem đoạt được vụn vật cảm ngộ đặt vào trong lòng, sau đó lần theo kim đan pháp môn, thao túng rất nhiều ngay vào lúc này. Tịch Minh, ngươi thế mà thật còn tại Bắc Minh, mà lại dám ở đây kết đan. Ngươi là gan quá lớn. Thật sự là quá lớn. Bất quá, ngươi vận số quá kém. Bởi vì ta đến rồi. Cái này lôi hỏa rèn hồn nỗi khổ, nhất thời một lát căn bản khó thành, đây là mạng ngươi tăng thời điểm. Dương Duệ kêu to từ phương xa truyền đến. Hắn thân hóa một tia ô quang, ôm theo huyền âm tử sát, nhào đến hẻm núi lối vào. Thấy được treo ở trên lôi hải âm thần, trong mắt nổ bắn ra mừng rỡ cùng tham lam, sau đó chập ngón tay như kiếm, một điểm cửu lũ huyền sắt kiếm cương bắn ra. Cho tán nát. Kiếm kia cương đâm thẳng trên lôi hải âm thần. Thời cơ ác độc. Giờ phút này chính là Trần Thanh tiếp nhận lôi hỏa rèn hồn, ý chí cùng đạo cơ đều ở vào yếu ớt nhất trước mắt sát na. Nhưng mà, ngay tại kiếm kia cương sắp xuyên thủng âm thần trong mấy mắt, trên lôi hải, kia một điểm chân tính linh quang bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa. Trần Thanh âm thần đỗng nhiên há miệng hút vào. Ông, tất cả lôi đỉnh, lôi quang, như là bách xuyên quy hải, bị cương ép dẫn dắt, sụp đổ, không có vào kia một điểm quang hoa bên trong. Kia quang điểm cấp tốc bành trướng, ngưng thực. Một viên long nhãn lớn nhỏ, toàn thân hồn viên, sắp hiện lên hỗn độn bảo đan, treo ở trong đó. Đan thể phía trên, Nhật Nguyệt Luân chuyển hiện hóa âm dương, tinh tú liệt trường diễn dịch chu thiên, núi cao nguy nga sóng biển cuộn cuộn. Một cỗ hỗn nguyên như một, vạn kiếp bất diệt đạo vận tràn ngập ra. Kim đan thành. Phúc. Kia ác độc kiếm cương đụng vào kim đan tự phát tản mát hỗn độn bừng sáng, liền bị xâm nhiễm căn bản, tan rã tan rã. Phản vệ chi lực thuận liên hệ đánh vào Dương Duệ thể nội, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là khó có thể tin hãi nhiên. Không, không có khả năng. Làm sao lại nhanh như vậy? Mà lại liền tiếp lôi đều vớt. Kim đan đã thành, kia hỗn độn bừng sáng hướng vào phía trong vừa thu lại. Hóa thành một đạo lưu quang, từ Trần Thanh trên đỉnh đầu huyệt bách hội xuyên bảo. Và anh, lưu quang nhập thể, như tinh thần quý vị. Trần Thanh ngồi xếp bằng giữa hồ nhục thân chấn động. Ông, một tầng màu hỗn độn vầng sáng từ hắn thể nội nộn nhạo lên, những nơi đi qua, cháy khô sợi tóc khôi phục đen nhánh mềm dẻo, tàn phá áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Xương cốt dày đặc bạo hưởng, tỉ mỉ như kim ngọc, lộ ra bảo quang. Gân mạch từng cục phồng lên, như đại long chiếm cứ, khí huyết nặng nề như thủy ngân. Vũ tạng lục phủ cộng minh, phát ra thần trung mộ cổ đạo âm, nội ẩn bảng bạc sinh cơ. Đây chính là tính mạng kết hợp lại. Kim đan đạo vận trả lại nhục thân, thoát thai hoàn cốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, anh, một điểm đen trắng bên trong lộ ra màu hỗn độn chảy hỏa diễm, từ cái này hỗn độn kim đan bên trong nhảy vọt mà ra. Đan hỏa, nó từ đan điền mà lên, thuận thế biến đổi mới hoàn toàn kỳ kinh bắt mạch trào lên chảy xuôi, những nơi đi qua, kim cương ngọc cốt, khí huyết như thủy ngân. Đây cũng là kim đan chân nhân nhục thân thuế biến bắt đầu. Trần Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi bên trong hỗn độn lưu chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, nhìn về phía kinh hãi muốn tuyệt Dương Duệ. Chương 148, đến hay lắm a. Chương 148 đến hay lắm a. Vâng. Dương Duệ bị Trần Thanh như thế xem xét, kim đang kích chấn, hồn phách chỗ sâu báo động nổ tung. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt hung lệ tận khởi, duy dư kinh hãi. Phải đi, không phải muốn chết. Thiện ác cảm ứng như cương châm đâm sọ, loại thời khắc kia khả năng thân tử đạo tiêu cảm rất triệu, để hắn vãi cả linh hồn. Cái gì chạm diệt tâm ma, đều quên sạch sành sanh. Huyền âm tử sát bộc phát, bọc lấy hắn hóa thành một đạo màu mực lưu quang, chớp mắt đã ở ngoài trăm dặm. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu ngày thường cực hạn. Muốn đi. Trần Thanh ngồi xếp bằng giữa hồ, hai con ngươi hỗn độn lưu chuyển. Phản chiếu lấy cái kia đạo bỏ mạng chạy trốn thân ảnh, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đầu ngón tay một điểm hỗn độn vầng sáng ngưng tụ. Ngay tiếp theo còn chưa tan đi đi kiếp sát khí, cũng đều tụ hợp vào trong đó. Âm dương luân chuyển, tịch diệt là phong, kiếm này có thể xưng âm dương nguyên khí kiếm. Thời hợt hướng về phía trước vạch một cái, suy, một đạo dài hơn tương ngắn, đen trắng dây dưa kiếm khí, vô thanh vô tức phá không mà ra. Cái này kiếm khí nhìn như chậm chạp, nhưng tinh quang lóe lên, trước một cái chớp mắt còn tại Trần Thanh đầu ngón tay, tiếp theo một cái chớp mắt đã truy đến sau lưng Dương Duệ trăm trượng. Kiếm quang những nơi đi qua, liền cùng bạo nóng lạnh linh khí đều bị chém ra một đạo chân không. Tiểu bối ngươi dám? Một tiếng giản mua kinh sợ kêu to từ cực xa chân trời nổ vang, mang theo xé rách tầng mây kinh khủng uy áp, chính là phi nhanh chạy tới âm cửu thiếu. Nhưng trễ, tia đen trắng kiếm khí đã chạm đến Dương Duệ hộ thể huyền âm tử khí. Phúc. Cô đọng như thực chất, đủ để chống cự bình thường kim đang công kích hộ thể chi khí. Tại đạo này kiếm khí trước mặt yếu ớt như một lớp giấy, kiếm khí không trở ngại chút nào không có vào Dương Duệ hậu tâm. Dương Duệ chạy trốn thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, hắn khó có thể tin mà cúi đầu. Nhìn xem trước ngực lộ ra một điểm hỗn độn kiếm mang, âm dương lưỡng khí chấn động, phản phất có sơn hải trong cơ thể hắn sinh sôi, ầm vang bành trướng. Sau một khắc, anh, hắn toàn bộ thân hình, tính cả thể nội viên kia tản ra tứ chuyển kim đan khí tức huyền âm nội đan, đều như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, từ trong ra ngoài, nổ bể ra đến. Đầy trời mưa máu hỗn tạp xương tạt bã, trên bầu trời băng hỏa hạp cốc hắt vây mà xuống, lại bị phía dưới cuồng bạo nóng lạnh khí lưu trong nháy mắt bốc hơi, đông kết. Một vị sơ tấn tứ chuyển, tiền đồ vô lượng kim đan chân nhân, liền bị tân tấn kim đan một đạo kiếm khí, cách không điểm bạo. Bất quá, một viên huyền âm kim đan vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chỉ là trên đó vết dạn dày đặc. Cái này, hẻm núi lối vào trên không, mấy đạo độn quang đồng thời cứng đờ. Trần Tinh Ngân huyền báo phân phật, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem kia đầy trời phiêu tán huyết vụ, yên lặng suy tính, ý thức được chính là chính mình tiếp cái này một cái, sợ cũng phải bị trọng thương. Lại tưởng tượng trước đây sau biến hóa, Trần Tinh Ngân tỏa ra không hợp thói thường cảm giác. Cái này lần đầu gặp mặt, ta còn ở phía trên hắn, về sau gặp mặt đã thế lực ngang nhau, bây giờ cái này lần thứ ba gặp mặt, ta sợ đã không phải là đối thủ. Cái này cái gì thiên phú? Hắn tại tu hành lúc, cũng là một đường bị khen là thiên phú hơn người, nhưng cùng cái này Tịch Minh so sánh, nhưng lại không đáng chú ý. Kỳ Đồng Nhạc cùng Ngân Thanh Bình các loại ti nha người theo sát phía sau, từng cái mặt không còn chút máu, Ngân Thanh Bình càng là sắc mặt trắng bệnh, nghĩ lại tới chính mình trước đó lỗ mãng. Mà tại mọi người nhất phía trước, một đạo huyền chuyển thân ảnh lặng lặng về lập. Nàng thân mang lụa mỏng, khuôn mặt mông lung, phảng phất bao phủ tại một tầng lưu động trong hơi nước, một đôi mắt đóng chặt, nhưng lại có thể xuyên thấu hết thảy cách trở, tinh chuẩn địa nhìn hướng băng hồ trung tâm cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Kia Tịch Minh, kết đan. Đạm phách không nhỏ, dám ở loại này thời điểm đi này tiến hành, hẳn là muốn nhờ vào đó nghịch chuyển thế cục. Lụa mỏng hạ môi đỏ hé mở, thanh âm trong trẻo mờ mịt. Hắn cái này đan thành khí tượng, tuyệt không phải bình thường nhất chuyển hai chuyện. Ầm ầm, phảng phất tại đáp lại nàng, trên chín tầng trời, hội tụ kiếp vân cũng không tản ra, ngược lại càng phát ra đồng đậm, lan lộn không ngớt. Từng đạo thu to u lam điện xà ở trong đó toán loạn, hội tụ. Xa so với lúc trước kinh khủng gấp 10 hủy diệt khí tức, chậm rãi ấp ủ. Càng có rất nhiều kiếp sát từ Trần Thanh quanh thân tràn ngập ra. Vô hình vô chất, lại mang theo một loại làm cho người trầm luân, mục nát, mất hết can đảm quỷ dị vật bị an mòn quanh mình không gian. Ách, Ngân Thanh Bình chỉ là lườm Trần Thanh một chút, liền cảm giác phiền muộn, uể oải, đối tự thân đạo hạnh hoài nghi trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng vận chuyển tâm pháp, liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt đều là hồi hộp. Chớ dùng thần niệm nhìn trộm. Kia nhắm mắt nữ tử thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên lần nữa, đây là hắn tự thân nghiệp chướng biến thành tiếp ôn. Đối với tu hành người mà nói, so mãnh liệt nhất ôn dịch càng hung hiểm và lần. Người cảnh giới quá thấp, nhiễm một kia, nhẹ thì đạo tâm bị lòng đong, tu vi rút lui, nặng thì dẫn động tự thân kiếp số sớm một phát, thân tử đạo tiêu. Lùi ra phía sau, chậm đợi hắn tử độ kiếp nạn này. Nàng mặc dù nhắm mắt, lại phảng phất thấy rõ hết thảy, kim đan nhị chuyển sự nguy hiểm, không phải tại lôi đình liệt hỏa, mà tại đạo tâm. Độ kiếp người sẽ chìm vào quá khứ kiếp nạn huyễn tượng, cần chặt đứt tâm ma, minh ngộ bản tâm, mới có thể đem kiếp ôn ngưng là kiếp ăn. Như xa vào quá lâu, hoặc tâm thần thất thủ, đợi u sát độ tâm lôi kiếp rơi xuống, trong ngoài giao công, căn cơ lại dày, cũng khó thoát đạo cơ vỡ nát chi cục. Ngân Thanh Bình nghe được trong lòng phát lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng lại nhịn không được nói nhỏ, sơ thành kim đan, liền có thể dẫn động nhị chuyển kiếp nạn, nội tình này coi là thật thâm bất khả trắc. Nhắm mắt nữ tử khẽ cười một tiếng, tại Bắc Minh vùng đất nghèo nàn, có lẽ được cho kinh tuyệt, nhưng tại Ngọc Kinh trung tâm, đan thành tốc độ nhị chuyển người, tuy không phải chỗ nào cũng có, nhưng cũng không phải hiếm thấy. Bất quá kẻ này căn cơ chi hùng hậu, ngược lại là có mấy phần đáng xem, chỉ là không biết hắn có thể hay không kịp thời tránh thoát tâm kiếp, lại có thể tại kim đan trên đại đạo đi ra bao xa. Trần Tinh Ngân cau mày, ánh mắt đảo qua nơi xa. Huyền Âm Tông Âm Cửu Thiếu nắm chặt một viên che kín vết rách kim đan hải cốt, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm băng hồ, quanh người hắn tử khí bốc lên, lại cố nén không có tiến lên, đối kia tràn ngập kiếp ôn cũng kiêng kỵ bất phần. Dám giết ta Huyền Âm Tông kim đan chân nhân, xấu ta tông môn khí vận. Mặc kệ ngươi hôm nay đổ mấy vòng thiên kiếp, lão phu tất bảo ngươi nợ máu trả bằng máu. Âm Cửu Thiếu thanh âm khàn giọng, mang theo khắc cốt hận ý ong ong ong, băng hồ trung tâm, dị biến nảy sinh. Vờn quanh Trần Thanh hôi bại kiếp sát đống nhiên sôi trào. Vô số kỳ quái, phá thành mảnh nhỏ huyễn ảnh từ trong hư không điên cuồng sinh sôi, trùng điệp. Muốn đem Trần Thanh thần hồn kéo vào quá khứ kiếp nạn được sâu. Liên cửu phẩm thanh liên đài tán phát thanh tịnh ánh sáng xanh, đều bị cái này nguồn gốc từ Trần Thanh tự thân nhân quả kiếp sát âm phong thẩm thấu, xâm nhiễm, trở nên sáng tối chập chờn. Trần Thanh ngồi xếp bằng thân ảnh hơi trao đảo một cái, lông mày nhíu chặt, tâm thần giống như tại huyễn tượng cùng hiện thực ở giữa kịch liệt chập chờn, lúc nào cũng có thể trầm luân. Không được, hắn tâm thần dao động, muốn bị kéo vào tâm ma huyễn cảnh. Trần Tinh Ngân trong lòng căng thẳng, vô ý thức nắm chặt quyền. Trong mắt Âm Cửu Thiếu ván độc càng tăng lên, nhếch miệng cười lạnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông phản phất nhận lấy kia trùng điệp nghiệp lực kiếp nạn kích thích, Trần Thanh nghe hoàn cùng chỗ sâu, đạo trùng chấn động, một điểm minh hoàng chi quang đống nhiên thức tỉnh. Vâng, thưa không chấn đãng, cuồn cuộn minh hoàng chi khí chống rông xuất hiện nhiều. Hán sát thuần chính hạo lớn, nó ý nặng nề như sơn nhạc, hán bận từ bi như mẹ hoài, vừa mới xuất hiện, liền cuốn chặt lấy Trần Thanh quân thân. Ẩm, kia ăn mòn thần hồn, ô uế đạo tâm kiếp sát tâm phòng, đụng vào cái này minh hoàng công đức chi khí, lại như nước sôi rội tuyết, phát ra chói tai tàn dã thanh âm. Từng kia từng sợi khói đen bốc hơi mà lên, thoáng qua liền bị tịnh hóa, gột rửa nhất không. Âm phong kiếp sát, một chút không còn. Hô, Trần Thanh níu chặt lông mày giãn ra, phảng phất dỡ xuống vạn quân gánh nặng. Hắn vô ý thức há miệng hút vào, một cỗ bởi vì kiếp sát tiêu tán mà thành nhẹ nhàng thông tấu chi khí, bị hắn hút vào trong bụng. Cỗ này thanh khí dưới đường đi chìm, thẳng vào đan điền, dung nhập viên kia vừa mới thành tựu hỗn độn kim đan. Ông, kim đan nhất chuyển. Mặt ngoài hỗn độn quang hoa lưu chuyển, một đạo màu vàng sẫm đường vân, là cấn trên đó. Kiếp văn thành. Một cỗ vạn kiếp bất xâm chư tà lui tránh huyền diệu đạo vận, từ trong kim đan tràn ngập ra, lưu chuyển toàn thân. Trần Thanh tâm niệm vừa động, quá khứ trải qua đủ loại kiếp nạn chẳng cảnh, có thể tùy tâm ngưng tụ tại suy nghĩ bên trong, hóa thành có thể xâm nhiễm sinh linh căn cơ kiếp niệm. Không chỉ có như thế, kia nhẹ nhàng thông thấu chi khí dư thế chưa tuyệt, lại xông thẳng Nê Hoàng Cung. Vâng anh! Nê Hoàng Cung trong, Nguyên bản có chút mơ hồ thuần dương nguyên thủy phù cùng thái âm tịch diệt phù bị cái này thanh khí xông lên, tại chỗ ngưng thực. Âm dương luân chuyển, tịch diệt tạo hóa vô thượng huyền cơ triệt để quan thông. Thụ này dẫn dắt, dấu ấn kia trên kim đan kiếp văn lại cũng có chút sáng lên, rất nhiều kiếp niệm phán phất được trao cho linh tính, cùng âm dương đạo vận kết hợp lại, sinh ra rất nhiều khó lường biến hóa. Trên chín tầng trời, kia vận sức chờ phát động U Lam lôi đỉnh, đột nhiên chỉ trệ, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bất thình lình kinh thiên chuyển, để tất cả người đứng xem trợn mắt hốt hoồm. Cái này vượt qua. Ngân Thanh Bình mở to hai mắt nhìn, bên cạnh vị này cao thâm mạn chắc tiền bối mới vừa nói rất nhiều, nàng còn tưởng rằng là cỡ nào hung hiểm, kết quả là cái này. Ta cảm giác trên cũng được. Hắn lại người mang công đức như thế bàng bạc chi khí. Nhắm mắt nữ tử thanh âm lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng, có thể tùy tiện triệt tiêu nhị chuyển kiếp ôn. Không phải là công đức pháp chuyển thế chi thần. Nhưng không đúng, nếu là công đức chuyển thế, kết đan tất thụ trời ghét, kiếp nạn trùng điệp, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Ầm ầm, cửu thiên kiếp vân bốc lên như sôi biển. Vàng óng ánh lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên toa, hội tụ, hóa thành từng đầu vậy và móng bay lên lôi long. Kiếp vân càng là bắt đầu quyết trương, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hẻm núi, càng hướng phía nơi xa nguy nga lượng nghi núi tuyết lan tràn. Nguyên bản tính có thứ tự thiên địa linh khí, giờ phút này triệt để sôi trào, bạo động. Phản phất bị đầu nhập cự thạch chảo dầu, vô số nhỏ vụn điện xà tại trong hư không chống rông sinh sôi, nổ tung. Tiên lặng 20 năm lưỡng nghi núi tuyết chỗ sâu, mấy đạo ý chí bị cái này dùng chuyển thiên địa kiếp lực bừng tỉnh. Có người tại ta tông quyền sở hữu độ kiếp. Rất nhanh, từng đạo ý chí hướng phía kia băng hỏa hạp cốc hội tụ. Càng có mấy đạo như có như không ma khí ở trung quanh hiện hóa. Càng xa địa phương, cũng có rất nhiều ý chí đã nhận ra nơi đầy thiên địa linh khí biến hóa, thần niệm cùng ý chí lan tràn tới. Ầm ầm. Trên trời, màu vàng kim óng ánh lôi long nộ trương miệng lớn, xé rách tầng mây, hướng phía băng hồ trung tâm Trần Thanh ầm vàng căn xuống. Cả tòa hẻm núi đều tại gào thét. Tịch Minh, nằm mạng đi. Cùng một thời gian, âm cửu thiếu trên mặt đều là giữ tợn đoán độc, hắn các loại chính là giờ khắc này. Thừa dịp Trần Thanh tâm thần đều hệ tại thiên kiếp, ngưng tụ đoán độc chú lực cửu lũ thực cốt đinh hóa thành một đạo tử vong u quang, đâm thẳng Trần Thanh hậu tâm nên hoàn. Cái này một đinh, thời cơ xảo trá, tàn nhẫn tuyệt luân. Chính là Trần Tinh Ngân cùng kia nhắm mắt nữ tử, cũng có chút biến sắc. Nhưng mà ngay tại thực cốt đinh sắp xuyên thủng Trần Thanh hộ thể thanh quang trước một sát, lên ông băng hồ chu vi thiên thiên mê vụ trận đống nhiên hiển hóa, đem toàn bộ hẻm núi lối vào bao phủ, càng là trong nháy mắt liền đem kia u quang nuốt hết khiến cho mê thất. Chỉ là trận pháp cũng muốn ngăn ta. Âm biểu thiếu quanh thân huyền âm tử khí bộc phát, hóa thành chín đầu đen như mực cự mãng, cắn xé đại trận căn cơ. Trận đồ chấn động, sáng tối chập chờn. Hắn nhìn ra trận pháp này mặc dù diệu, lại là vội vàng bày ra, căn cơ chưa ổn, ngăn không được hắn toàn lực xung kích mấy hơi. Đừng nóng đội. Trần Thanh lúc này đột nhiên nói, ngươi tới được tốt. Hai tay của hắn tại trước ngực như thiểm điện kết ấn. Trong phủ kim đan chấn động, tinh thần chi quang từ đó tuôn ra. Nên hoàn cung trong, hư không linh phủ hào quang tỏa sáng. Ông, hẻm núi lối vào trên không, điểm điểm tinh mang chống rông hiện hiện, tinh quang lẫn nhau kết nối, phát họa ra huyền ảo phức tạp hư không phủ văn, tựa như một tòa tinh quang cửa ra bảo. Một cỗ to lớn chi thế, theo tinh quang cùng nhau, chiếu trên người âm cửu thiếu. Ừm, không được. Âm cửu thiếu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn phản ứng cực nhanh, huyền âm tử sát đảo mắt nội liễm, hóa thành một sợi cửu lũ âm phong, liền muốn bỏ chạy. Trễ. Kia tinh quang cửa ra vào đống nhiên xoay tròn. Bạch. Âm cửu thiếu biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng hồ ngay phía trên, không gian bặm mẹo. Âm cửu thiếu bị cứ thế mà nôn ra. Công bằng, vừa vặn ngăn tại Trần Thanh cùng kia hủy thiên diệt địa vàng nóng ánh lôi long ở giữa. Tịch. Minh. Tiểu. Nhi. Ngươi. Âm cửu thiếu muốn rách cả mí mắt, kinh hãi muốn tuyệt gào thét vừa xông ra miệng. Bành. Kia xúc thế đã lâu vàng nóng ánh lôi long hung hăng đánh vào hắn tiên linh phía trên. Chương 149, điểm đạo chủng chương 149, điểm đạo chủng huyền âm cửu sát. Hộ ta chân hình. Sống chết trước mắt, âm cửu thiếu lục chuyển kim đan bản năng áp đảo hết thảy. Hắn muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị gào thét, quanh thân huyền âm tử khí như núi lửa bộc phát. Chín đạo đen như mực sát khí phóng lên tận trời, cách đỉnh đầu sen lẫn thành một mặt che kín cổ lão ma văn cự thuẫn. Thuẫn mặt u quang lưu chuyển, vạn quỷ chìm nổi, tản mát ra đông kết thần hồn âm hàn. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, cơ hồ ép khô suốt đời tu vi. Nhưng mà, giang giác. Hắn dù sao cũng là vội vàng ứng đối, trước đó không có bất luận cái gì độ kiếp chuẩn bị, vẫn là thiên về âm thuộc tính, vì loại thần thông pháp môn, tại tượng trưng cho thiên phạt, chí dương chí cương tam chuyển kim đan kiếp lôi trước mặt, cái này ngưng tụ vô số âm hồn oán lực ma thuẫn, liền giống như kia liệt dương hạ băng tuyết, vẹn vẹn chống đỡ mấy hơi, liền ầm vang vỡ vụn. Phúc, âm biểu thiếu trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, nhưng cuối cùng tranh thủ đến một kia cơ hội thở dốc, mắt thấy lôi đình lại tới. Tiểu bối, ngươi thật độc tâm tư, lão phu ngàn dặm mà đến, ngươi giết đệ tử ta, bắt ta cả kiếp, ngươi chết không yên lành. Trong mắt của hắn đoán độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không để ý phản vệ, đột nhiên vô đan điền. Ông, một viên cuốn quanh lấy chín đầu âm xà hư ảnh mặc ngọc đại ấn từ hắn trong miệng phun ra, đón gió căng phồng lên. Đây là tính mạng hắn giao tu bản mệnh pháp bảo, cửu u chấn hồn ấn. Đại ấn mang theo nghẹn ngào âm phong, hung hăng vọt tới còn sót lại huy hoàng kim lôi. Ầm ầm, kim lôi cùng mực ấn ba chạm. Chói mắt cường quang cùng hủy diệt tính sóng xung kích quét ngang mà ra. Âm cửu thiếu người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, quanh thân cháy đen, huyền bào vỡ vụn, khí tức bể bại tới cực điểm. Kia cửu u chấn hồn ấn càng là gào thét một tiếng. Ánh sáng ảm đạm, thân thể nổi lên hiện đạo đạo vết rách, cơ hồ muốn hoàn toàn tan nỡ. A cái này, Ngân Thanh Bình bọn người một bộ kinh ngạc biểu lộ, theo người ngoài đơn giản giống như là âm cựu thiếu đang liều chết thủ hộ phía dưới Trần Thanh. Kiếp lôi dư ba tan hết, băng hồ trung tâm, Trần Thanh ngồi xếp bằng như đá, trên người có một cỗ huyền chi lại huyền khí tức tràn ngập ra, cùng sâu xa thăm thẳm hư không thành lập một loại nào đó thần bí liên hệ. Xong rồi, tam chuyển mệnh tinh chiếu hiện, Trần Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, Trần Thanh trong bụng kia hỗn độn kim đan lần nữa nhất chuyển, huyền diệu cảm ứng rồi nhưng mà sinh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, từ nơi sâu xa, tự thân khí cơ cùng cựu thiên bên ngoài, mênh mông tinh không bên trong nào đó khỏa tinh thần sinh ra của mình. Mệnh tinh, tại viên này mệnh tinh chiếu dọi xuống, Trần Thanh liền cảm giác thể xác tinh thần trong ngoài thông thấu, quá khứ đủ loại trải qua, nhân quả dây dưa, đều như xem vân tay trên bàn tay. Tâm niệm vừa động ở giữa, ẩn ẩn có thể cảm giác được một ít cùng tự thân liên quan mật thiết sự tình cắt hung xu hướng. Đây cũng là mệnh tinh chiếu rõ. Như lâu dài gắn bó, mệnh tinh cảm ứng không ngừng làm sâu sắc, tương lai liền liền có thể như những cái kia bậc đại thần thông, bị người đề cập tục danh liền sinh lòng cảm ứng. Bất quá ẩn tinh chân quân tên tuổi cảm ứng cùng này hình như có khác biệt, nhưng hoạch tâm tựa hồ cũng ở chỗ mệnh tinh dẫn dắt, cùng cái này tinh thần liên hệ càng sâu, huyền diệu càng hiện. Nghĩ đến cái này, hắn chợt trong lòng hơi động. Không biết bản thể cùng trong ngộng thân mệnh tinh phải chăng cùng một khỏa, nếu là vượt qua mấy vạn năm thời không, sẽ hay không sinh ra biến hóa. Cái này kim đan đệ tam chuyển, dù chưa trực tiếp tăng lên sát phạt chi lực, lại là càng thêm huyền diệu khó lường, ẩn ẩn là ngày sau tiến thêm một bước trước đưa. Lúc này, tiểu xuất sinh, toàn thân đẫm máu bay âm cửu thiếu dây rủa lấy ổn định thân hình, giống như phong ma, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh, lão phu dù sao cũng là đệ lục chuyển kim đan, há lại cho ngươi như vậy làm đủ. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo khắc cốt toán độc, càng là tay nắm ấn quyết, đem quyển kia mệnh chi ấn hướng Trần Thanh ép xuống tới. Ngươi dù có chút khôn bận, cưỡng ép na di lão phu cản hai, nhưng lão phu đã có phòng bị, tuyệt không lần thứ hai. Kim đan chân nhân chính là tông môn nội tình, ngươi dám? Không có ý tứ Trần Thanh thu liễm suy nghĩ, đánh gây đối phương, ta kỳ thật còn bày ra một cái khắc nặng trận pháp, chuyên vị hộ đạo sát phạt, mà ngươi giờ phút này vị trí chính là chết vị. Lời còn chưa dứt, âm cửu thiếu trừng mắt. Ông, băng hồ chu vi, thuần dương chân hỏa phù văn cùng thái âm hàn băng trận văn điên cuồng xoay tròn, khảm hợp, dẫn động cả tòa hẻm núi cuồng bạo nóng lạnh linh khí. Trong chốc lát, lấy âm cửu thiếu làm trung tâm, vô số đạo kim lam sen lẫn tia sáng chống rông hiện hiện, như thiên la địa võng, đem nó gắt gao giam cầm. Cực hàn đông tận xương thủy, nóng bỏng đốt diệt thần hồn. Toàn bộ thủy hỏa linh mạch bị triệt để điều động. Âm dương luân chuyển chi lực hóa thành vô hình cối xay, hung hăng nghiền ép mà xuống. Ách a! Âm cửu thiếu một tiếng kêu đau, hộ thể tử khí kịch liệt lay động. Vừa mới đè xuống thương thế lần nữa bộc phát, khí tức như trong gió nến tàn. Trần Thanh tay nắm ấn quyết, hơn 30 mai tịch diệt pháp luân đồng thời hiển hóa, mỗi một mai đều một điểm tinh không kết hợp lại, phát họa ra hư không linh phủ hình dáng. Siêu siêu siêu, tiếp theo hơi thở, vô số pháp luân lấp lóe na di, đầy trời biến hóa, xuất quỷ nhập thần. Kia âm cửu thiếu phút chốc mở to hai mắt nhìn. Hắn xung quanh bốn phương tám hướng pháp luân biến mất, một cái xẹt qua thân thể chờ muốn phản kích, kia pháp luân nhưng lại na di biến mất. Thậm chí còn có mấy cái trực tiếp đem hắn quyển kia mệnh ấn bao phủ, một cái na di đến chính hắn đỉnh đầu, ầm vang rơi xuống. Tiểu xuất sinh, trên thân âm cửu thiếu hộ thể linh quang đã là bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ, lại vội vàng trưởng khống bản mệnh ấn, trong lồng ngực lửa giận sôi trào, mấy muốn nổ tung. Với anh, đúng lúc này, cửu thiên kiếp vân lần nữa sôi trào. Lần này, kiếp vân chỗ sâu lăn lộn không còn là vàng óng ánh, mà lại như máu tinh hồng chi sắc, làm cho người tê cả da đầu, khí tức dần dần tràn ngập ra. Trần Thanh tay nắm ấn quyết, hơn 30 mai pháp luân đều bị hắn thu hồi. Lòng có cảm giác âm cửu thiếu quay đầu nhìn lại, thấy kia tinh hồng lôi đỉnh chính trực chạy tới mình. Không, nhìn xem kia hủy diệt màu máu lôi đỉnh vào đầu chụp xuống, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Với anh, tinh hồng lôi quang đem hắn nuốt hết. Gào thét im bặt mà dừng, gây mũi mùi khét lẹt tràn ngập ra. Hắn tựa như là trụ cột vững vàng, trên bầu trời Trần Thanh đem kia mãnh liệt lôi đỉnh một phân thành hai, vừa vặn để Trần Thanh có thể tránh đi. Lôi quang tan hết, nguyên địa trích còn lại một bộ cháy đen của mình, phả ra khói xanh hải cốt, cùng hai cái lơ lửng không trung, che kín vết rách, linh quang ảm đạm kim đan. Chính là thân sinh sư trưởng, sợ cũng sẽ không làm đến cái này tình trạng, dù sao làm người tị kiếp, là muốn nhiễm nhân quả. Trần Thanh cảm khái một câu, đưa tay một chảo, đem hai cái kim đan thu hút trong tay. Đáng tiếc, người này kiếp đại khái là vượt qua. Hắn trong bụng kim đan lần nữa chuyển động. Đệ tứ chuyển, thành. Lập tức, Trần Thanh nghe hoàn cung trong đạo chủng nảy lên, tản mát ra một dòng nước trong, lại có một điểm bắt nguồn từ bản mệnh linh phụ rung động tại kim đan chỗ sâu bộc phát. Cả hai kết hợp lại, một đạo ẩn chứa âm dương luân chuyển, sơn hải gánh chịu, tinh thần sinh diệt chi lực bản mệnh thần thông, ngay tại trong đó thai nén, lớn mạnh. Xa so với chi tiền nhiệm gì thần thông đều càng thêm như cánh tay sai sử, tiềm lực vô tận lực lượng cảm giác rồi nhưng mà sinh. Bản mệnh thần thông, quả nhiên khác biệt. Trần Thanh tâm niệm vừa động, cảm thụ được kia thần thông hình thức ban đầu cùng tự thân con đường hoàn mỹ phù hợp. Loại này giống như tự thân thể kéo dài, coi là thật tinh diệu. Ngoại tu thần thông như kim thần, pháp luân, phần thế hỏa uy mạnh, nhưng thủy chung cách một tầng. Ầm ầm, một tiếng oanh minh truyền đến, Trần Thanh không khỏi thu liễm tâm niệm, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cửu thiên kiếp vân cũng không lắng lại, ngược lại khuyết trương đến che khuất bầu trời. Càng thêm thâm trầm kinh khủng uy áp như thực chất chút xuống, đem trọn tòa hẻm núi bao phủ. Kiếp vân chỗ sâu, trắng loá đến có chút biến thành màu đen quang mang điên cuồng hội tụ, áp xúc, phản phất một viên sắp bộc phát mặt trời. Càng xa địa phương, gió tuyết dần dần lên. Thứ ngũ chuyển kim đang tiếp, sắp tới. Nếu là tích lũy không đủ, nội tình không đủ, độ kiếp qua đi, kiếp vân tử tiêu, có thể Trần Thanh tích lũy cũng không tác giảm, bởi vậy kiếp số này liền tầng tầng tăng giá cả. Hẻm núi lối vào trên không, Ngân Thanh Bình nhìn qua kia hủy thiên diệt địa kiếp vân, cảm nhận được trong đó kinh khủng uy áp, sắc mặt trắng bệch, thanh âm phát run, "Tiền bối, chúng ta còn phải xem xuống dưới sao?" Nhắm mắt nữ tử nghe vậy trầm ngâm, tựa hồ đang suy tư phải chăng muốn xuất thủ can thiệp, cầm nã kia Tịch Minh. Trần Tinh Ngân gặp này xu thế, lập tức liền nói, "Chúng ta chức trách là cầm hắn quy án, không phải là xấu hắn đạo cơ, gây nên hắn chết. Thiên kiếp chính là bản thân kiếp số, chúng ta không thể nhúng tay." Nhắm mắt nữ tử nghe vậy, cười nói, "Trần Hành Tẩu nói có lý, huống hồ, chính là cái này Tịch Minh nội tình lại sâu, vượt qua kiếp nạn này, ta tự tin cũng có thủ đoạn cầm nã." "Bất quá," nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, như lại có như Huyền Âm Tông như vậy không biết sống chết, hoặc lòng dạ khó lường hạng người xuất thủ quá nhiều, trở ngại chức trách, chúng ta cũng không thể thay hắn cản hay. "Trần Hành Tẩu, ngươi cho rằng như thế nào?" "Tự nhiên như thế." Trần Tinh Ngân gật đầu. "Vâng." Ngay vào lúc này, một đạo không cách nào hình dung hắn thô, trắng loa đến chói mắt, hạch tâm chạy xuôi dung kim chất lỏng kinh khủng cổ sáng, xé rách nặng nề kết vân. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, phát ra bị đốt xuyên gào thét. Cứng rắn băng nham xích bích vô thanh vô tức địa khí hóa biến mất. Đệ ngũ chuyển kiếp lôi, xí bạch dung kim lôi. Hắn uy năng chi thịnh, viễn siêu trước bốn chuyển tổng cộng. Mang theo dung luyện bản vật, trở lại bản quy nguyên chí dương vĩ lực, thẳng sâu Trần Thanh Thiên Linh. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Trần Thanh rốt cục động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con người bên trong hỗn độn chi sắc rút đi, thay vào đó là mắt trái một vòng huy hoàng đại nhật, mắt phải khẽ cong thanh lãnh hạ nguyệt. Nhật nguyệt hư ảnh luân chuyển không ngớt. Nhật nguyệt luân chuyển, sơn hải vi bình. Hét lớn một tiếng, vang vọng hẻm núi. Trong đan điền hỗn độn kim đan điên cuồng xoay tròn, cái kia đạo tân sinh bản mệnh thần thông hình thức ban đầu bị triệt để kích phát. Vâng. Nguy nga núi cao hư ảnh từ hắn sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thế núi hùng hồn, trấn áp bát hoang. Một mảnh mênh mông biển cả hư ảnh trải ra tại hắn dưới chân. Sóng lớn mãnh liệt, gánh chịu vạn vật. Trên đỉnh núi, mặt trời treo trên bầu trời. Mặt biển phía dưới, hạ nguyệt chìm nổi. Nhật nguyệt chi quang hòa lẫn, tại trong sơn hải hình thành một mảnh vật bèo biến ảo quang ảnh lực trường, có tinh thần tô điểm ở giữa. Kia bị thiên diệt địa sĩ bạch dung kim lôi trụ đánh vào mảnh này nhật nguyệt núi biển sen lẫn bên trong lực trường, đủ để dung luyện vạn vật lôi trụ, dường như lâm vào một mảnh sền sệt vô cùng thời gian vũ bùn. Tốc độ đống nhiên chậm lại gấp 10. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bị kia nhật nguyệt quang ảnh tầng tầng phân hóa, suy yếu. Sơn nhạc hư ảnh tại lôi quang trùng kích vào kịch liệt rung động, sụp đổ vô số đá vụn quang ảnh. Biển cả hư ảnh sôi trào bốc hơi, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhật nguyệt luân chuyển quang ảnh cũng sáng tối chập chờn. Nhưng bọn chúng cứ thế mà gánh vác đạo này lôi đỉnh. Tân sinh thần thông, quả nhiên bất phàm. Trần Thanh xếp bằng ở sơn hải trung tâm, nhật nguyệt vần quanh, sắc mặt nghiêm trọng, song thủ lớn quyết biến ảo như bay, duy trì lấy mảnh này bản mệnh thần thông cấu trúc phòng ngự bình thường. Hỗn độn kim đan chi lực như mở cống đỉnh lũ, điên cuồng chút xuống. Trắng lóa lôi quang cùng nhật nguyệt núi biển chi lực tại hẻm núi trên không kịch liệt giao phong, chôn bụi. Ánh sáng chói mắt đem hết thảy đều phụ lên thành đơn điệu trắng lóa. Trần Tinh Ngân nhìn xem kia phiến sơn hải nhật nguyệt chi vực, con mắt phút chốc trừng lớn. Đây là bát cảnh chi hình thức ban đầu. Nhắm mắt nữ tử trong thanh âm mang theo kinh ngạc, hắn bản mệnh thần thông có lẽ trực chỉ nguyên anh chi vực. Điều này nói rõ, hắn hứa cựu chi trước, liền ngưng tụ đạo trùng. Mấy tức về sau, ông lôi quang cuối cùng hao hết. Nhật nguyệt núi biển hư ảnh cũng đồng thời ảm đạm, tiêu tán. Trần Thanh khí tức hơi có chập trùng, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ sắc bén. Cái kia nê hoàng cung trong đạo trùng đống nhiên bành trướng, nở rộ vô tận quang huy, kia giữa thiên địa một điểm kỳ dị vận luật rơi xuống, dung nhập trong đó. Trần Thanh trong lòng chợt hiện lên Thái Sơ Tiên Đế nâng đỡ một giới, cử hà phi thăng một màn. Hắn đạo này loại chính là tự thân linh quang cùng từ chiêu anh bạn chi kỷ mà sinh, mà kia linh quang căn nguyên liền ở chỗ quan sát Tiên Đế phi thăng. Bây giờ cái này quá khứ một màn tựa hồ biến thành bức tranh, ngưng kết một điểm, theo đạo trùng quang huy cùng nhau dung nhập hỗn độn kim đan. Kia trong bụng kim đan lại nhất chuyển, liền ẩn dưỡng ra một điểm linh cơ. Chương 150, luận hai thân chương 150, luận hai thân đan chuyển ngũ trọng. Cảm thụ được một điểm hoạt bát linh cơ từ kim đan chỗ sâu vọt nhưng mà ra, như lúc sơ sinh chi mặt trời mới mọc, ẩn chứa tạo hóa chi khả năng, càng ẩn ẩn có một loại siêu thoát nơi đây, đánh vỡ rào vật bị. Trần Thanh trong lòng minh triệt, biết được đây là điểm hóa bản bệnh pháp bảo chi chân chủng, càng mang theo tự thân đạo chủng linh quang là cấn. Kim đan đệ ngũ chuyển, đỉnh lô dựng đạo chủng. Theo thuần dương nguyên thủy thiên các loại pháp môn thuật, này linh cơ bởi vì công pháp mà dị, hoặc điểm hóa theo thân pháp khí, khiến cho linh tính sinh sôi, cùng thân kết hợp lại, hóa thành pháp bảo, uy lực tăng vọt, hoặc rót vào sông núi kỳ chân, luyện liền một phương chấn đạo chi bảo. Rất có kiêu ma đạo quỷ dị pháp môn, có thể đem vật sống sinh linh luyện là huyết duệ khối lỗi, suy nghĩ tương thông. Pháp môn ngàn vạn, đều hệ nơi này một điểm linh tê. Mà giờ khắc này, Cửu Thiên Kiếp Vân đã là hiển hóa ra hỗn độn không hiểu mông mông bụi bụi chi sắc, lan lộn áp đỉnh, hắn nào có nhàn hạ thông dòng luyện bảo. Bây giờ nội tình tận giao kim đan, sao là dư giật ôn dưỡng pháp bảo phối thai? Lại độ kiếp nạn này, lại độ sau kế. Đè xuống tâm niệm, Trần Thanh ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt nhật nguyệt luân chuyển hình bóng càng thêm rõ ràng, lại cũng hiện nghiêm trọng. Cái này đệ lục chuyển, sợ cần xem hư thực. Phần phần lôi quang nhảy lên, chiếu đập vào mắt. Trong chốc lát, Trần Thanh chỉ cảm thấy tự thân ý niệm giống bị một cỗ man lực kéo ra thể xác, đầu nhập một đầu kỳ quái, phủ quang lực ảnh hư ảo trường hạ. Cảnh tượng trước mắt đổi biến, một cái mơ hồ cửa chính xuất hiện ở trước mặt hắn, đông nhiên mở ra. Hai thân ảnh đang từ bên trong đi ra. Một bên là thân hợp thiên địa, tại kia kinh thế đại trận bên trong tung hoành tới lui, phiêu động thiên địa đại thế. Một bên là cô đơn chiếc bóng, cố thủ hoang sơn, tại sơn môn tịch liêu bên trong tham huyền ngộ đạo, đạo tâm thông minh. Hai thân ảnh đằng sau là chồng chất hư ảnh, phản phất riêng phần mình dẫn lĩnh một đầu thế giới tuyến. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Thanh tiện ý biết đến điều này đại biểu lấy cái gì. Nhìn như là hai con đường, một đầu lừng lẫy nhất thời, một tay bổ thiên, một đầu bo bo giữ mình, cậu ở tu hành, đại biểu cho ta đi qua tại rất nhiều khả năng bên trong, có khả năng nhất đi xuống hai loại khả năng tính, bất quá cái này đạo lộ. Đủ loại nỗi lòng như độc đằng lặng yên sinh sôi, muốn đem hắn kéo vào kia nhìn như viên mãn hư ảo bọt nước bên trong. Nhưng sau một khắc, đủ loại hồi ức dâng lên trong lòng, liền đem kia hư ảo bọt nước bao trùm, xua tan, Trần Thanh tâm niệm nhất thời vững chắc xuống. Chớ nhìn này lôi, đây là trong lòng lôi, một khi chiếu trong lòng, liền có hiệu quả. Hạp khẩu chỗ, nhắm mắt nữ tử than nhẹ một tiếng, trong lời nói mang theo một tia nhớ lại. Kiếp nạn này chi lôi, không thương tổn nhục thân, không hủy kim đan, chỉ hỏi bản tâm. Hiển hóa trên con đường tu hành rất nhiều tiếp nối cùng khác khả năng, mê người xa vào. Tuy là đạo tâm kiên bản hạng người, biết rõ là giả, cũng khó dứt bỏ kia phần viên mãn chi huyễn. Kẻ này liên tục đối kháng ngũ kiếp, dĩ nhiên nội tình không núc đích, nhưng trong lúc đó các loại mưu đồ, dùng người càng kiếp, tâm thần tất có khoảng cách, nguy rồi. Ngân Thanh Bình nghe xong, dĩ nhiên không dám nhìn trên trời, lại nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía kia băng hồ trung ương. Trần Thanh ngồi xếp bằng bất động, tâm niệm lại càng phát ra rõ ràng, chỉ là trước mắt hai đạo thân ảnh kia phảng phất tại không ngừng tới gần. Ông, Nê Hoàn cung trong, đoàn kia thanh khâu hỏa không có dấu hiệu nào đột nhiên nhảy một cái. Diễm quang lưu chuyển ở giữa, chiếu rọi ra ngàn vạn mê ly nát ảnh, càng có một cố vượt qua thời không, an cấp hư thực kỳ dị đạo vận tràn ngập ra. Trần Thanh toàn thân kịch chấn. Trước mắt kia hai đầu hoàn toàn khác biệt hắn ta con đường, đột nhiên trở nên mơ hồ, bắt đầu bặm mẻo. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Tâm niệm đến tận đây, rộng mở trong sáng. Tất cả tiếc nuối, dù hoặc, thất ở, như sương sớm gặp mặt trời mới mọc, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Đạo tâm sáng long lanh, hòa hợp không tì vết. Bản ngã duy nhất, duy nói vĩnh hằng. Thì ra là thế. Cửa này, ta sớm đã vượt qua vậy. Trần Thanh thoải mái cười một tiếng, không vui không buồn, chỉ có đại tự tại. Kia đủ để cho vô số kim đan chân nhân trầm luân vẫn lạc đệ lục chuyển tâm kiếp, mà ngay cả hắn góc áo đều không thể thấm ướt, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, lặng yên tán loạn. Lại có thể có người ở chỗ này độ kiếp. Phương xa, gió tuyết bị cuồng bạo yêu khí gạt ra, Ngân Ngân Lang chủ xuất lĩnh mấy yêu tướng đạp không mà tới. Bọn hắn xa xa liền cảm ứng được nơi đây có kinh người kiếp lực ba động, đợi tới gần nhìn thanh hồ bên trong thân ảnh, liền có yêu tướng nhận ra Trần Thanh. Đại vương, là kia nhân tộc Tịch Minh. Cái này đánh cắp thánh hỏa tiểu nhân, dám như vậy trắng trợn độ kiếp. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Một tên sau lưng mọc lên gai xương yêu tướng gầm nhẹ, nhìn cái này tiếp vân khí tượng, chí ít đã là ngũ chuyển phía trên. Chúng ta phải chăng? Khác một tên quanh thân bao trùm băng vậy yêu tướng ngắt lời nói, không thể vọng động. Đây là đệ lục chuyển tâm ma kiếp. Khí tức quỷ dị, chúng ta tu vi không đủ, tùy tiện nhìn trộm, sợ bị cướp lực xâm nhiễm, suy nghĩ phân liệt. Không bằng chậm đợi hắn kiếp lực thích nhất, tâm thần đều mệt thời điểm, lại đi cầm nã, mới là thượng sách. Chờ. Ngân Ngân Lang chủ sói trong mắt hiện lên coi nhẹ cùng ngang ngược, nhân tộc tâm linh yếu ớt, tạp niệm mọc thành bụi, dễ nhất trầm luân tâm ma huyễn cảnh. Chờ hắn bị tâm kiếp ma diệt thần hồn, thánh hỏa linh tính cũng muốn bị hao tổn. Bản vương muốn là hoàn hảo thánh hỏa bản nguyên. Đã thiên số khiến bản vương ở đây gặp được hắn, liền nên trực tiếp xuất thủ. Hắn bước ra một bước, sau lưng băng nguyên gào thét, huyết nguyệt giữa trời, vạn sói bái nguyệt ba cảnh luân chuyển hư ảnh hiện hiện, yêu quân uy áp không kiêng nể gì cả khuyết tán ra đến, quấy phong vân. Bản vương muốn tự tay đem hắn cầm nã, đầu nhập vạn yêu huyết đỉnh, sống luyện thánh đan, lại cháy lên thánh hỏa. Nhưng mà, ngay tại khí thế của hắn kéo lên đến đỉnh phong, muốn nhào về phía hẻm núi sát na. Trên chín tầng trời, kia kiếp vân bỗng nhiên chỉ trệ. Tầng mây bên trong áp ủ mông mông bụi bụi lôi quang, lại phát ra một tiếng nột ngạt nghẹn ngào, lập tức ầm vang tán loạn, lôi quang hóa thành đầy trời nhu hòa mà tinh khiết quang vũ, từ kiếp vân trong bay là tả về xuống. Quang vũ chiếu rọi tại Ngân Ngân Lang chủ co vào trong con mắt, đem hắn nhe răng cười ngưng kết. Tâm ma kiếp tản, liền một hơi cũng không chống đỡ, mà lấy hắn nguyên anh yêu quân kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng cảm thấy một cỗ hàn ý từ đáy lòng lùa lên, người này đối tự thân tâm linh trường khống đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Sau khi kinh ngạc, trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, người này tuyệt không thể lưu. Thánh hỏa nhất định phải lập tức đoạt lại, nếu không tiếp tục trì hoãn, sợ là ngày sau lại không cơ hội. Sau một khắc, Ngân Ngân Lang chủ thét dài một tiếng, yêu khí trùng thiên, liều lĩnh vọt tới. Tâm ma kiếp tản, hạp khẩu chỗ, nhắm mắt nữ tử trên mặt lần thứ nhất xuất hiện chấn động chi sắc. Bực này dị tượng, còn không phải là cưỡng ép vượt qua, mà là hắn tâm niệm hòa hợp không tì vết, vạn kiếp bất xâm, khiến tâm ma kiếp không thể nào sinh sôi, tự hành tán loạn. Thế gian lại thật có đạo tâm sáng long lanh đến tận đây hàng người. Nội tình này nên cỡ nào thâm hậu? Đối mặt mỹ diệu hắn ta chi khả năng, không gây một tia tiếc nuối, không cam lòng cùng dao động. Chợt, nàng bắt được Ngân Ngân Lang chủ sát ý cùng thân ảnh. Ba cảnh nguyên anh bách tộc yêu quân. Trần Tinh Ngân đồng dạng phát hiện ngoài núi lập tĩnh, sắc mặt kỳ biến, lập tức trên thân tinh quang lấp lánh, liền muốn chặn đường Lang chủ, tiên triều truy nã cho phạm, há lại cho ngoại tộc đúng tay. Trần Hành Đầu, dừng bước. Nhắm mắt nữ tử ngọc thủ khẽ nâng, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng ngăn ở Trần Tinh Ngân trước người, thiên kiếp dưới, tự có nhân quả. Này yêu quân lúc này hiện thân, chính là kia Tịch Minh nhân kiếp, ngươi như cưỡng ép đúng tay, chính là chủ động bước vào hắn trong kiếp số, đến lúc đó kiếp lực phản vệ, liên lụy tự thân con đường, hậu hoạn vô tận. Trần Tinh Ngân lại nói, ti sứ, như Tịch Minh bị kẻ này làm hại, chúng ta như thế nào hướng trung tâm bàn giao? Nhắm mắt nữ tử khẽ lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại mang lên mấy phần thâm ý, tinh ấn, ngươi hẳn là quên chúng ta chuyến này hàng đầu chi vụ, chính là phong tỏa tin tức, cầm nã Tịch Minh quy án, là vì không để sự tình quyết tán, dẫn phát hỗn loạn, đây là đại cục. Huống chi, giọng nói của nàng hơi ngừng lại, cảm ứng lấy băng hồ bên trong kia cố càng thêm tĩnh mịch khí tức, ý vị thâm trường mà nói, có thể như thế hời hợt phá vỡ lục chuyển tâm cấp người, như thế nào dễ dàng như vậy chặt đầu. Nhìn hắn như thế nào ứng tiếp đi. Nàng vừa dứt lời, ông, một đạo réo rắt kéo dài hồ minh từ chân trời chuyển đến. Ánh sáng xanh chợt hiện, như khói như ảo, trong nháy mắt liền đến ngân ngân lang chủ cùng hẻm núi ở giữa. Ánh sáng tán đi, lộ ra Thanh Câu tộc trưởng Thanh Cầm thân ảnh. Nàng dung mạo tuyệt thế, sau lưng hai bức hư ảo cảnh trí trải rộng ra, một bức là vạn hồ triều bái Thanh Câu thánh sơn tường hòa chi cảnh, một cái khác bức thì là vô biên cánh rừng bao la bạt ngàn, mê ly biến ảo huyễn mộng chỉ giới. Hai cảnh nguyên anh bàng bạc yêu lực đụng vào ngân ngân lang chủ ba cảnh hung uy. Ầm ầm. Nguyên anh cấp bậc va chạm kinh khủng uy áp tại giữa thiên địa kịch liệt va chạm, để ép không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, phía dưới băng nguyên răng rắc vỡ vụn, gió tuyết cuốn ngược. Thanh Cầm, ngươi muốn ngăn ta? Ngươi dám ngăn ta? Ngân ngân lang chủ sói mắt đỏ thẫm, gầm thét chấn thiên, thánh hỏa chính là ta tộc chi thần vật, há lại cho một cái nhân tộc tiểu bối chiếm đoạt. Ngươi Thanh Câu thánh hỏa là không có ý định muốn sao? Thanh Cầm sắc mặt thanh lãnh, thánh hỏa tự có linh tính, há lại cưỡng đoạt có thể được. Người này cùng ta Thanh Câu có cũ, thánh hỏa với hắn trong tay, chưa hẳn không phải một phen khác duyên phận. Hôm nay, ta sẽ không để cho ngươi thương hắn mảy may. Hai đại yêu quân lăng không giằng co, khí cơ dẫn dắt, thiên địa biến sắc. Kinh khủng yêu lực vòng xoáy tại giữa bọn hắn thành hình, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra hủy diệt tính va chạm. Cái này người nào a, Kim Đan độ kiếp, dẫn tới Nguyên Anh va chạm. Không phải nói Nguyên Anh đại chân nhân tùy tiện khó gặp sao? Hạp khẩu chỗ ngân thanh bình bọn người chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Chỉ cảm thấy thần hồn muốn nức, khí huyết sôi trào, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, trong mắt chỉ còn lại rung động cùng sợ hãi. Ngay tại hai đại Nguyên Anh yêu quân khí cơ giằng co, hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt. Băng hồ trung tâm, ong ong ong, theo quang vũ vẩy xuống, Trần Thanh trong đan điền, viên kia hỗn độn kim đan, lần nữa phát ra bù bù. Kim đan đệ lục chuyển, mở hắn ta chi môn. Thần du vật ngoại, cảm ngộ ngàn vạn khả năng, ngưng tụ hình chiếu. Theo kim đan chuyển động, hai đạo mơ hồ không rõ, khí tức khác lạ hư ảnh, từ Trần Thanh bên cạnh chậm rãi hiện hiện, ngưng tụ. Đạo thứ nhất hư ảnh, không không mịt mờ, phản phất chỉ là cái không ngừng bặm bẹo biến ảo chỗ trống, nội bộ kỳ quái, tựa hồ kết nối lấy cái nào đó không biết rõ, không lường được không hiểu chỗ, nhưng xem kia phía dưới, bên trong lại là một mảnh trống không. Cái gì cũng không cách nào hiện hiện, lộ ra một loại thiếu thốn cảm giác. Mà thứ hai đạo hư ảnh thì dần dần ngưng thực mấy phần, mơ hồ có thể nhìn ra một cái nguy nga, uy nghiêm hình dáng. Có từng ly từng tí, đến từ xa xôi chi địa hương hỏa nguyện lực, tự phát tụ đến, không ngừng rót vào hư ảnh bên trong, ý đồ đem nó phát họa đến càng thêm rõ ràng, vững chắc. Mấy hơi về sau, cái này đạo thứ hai thân ảnh mặc dù biên giới vẫn như cũ mơ hồ, khó mà thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng tự có một câu ngăn cơn sóng dữ, tiếp nhận vạn dân triều bái huy hoàng khí tức. Hấp thu hương hỏa nguyện lực thần đạo hóa thân, nhưng này hình dáng, dường như Trần Tinh Ngân một mực nhìn chằm chằm Trần Thanh biến hóa, lúc này nhìn thấy thứ hai đạo hư ảnh lúc, trong mắt hiện lộ ra vẻ không thể tin được. Nhắm mắt nữ tử gương mặt tựa hồ co rúm một cái, hiển nhiên nội tâm cũng tuyệt không bình tĩnh. Chương 151, Trảm huyết hà thứ 3 càng chương 151, Trảm huyết hà thứ 3 càng ngân ngân lang chủ bị Thanh Cầm ngăn lại, lúc này cũng có chỗ phát giác, tinh hồng sói mắt nhất chuyển, chú ý tới Trần Thanh khí tức chính liên tục tăng lên. Giáng đại bản vương trước mặt diễn pháp lộ đạo. Hắn giận quá thành cười, sau lưng kia vòng huyết nguyệt giữa trời cảnh trí run lên bần bật, lại bóc ra từng kia từng sợi đỏ sẫm yêu sát, như rắn độc chui vào không trung, đụng vào kia lăn lộn không nghỉ kiếp vân bên trong. Vậy bản vương liền giúp ngươi một thanh, nhìn ngươi cái này lô đỉnh có thể hay không thịnh hạ cái này thao thiên kiếp lửa. Ầm ầm, kiếp vân chỗ sâu, sơ hiển hình thức ban đầu thứ 7 chuyển kiếp lôi, nhan sắc đông nhiên làm sâu sắc, hóa thành làm người sợ hai thuần túy đen như mực. Hủy diệt tính uy áp tăng vọt, ép tới hẻm núi bốn vách tường băng nham thành phấn, xích bích nóng chảy. Càng có một cỗ sen vào hư thực ở giữa, thời khắc sinh tử to lớn chi thế dần dần tràn ngập bốn phương. Không được, Trần Tinh Ngân nhướng mày, cái này yêu vương điên rồi, dám lấy tự thân yêu sát ô nhiễm thiên kiếp, mạnh thúc kiếp vận, hắn không sợ thiên đạo phản vệ, nghiệp hỏa đốt người sao? Nhắm mắt nữ tử đang muốn mở miệng, thân thể mềm mại lại chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn về phía càng cao viễn hư không. Không đúng, lời còn chưa dứt, ông trên chín tầng trời bị lang chủ huyết nguyệt yêu sát xâm nhiễm kiếp vân bên cạnh, hư không vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe, một vòng thanh lãnh cao ngạo hạo nguyệt hư ảnh từ trong cái khe chậm rãi hiện hiện. Ánh trăng như nước, lạnh lẽo thấu xương, đem lang chủ yêu sát mang tới ngang ngược khí tức đều đè xuống mấy phần. Nguyên ảnh bên trong, một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh đứng chắc tay, ánh mắt đạm mạc, xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào trên thân Trần Thanh. Nguyên Hoa phủ chủ, nhắm mắt nữ tử nhận ra người, ngươi lấy hình chiếu dáng lâm nơi đây, là công việc quan trọng nhưng làm trái tiên triều pháp lệnh, tự tiện thoát ly phong trấn. Kia nguyên ảnh bên trong tồn tại cũng không nhìn nàng, chỉ là thản nhiên nói, kẻ này thân phụ biên số, đã đảo loạn quá nhiều định số, bản tọa bây giờ bất quá hơi chút đẩy tay, để nên chôn bụi, sớm đi chôn bụi, miễn cho lại tự nhiên đâm ngang. Quả thật thuận thiên tiến hành. Nói xong, hắn con ngón đúng ra, một điểm ánh trăng tinh mang, không có vào kia phiến sôi trào đen như mực trong biển lôi. Ầm, toàn bộ màu đen lôi hải triệt để bạo động. Kia kiếp vân trong bốn đang còn lại hỗn độn chi lực bị đều ép ra. Đen như mực lôi quang không còn là từng đạo thiểm điện, mà giống như mực nước tại tầng mây bên trong lan tràn, xen lẫn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bao trùm toàn bộ bầu trời lôi đỉnh hải dương. Lôi hải sôi trào, giữ tận ma ảnh ở trong đó chìm nổi rít lên. Thứ bảy chuyển, hỗn độn đũ minh kiếp lôi. Uy lực của nó đã là viễn siêu bình thường không chỉ gấp 10 lần. Thiên uy phía dưới, Nguyên Anh cường giả khí cơ rằng co đều ảm đạm không ít. Ngân Ngân Lang chủ đầu tiên là giật mình, lập tức lộ ra tàn nhẫn khoái ý nhe răng cười, kẻ này có thể thực đắc tội không ít người. Lần này lôi kiếp phía dưới, hắn như vẫn lạc, ngược lại có thể rèn luyện thánh hỏa. Không được, cái này thứ 7 chuyển kiếp lôi uy lực đã là vượt qua đệ cửu chuyển. Thanh Cầm tộc trưởng Hoa Dung thất sắc, đầu ngón tay bấm quyết, sau lưng vạn hồ triều bái cùng mê ly cánh rừng bao la bạt ngàn hai tầng cảnh trí hào quang tỏa sáng, liền muốn liều lĩnh tiến lên. Trần Tinh Ngân càng là sắc mặt dè chừng, quanh thân tinh quang bạo dũng, liền muốn không để ý ti sứ ngăn cản cưỡng ép xông vào kiếp khu. Ông, ánh trăng bên trong, thân ảnh kia hờ hững đưa tay, thanh lành ánh trăng như vô hình hàng rào, nằm ngang ở Trần Tinh Ngân cùng Thanh Cầm trước người, dù chưa trực tiếp công kích, lại mênh mông bằng bạc, khiến hai người thân hình trì trệ, khó mà vượt qua. Gần như đồng thời, Ngân Ngân Lang chủ nhẹ răng cười một tiếng, ngập trời yêu sát hóa thành như thực chất xiềng xích, cuốn về Thanh Cầm mê ly cánh rừng bao la bạt ngàn cùng vạn hồ thánh cảnh. Đối thủ của ngươi là bản vương. Lang chủ gầm nhẹ, đem Thanh Cầm gắt gao ngăn chặn. Nguyên ảnh bên trong tồn tại, ánh mắt xuyên qua chiến trường hỗn loạn, rơi vào trên người Trần Thành, thanh âm đạm mạc, ngươi có thể đi đến thứ 7 chuyển, là bản tọa khinh thường ngươi, đáng tiếc, kiếp nạn này phía dưới, sinh cơ đã tuyệt, không người lại có thể thay ngươi cản. Trần Thành mắt điếc hai ngơ. Kia khuynh thiên mà xuống đen như mực lôi hải đã tới đỉnh đầu. Lôi quang chưa đến, một cỗ sen vào chân thực cùng hư ảo, cấu kết sinh tử, dẫn động u minh quỷ dị lực lượng đã trước một bước ăn mòn mà đến. Trong mấy mắt, trước mắt hắn huyễn tượng mọc thành bụi, bên hai hình như có vạn quỷ khóc nỉ non, lại như có chí thân kêu gọi. Trong lúc nhất thời thần hồn chập chờn, đạo cơ như muốn bị kéo vào vô biên u minh. Hư thực sinh tử, u minh chân ý, cái này thứ 7 chuyển 4 là tâm môn hiện huyễn cảnh, từ thập nhập hư, đọc thông minh thổ, bây giờ lại bị cực độ tăng cường. Trần Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt bộc phát ra nóng rực quang mang, nếu không đủ mạnh, ngược lại nguy hiểm. Vừa vặn để cho ta mượn lực thành sự. Bất quá, trước lúc này, lại muốn trước ước lượng một cái chính ta cân lượng mới được. Vừa nghĩ đến đây, hắn vươn người đứng dậy, toàn thân trên dưới thuật pháp ánh sáng liên tiếp xuất hiện nhiều. Kim thân, cửu trọng, Thanh Liên hộ đạo, Tịch Diệt pháp luân. Chấn. Hư không kiếm phủ, Chu Thiên Tinh đấu trận, lên. Vù vù âm thanh bên trong, chín tầng ngưng đọng như thực chất Phật quang kim thân điệp ra hiện hiện, phát họa ra Phật đà hình bóng. Cửu phẩm thanh liên đài thanh quang đại phóng, rủ xuống vạn đạo thanh khí. 36 mai tối tăm mở mịt pháp luân xoay tròn bay múa, bày ra tịch diệt chi vực. Càng có vô số ẩn chứa hư không chi lực kiếm phủ phát họa ra sáng chói tinh đồ, dẫn động hư không, Chu Thiên Tinh lực. Trong bụng, hỗn độn kim đang vận chuyển, thuần dương, thái âm hai viên ngoại đan huy quang giao ánh, liền vừa đến âm cửu hữu, Dương Duệ sư đồ thuốc bể cũng bị hắn cưỡng ép thôi động, ép trong đó đang nguyên. Thái âm tịch diệt, thuần dương nguyên thủy, mặt trời tuần tra, quảng hàn huyền quang, thái tố sơn hải, chu thiên tinh túc. Các loại đại đạo chân ý tại hôn nguyên nhất khí kinh thống ngự dưới, không giữ lại chút nào giao hòa, cậu minh, bộc phát. Khó mà tưởng tượng bàng bạc nội tình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu hỗn độn của sáng, đụng vào kia chút xuống đen như mực lôi hải. Vô kinh khủng va chạm vô thanh vô tức, lại làm cho toàn bộ băng hỏa hạp cốc không gian bật mèo, sụp đổ. Đen như mực u minh kiếp lôi lại bị kia hỗn độn của sáng sinh sinh đứng vững, giằng co giữa không trung. Lôi quang chôn bụi, hỗn độn cuộn, hình thành một mảnh hủy diệt cấm khu. Cái gì? Thứ 7 chuyển lôi kiếp được tăng cường đến trình độ này, hắn còn có thể sinh sinh nghịch kháng. Giờ khắc này, liền ánh trăng bên trong thân ảnh đều khuôn mặt có chút động, đạm mạc ngữ khí mang tới một tia gợn sóng, lấy âm thần chi thân, nạp chư đạo chi nguyên, đúc này đạo cơ. Đáng tiếc, càng là như thế, càng không thể để ngươi sống nữa. Tung dính kiếp số, cũng phải chẳng ngươi. Hắn không do dự nữa, bấm tay tiếp tục bắn ra. Lại một đạo ánh trăng tinh mang, như cửu thiên lạnh châm, đâm vào kia rằng có lôi hải cùng hỗn độn cổ sáng chỗ giao giới. Kia lôi quang đột nhiên tăng vọt, uy lực không ngờ bắt đầu tăng lên. Tiếp tục như thế, liền nguyên anh tu sĩ cũng ngăn cản không nổi. Trần Tinh Ngân sắc mặt âm trầm, giang giác, cân bằng bị đánh phá, hỗn độn cổ sáng kịch liệt chập chờn, bên ngoài tịch diệt pháp luân dẫn đầu vỡ nát. Ngay sau đó hư không kiếm phủ tạo thành tinh đấu trận đồ ẩm vang tan rã, cửu trọng kim thân liên tiếp vỡ vụn, thanh liên thanh quang kịch liệt tạm đạm. Trần Thanh thân thể kịch chấn, góc miệng tràn ra một sợi huyết dịch, trong mắt lại bộc phát ra rực sáng quang mang. Quả nhiên, ta bản có thể đổ qua. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lại có mấy phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sau đó dương mắt nhìn lên, các ngươi đã dùng bản ngoại chiêu, vậy liền đừng trách ta. Dứt lời, hắn tâm thần chìm vào sâu xa thăm thẳm, mặt mặc cảm ứng. Cự ly mộng tỉnh, còn có thời gian một chén trà. Từ hắn chạy trốn thai âm giáo, hôn hỏa mạch sau ẩn nút 3 ngày, luyện lệnh mạch sau tuần hành 2 ngày, cuối cùng ở chỗ này thăm ngộ 2 ngày, phương vào hôm nay kết đan. Cho nên, lần này nhập mộng, đã là ngày thứ 7. Bởi vậy, lần này Trần Thanh kết đan chân chính át chủ bài, chính là tại vạn bất đắc di thời điểm, du tẩu cùng mộng tỉnh ở giữa, mượn cái kia đạo diễn huyền bí chi năng, tại hư thực giới hạn tăng thêm biến số cơ hội. Cũng là thẻ bá cách chi pháp. Dưới mắt cái này được tăng cường đến cực hạn u minh kiếp lôi, chính là tu luyện kia pháp môn, cô động kia thần thông tốt nhất tuổi tuổi. Chính là thượng giai thay kiếp chi cục. Đến. Ngay tại hộ thân chư pháp vỡ vụn, đen như mực lôi quang thình lình rơi xuống, mắt thấy là phải thôn vệ kỳ nhân trong ngáy mắt. Trần Thanh đột nhiên há mồm phun một cái. Hưu, một đạo huyết mang bắn ra. Cái này huyết mang vừa mới xuất hiện, liền bộc phát ra ngập trời oán độc, tham lam, hỗn loạn cùng hủy diệt chi ý. Phản phất một tôn bị phong ấn vạn cổ diệt thế hung linh, tránh thoát gông xiềng, muốn đem đọc lại vô số tuế nguyệt lệ khí đều chút xuống. Ma ý chất thủy. Nơi xa, nhắm mắt nữ tử tâm niệm rung động. Ánh trăng bên trong thân ảnh cũng là hơi chậm lại, lập tức nói, vật này quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Nhưng như thế thánh vật, cũng không phải ngươi tầm thứ này người có thể nhúng chạm. Lấy ra đi. Dứt lời, đưa tay duỗi ra, liền muốn lăng không thu lấy. Nhưng mà, ngay tại kia huyết mang sắp mất khống chế phi độn trong mấy mắt, Trần Thanh chập ngón tay lại như dao. Tâm kiếm chẳng duyên, ma niệm làm dẫn, ngược dòng lưu mà lên, mượn ngươi chân hình, chém. Kiếm quyết tỏa ánh sáng, hướng phía kia huyết mang hung hăng một chém. Kia kiếm quang rót vào huyết quang bên trong, lần theo trong cõi u minh liên hệ, ngược dòng mà đi. Huyết hà chân hình đại phát. Ông, cực xa xôi, cực sâu thủy chỗ, một đoàn từ vô tận hỗn loạn, vạn mẹo, điên cuồng ý niệm ngưng tụ to lớn ma niệm tinh vân, đống nhiên sôi trào. Tinh vân trung tâm, một viên ma nhãn mở ra. Trong con mắt phản chiếu lấy ước bạn sinh linh trầm luân chi cảnh. Giang giác. Vết dạng hiện hiện, một điểm tinh thuần nhất bản nguyên bị bóc ra, hóa thành một đạo tối máu lưu quang, phá vỡ hư không, chạy ngược mà quay về. Trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hóa thành bị sâu kiến khiêu khích ngập trời tức giận. Phân hóa một đạo ma quang, lúc này truy tìm mà đi. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Tại Trần Thanh cũng chỉ chạm huyết quang cái này một cái chớp mắt, văng hỏa hạp cốc trong ngoài, thiên địa phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Oanh liên tiếp rơi đen như mực tiếp lôi đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau một khắc, ầm ầm, Trần Thanh trước mặt hư không ầm vang vỡ vụn. Một đầu tinh thuần nhất ma huyết cùng hỗn loạn pháp tắc ngưng tụ màu máu trường hà, lao nhanh mà ra. Huyết hà lan lộn, vạn ma kêu khóc, hóa niệm cùng hủy diệt khí tức tràn ngập thiên địa. Kia huyết hà vờn quanh Trần Thanh một tuần, thu nạp hắn tán giật mà ra khí tức về sau, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ ngưng tụ, hóa thành một đạo mơ hồ không rõ, tản ra kinh khủng ba động hình người hình dáng. Tiếp theo hơi thở, thân ảnh này khí tức liên tục tăng lên, dẫn động trong thiên địa một loại nào đó rung động cộng minh. Giữa thiên địa, chỉ một thoáng huyết quang tung trào, huyết hà chi cảnh ở trong đó gào thét lưu chuyển. Phương xa, lưỡng nghi tuyết sơn chỗ sâu, từng đạo yên lặng ý chí triệt để bình tĩnh. Đây là ngoại cảnh tụ tập, nguyên anh thiên tượng. Kẻ này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Không phải có âm thần tu sĩ ngưng tụ kim đan sao? Sao ngoại cảnh hiển hóa? Ầm ầm, băng hồ đột nhiên sôi trào, một đạo đen như mực vết rách từ đó vỡ ra. Theo sát lấy, một đoàn vặn vẹo hình bóng từ đó hiện hiện. Kia hư ảnh lộng lẫy hay thay đổi, trong ngoài hiện đầy vô số viên con mắt chuyển động về sau, cùng nhau khóa chặt Trần Thanh chỗ. Một cỗ rối loạn, điên đảo cổ quái ý cảnh tùy theo hướng xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn. Chỉ là bị ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Thanh liền cảm thấy thân thể khắp nơi xoay tròn, như muốn bị kia ánh mắt đem huyết đục hồn phách và mèo. Vượt ngoại thiên ma hình chiếu, nhắm mắt nữ tử hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, tựa như thủy tinh sáng long lanh đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn lại không tiếc vi phạm cùng tiên triều sơ ước, tiếp nhận thiên địa phản phệ cũng muốn giáng lâm. Thích Minh đến cùng làm cái gì? Nhưng mà ngay tại thiên ma hình chiếu ngưng tụ, trăm ngàn đạo ánh mắt quét về phía Trần Thanh, muốn đem hắn xé nát sát nà. Trần Thanh lại là vỗ tay mà cười, đạo hữu, ở xa tới bất bả, vừa vặn là ta cảm kiếp. Thoại âm rơi xuống, tinh quang từ chu vi hiện hiện, phát họa hư không linh phủ. Tinh quang phun trào, kia vặn vẹo hình bóng bị na di đến Trần Thanh phía trên. Ầm ầm, bị ngắn mũi ngưng kết đen như mực lôi đình mang theo huy hoàng thiên uy, đem kia thiên ma hình chiếu nuốt hết. Lôi quang, ma khí va chạm, từng quả con mắt bẩy ra, hóa thành cho bụi. Ánh trăng bên trong thân ảnh triệt để trầm mặc, kia một mực đạm mạc tư thái, lần đầu xuất hiện cứng đờ. Trần Thanh đứng ở lôi kiếp biên giới mặc cho còn sót lại lôi quang sượt qua người, tay áo tung bay. Chương 152, bản mệnh. Chương 152, bản mệnh. Mấy hơi về sau, Trần Thanh đã nhận ra biến hóa. Xì xì xì. Kia thiên ma hình chiếu tại đen như mực trên lôi hải kịch liệt bập bẹo, tan rã, mỗi tiêu tán một phần, liền có một cỗ hỗn loạn tà dị ý niệm rót vào lôi đỉnh, càng đem kia sôi trào mãnh liệt tiếp lôi xâm nhiễm đến phá tạp lục ly. Mấy hơi về sau, cái kia đạo đen như mực kiếp lôi lại để lộ ra tà dị linh tính, phản phất xuống lại. Bốn phương càng có quỷ dị khí tức tràn ngập ra, xa xa ngân thanh bình bọn người chỉ cảm thấy phập phồng không yên, đủ loại cực đoan bạo ngược suy nghĩ không bị khống chế sinh sôi, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Chính là đang giằng co, giao thủ các phương cũng bị này quỷ dị biến hóa chấn nhiếp, khí cơ trì trệ, lại trở ngại thiên ma cùng kiếp lôi tác động đến, không tốt tới gần dò xét. Thiên đạo kiếp lôi lại bị ma niệm ô nhiễm. Trần Tinh Ngân con ngươi co bảo, nhìn ra mánh khóe, như mặc kệ phát triển, sợ rằng sẽ chuyển biến làm ma lôi, di họa vô tận. Yên tâm, kia thiên ma như thế hình chiếu thiên địa khó chứa, hắn không chống được bao lâu. Nhắm mắt nữ tử thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo, đáy mắt lại lướt qua một tia hàn mang, ngược lại là cái này thứ bảy chuyển kiếp lôi bị nguyệt hoa phụ trụ cột liên quan, uy lực đã tới gần cửu chuyển, lấy kia tịch minh năng lực vốn nên vẫn tại lôi dưới, ngược lại là này thiên ma hình chiếu xuất hiện, thay hắn hóa giải nguy cơ, bất quá, kiếp vân cũng bởi vậy bị cái này tà vật tiêu hao hơn phân nửa uy năng, không đáng kể. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá, cũng bởi vì thiên ma nguyên cớ, cái này kiếp lôi lại sinh biến hóa, lúc đầu đan chuyển liền nên biến mất, bây giờ dường như sinh ra linh trí. Đây chính là thiên địa sinh sôi kiếp lôi, thế thiên hành phạt, nguyên bản liền một tia linh tính đều không có, bởi vậy có thể thấy được thiên ma chi quỷ dị. Nàng này mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng Trần Tinh Ngân nhưng từ nghe được ra mấy phần như chút được gánh nặng. Dù sao, như thật làm cho Trần Thanh một hơi xông lên bắt chuyện thậm chí chạm đến cựu chuyển ngưỡng cửa, lấy cho thấy kinh khủng nội tình, Trần Tinh Tông sợ là thật muốn ra một vị kinh thế nhân vật, máy phong vân, thay đổi bản thế, tiếp theo đánh vỡ bây giờ tiền triều tầm trên, đại bộ phận ra ngoài ngũ tông lục giáo cục diện. Vừa nghĩ đến đây, Trần Tinh Ngân nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Đáng hận, kia Nguyệt Hoa phủ chủ xuất thủ can thiệp, người xấu con đường, như giết người phụ mẫu. Này thiên ma đến rất đúng lúc, nếu không mới đối mặt kia đạo kiếp lôi, ta ngoại trừ mạo hiểm lấy mộng tình cải mệnh, thủ đoạn khác, thật đúng là không vạn toàn nắm chắc. Kiếp lôi biên giới, Trần Thanh cảm thụ được kia thiên ma hình chiếu cùng kiếp lôi lẫn nhau chôn bụi, kiếp lôi biến hóa, trong lòng thanh tĩnh. Cũng còn may mà Nguyệt Hoa phủ chủ trợ lực, mới có thể để cho ta bắt lấy thời cơ, chém ra một bộ nguyên anh cấp độ huyết hà hóa thân. Hả? Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, phát giác được kiếp vân chi lực chính phi tốc trôi qua, đã không đủ để chèo chống chính mình xung kích cảnh giới cao hơn. cũng tốt, một bước lên trời, cuối cùng là phù phiếm, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội lắng động, đem kim đan cảnh hảo hảo quen thuộc cùng trải vớt một phen, chỉ có đối với mình hiểu rõ, tương lai đường mới có thể đi càng ổn. Đúng lúc này, ngao, thiên ma hình chiếu phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng rít lên, rốt cục bị còn sót lại đen như mực kiếp lôi triệt để xé rách, hóa thành đầy trời ô hế hắc khí, quấn quanh ở kia còn sót lại 1/3, lại quỷ dị nhúc nhích kiếp lôi phía trên. Cái này kiếp lôi giờ phút này vặn bẹo biến ảo, dường như có linh tính, không còn khóa chặt Trần Thanh, ngược lại bốn lượn suy nghĩ muốn trốn vào hư không. Kia lôi quang vừa lui, giữa thiên địa sâu xa tham thảm giao cảm, Trần Thanh trong bụng kim đan thứ 7 chuyển đạo vận tự nhiên lưu chuyển, tâm môn mở rộng, độc thông u minh, trong thoáng chốc hắn giống như đụng chạm đến một mảnh u ám thiên địa, sinh ra sâu xa tham thảm cảm giác. Theo sát lấy, trong mắt của hắn cảnh tượng biến ảo, cái kia đạo vận bẹo kiếp lôi, lại trong mắt hắn hóa thành một đầu thọ nguyên cắt hết, sắp rơi vào u minh đen như mực cự mãng. Đây là quen thuộc ở giữa, Trần Thanh bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Kim đan chỗ sâu kia một điểm hoạt bát linh cơ bỗng nhiên nảy ra, tụ với hắn ngón trỏ tay phải đầu ngón tay. Một điểm hỗn độn tinh quang tại đầu ngón tay ngưng tụ. Cơ hồ đồng thời ở nơi này, Tịch Minh giao ra thánh hỏa. Ngân Ngân Lang chủ thoát khỏi thiên ma khí tức quá nhiều, hung tính đại phát, phía sau băng nguyên gáo thét chi cảnh hóa thành một đạo xé rách hư không trắng bệnh băng sát, lao thẳng tới Trần Thanh. Kia ánh trăng bên trong thân ảnh cũng lần nữa đưa tay, thanh lãnh nguyện huynh ngưng kết thành một đạo đông kết thần hồn hàn mang, phát sau mà đến trước. Đối mặt hai người thế công, Trần Thanh thậm chí chưa từng dừng mắt. Thời khắc mấu chốt, đừng thêm phiền. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh thân huyết quang lóe lên, tôn này từ ma ý chân tụy cùng huyết hà bản nguyên ngưng tụ huyết hà hóa thân đã mất âm thành vô tức liên tiếp. Bành! Huyết ảnh không tránh không né, cứ thế mà đụng nát băng sát, huyết quang chỉ là hơi ảm đạm, trong nháy mắt lại ngưng tụ như lúc ban đầu. Đi theo lại trở tay một chảo, năm đạo ô bế huyết mang đâm thẳng lang chủ mặt. Lang chủ vừa kinh vừa sợ, quanh thân yêu khí bộc phát ý đồ đánh sơ sát huyết mang, nhưng này huyết mang như bóng với hình, lại ăn mòn yêu cương, trực thấu mà vào. Lui tán. Ánh trăng hàn mang bàn đến, huyết hà hóa thân đống nhiên nổ tung, hóa thành thao thiên huyết hải, đem hàn mang nuốt hết. Đi theo lại là huyết hải sôi trào, vết máu chi khí tràn ngập, mà ngay cả ánh trăng tinh mang đều có thể ô nhiễm, đồng hóa. Làm sao lại như vậy? Đây là cái gì thần thông? Chẳng lẽ là ma đạo thân ngoại hóa thân chi pháp? Nhưng uy thế cỡ này, nên là trong đó thượng phẩm. Ánh trăng bên trong thân ảnh hơi chấn động một chút, hiển nhiên không ngờ tới huyết quang này hóa thân quỷ dị như vậy khó chơi. Chính là cái này hô hấp ở giữa công phu, huyết hải lần nữa ngưng tụ thành hình người, đột nhiên tới gần lãnh chủ, không nhìn này yêu hộ thể yêu sát, trực tiếp dung nhập hắn tam cảnh yêu lực bên trong. Ách a! Ngân Ngân Lang chủ phát ra một tiếng rú thảm. Huyết quang lướt qua, băng nguyên nứt ra, huyết nguyệt tạm đạo, vạn sói kêu rên. Đây là cái gì yêu pháp? Đúng là như vậy tà môn quỷ dị. Hắn liều mạng thôi động yêu lực muốn bức ra này quỷ dị huyết ảnh, lại như xa vào đầm lầy, ngược lại bị càng quấn càng chặt, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Một bên khác, huyết hà hóa thân thế mà còn chia ra một sợi huyết ảnh, như như rắn độc thuận ánh trăng hàn mang tới quỹ tích ngược dòng mà lên, trong nháy mắt lây dính kia vòng hạo nguyệt hình chiếu. Ầm, vắng lặng ánh trăng thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhiễm lên ô chọc đỏ sậm, dần dần mất khống chế. Ánh trăng bên trong thân ảnh run lên bần bật, kêu lên một tiếng đau đớn, quyết định thật nhanh. Giang giác. Kia vòng bị ô nhiễm hạo nguyệt hình chiếu khắp nơi hiện lộ vết rách. Phúc. Hình chiếu trong nháy mắt tạm đạm hơn phân nửa, hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh một chút, Tịch Minh, hảo thủ đoạn, hảo khí phách, hảo bất thế. Nhưng ngươi khí vận không có khả năng vĩnh viễn như vậy nồng đậm. Nói xong, ánh trăng vỡ vụt, hình chiếu tiêu tán vô tung. Cơ hội tại hai đại cường giả bị bức lui cùng một thời gian. Trên trời kiếp vân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trần Thanh đối quanh mình biến cố phảng phất giống như không nghe thấy. Toàn bộ tâm thần đều hệ tại đầu ngón tay kia một điểm hỗn độn linh cơ bên trên. Huyết Hà hóa thân cùng Lang chủ, Nguyệt Hoa phủ chủ giao thủ nói đến rừng già, kỳ thật thời gian rất ngắn, đợi đến Hạo Nguyệt vỡ vụn, Lang chủ rơi xuống, trước sau bất quá mấy hơi thời gian. Trần Thanh lúc này chợt bước ra một bước, như Trích Tiên Lâm Trần, áo bào tại chưa tán thiên phong cùng linh lưu bên trong bay phất phới, sau đó vươn ngưng tụ tạo hóa huyền cơ ngón trỏ, hướng phía kia một đạo đen như mực kiếp lôi nhẹ nhàng điểm tới. Một chỉ điểm ra, không đến khói lửa, không mang theo sát khí, chỉ có đạo vận do trời sinh, hư không sinh vận sóng. Đúng như tiên nhân phủ đỉnh, thụ trưởng sinh diệu quyết. Ông, đầu ngón tay điểm này hỗn độn linh cơ, lặng yên không một tiếng động không có vào kiếp lôi bên trong. Nguyên bản cuồng bạo tà dị đen như mực kiếp lôi bỗng nhiên cứng đờ. Lôi quang nội bộ, vô số hỗn loạn ma sát cùng tinh thuần kiếp lực bị kia một điểm linh cơ cưỡng ép điều hòa, luyện hóa. Đạo đạo hỗn độn phù văn từ lôi quang chỗ sâu hiện hiện, lưu chuyển. Văn mèo lôi hình dần dần kéo dài, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài ước chừng 3 thước, toàn thân đen như mực trường kiếm, trôi nổi tại Trần Thanh trước người. Thân kiếm khẽ run, phát ra trầm thấp êm tai bù bù, cùng hắn đan điền kim đan hô ứng lẫn nhau, như cánh tay sai sử. Lôi quang ma sát quấn quanh trên đó, nhìn như làm kiếm, nhưng thật ra là kiếp, là sát, vừa nghĩ liền có thể biến hóa. Bản mệnh pháp bảo phôi thai, kia được từ kim đan một điểm tạo hóa linh vận bắt nguồn từ thiên địa giao cảm, lại phải linh quang chiếu rọi, huyền diệu phi thường, bây giờ dung nhập kia pháp bảo phôi thai bên trong, tuy là lấy ma sát kiếp lôi làm cơ sở, nhưng trong khoảnh khắc liền luyện đi tà dị, chỉ còn lại tinh thuần nhất lôi đình lực lượng hủy diệt cùng một tia hỗn độn đạo vận, càng bởi vì kia thiên ma hình chiếu rèn luyện hắn bản chất viễn siêu bình thường lôi thuộc pháp bảo. Đen như mực lôi kiếm như dịu dàng ngoan ngoãn linh xà, vòng quanh Trần Thanh chậm rãi tới lui. Tàn mát ra làm người sợ hai khí tức. Hắn đây là đem thứ 7 chuyển kiếp lôi, điểm hóa thành bản mệnh pháp bảo. Ngân Thanh Bình thấy tình cảnh này, đầu óc ông một tiếng, cho là mình trúng cái gì huyễn thuật. Kim đan kiếp lôi, thiên đạo hiển hóa, từ xưa tới nay chính là tu sĩ cần kiệt lực chống lại, ma luyện bản thân thai ách, bây giờ lại làm cho người cầm nã, luyện hóa. Trần Tinh nhìn chằm chằm chuôi này lôi kiếm, hầu kết nhấp nhô một cái. Bực này độ kiếp chi pháp, xác thực chưa từng nghe thấy. Lấy kiếp lôi là phôi, điểm hóa pháp bảo. Một mực siêu nhiên vật ngoại nhắm mắt nữ tử, cũng là tâm tình quấy động, mày nhăn lại, nhưng bực này thời cơ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không phải thiên ma xâm nhập, kiếp lôi dị hóa. Mọi người ở đây tâm thần cực chấn, khó tự kiềm chế thời khắc, Trần Thanh đôi mắt hơi đổi, sau đó chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước mở dẫn. Đi. Kia tới lui đen như mực lôi kiếm phát ra một tiếng bù bù, thân kiếm lôi quang bùng lên, sau một khắc, đã hóa thành một đạo xé rách hư không đen như mực điện mang, đâm thẳng lang chủ. Cơ hồ là đồng thời, huyết hà hóa thân phát ra rít lên một tiếng, huyết quang tăng gọn, máu đen cuốn lên lang chủ bên ngoài cơ thể tam cảnh hư ảnh, điên cuồng ăn mòn. Ngân ngân lang chủ cảm thấy giật mình, liều mạng thôi động yêu lực. Tam cảnh luân chuyển, băng sát, huyết mang, bóng sói điên cuồng xung kích, ý đồ xông phá huyết quang, ép hướng Trần Thanh. Nhưng huyết quang liên miên, làm hắn lại như sa vào đầm lầy. Xoẹt. Huyết quang chưa đi, đen như mực điện mang lại đến. Lôi quang những nơi đi qua, luân chuyển không nghỉ tam cảnh hư ảnh, thế mà bị trực tiếp chém ra, xuyên thủng. Lôi quang sở chỉ, thiên phạt chi tướng. Nguyên anh cấp độ bản mệnh kiếm khí. Lang chủ tam cảnh, lại giống như là bị thiên kiếp đánh nát. Phúc. Thân hình hắn kịch chấn, thất khiếu phun cầu đồng. Yêu lực điên cuồng tiết ra ngoài. Trong lồng ngực ngũ khí tứ tán vỡ cách. Nguyên anh yêu quân bàng bạc uy áp giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại suy bại, hỗn loạn khí tức. Ta đạo thể. Lang chủ túi đầu nhìn về phía thân thể, gặp mảng lớn huyết nhục bị huyết quang nhiễm, lôi sát tan mòn, trở nên hôi bại, mục nát, tản mát ra hôi thối, thậm chí trái lại ô nhiễm hắn nguyên anh. Cô này vất vả rèn luyện yêu quân đạo thể, đã xong. Lê tầm a. Nhất thời chủ quan. Nếu là biết rõ huyết quang này như thế ác độc, nói cái gì cũng không thể trực tiếp tiếp xúc. Ngân ngân lang chủ trong mắt lóe lên cực hạn không cam lòng cùng oán độc, hắn tự hỏi nếu là tình báo hoàn chỉnh, chuẩn bị hoàn thiện, không nói áp chế huyết quang, muốn ngăn cản vẫn là không có vấn đề, càng sẽ không bị tổn hại nhục thân. Nhưng bây giờ, nhục thân đã vỡ, hắn gái này trong lòng còn sót lại ngoại trừ oán độc cùng hối hận, liền chỉ còn lại đối trôi này lôi kiếm cùng huyết ảnh sợ hãi. Cục diện ác. Đạo thể đã hủy, đối phương kia huyết quang lại có thể ô ta nguyên anh, nhất định phải nhanh ly khai, nếu không quá mức nguy hiểm. Đến đi nhanh lên. Mắt thấy đạo thể suy hủy, mà huyết quang lôi kiếp lại đến, cái này lang chủ cũng là tàn nhẫn. Vâng. Hắn lại không chút do dự dẫn nổ cố kia đạo thể. Kinh khủng tự bạo xung kích đem huyết hà hóa thân bỗng nhiên nổ tan thành đầy trời huyết vụ, cũng đem truy kích lôi kiếm thoáng cản trở một cái chớp mắt. Một đạo ảm đạm nguyên anh lôi cuốn lấy còn sót lại bản nguyên yêu hồn, hóa thành một đạo huyết quang, bỏ mạng độn hướng chân trời, chớp mắt liền biến mất không thấy, chỉ còn lại một câu tràn ngập sát ý tàn âm, ta nhất định sẽ trở về. Băng hồ phía trên, huyết vụ chậm rãi ngưng tụ, một lần nữa hóa thành nhân hình, khí tức hơi có ảm đạm. Lôi kiếm thì một cái xoay quanh, bay trở về bên người Trần Thanh, mũi kiếm chỉ phía xa lang chủ bỏ chạy phương hướng, phát ra bất mãn bù bù. Lần này lần đầu giao thủ, ngươi không biết thủ đoạn của ta, chờ ngươi trở về chuẩn bị đầy đủ, nhưng liền không có hôm nay như vậy cơ hội. Đến lúc đó bị một cái nguyên anh ngày đêm nhớ thương, ta làm sao có thể an tâm? Trần Thanh đưa tay bấm quyết, một điểm tinh quang hiện lên, phát họa ra hư không linh phủ hình dáng. Ông. Sau một khắc, một đạo ảm đạm nguyên anh xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặt mũi tràn đầy mê mang, tiếp theo biến thành hoảng sợ. Ông. Lôi kiếm, huyết quang đã nhào tới. Kia nguyên anh thậm chí còn chưa kịp nói câu nào, phát ra một điểm tiếng vang, liền bị kia lôi kiếm chém dụng một nửa, còn lại một nửa thì bị huyết quang một quyển tan rã ở trên người. Huyết quang khí thế phóng đại, chợt hóa thành một đạo trường hồng, thắt ở Trần Thanh bên hông, mà kia lôi kiếm thì đột nhiên co vào, biến thành một cây đen trâm, bị Trần Thanh cắm ở trên đầu. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, kiếp vân triệt để tan đi, thiên quang về xuống, chiếu ở trên người hắn, không nhiễm trần thế. Chương 153, pháp lệnh chương 153, pháp lệnh lật tay thành mây, trở tay thành mưa, kim đan chạm nguyên anh, bực này thần thông, có lẽ mới có thể cầu được chân chính đại tiêu giao, đại tự tại. Nhìn qua cái kia đạo lẻ loi độc lập thân ảnh, nghĩ đến đối phương trong nháy mắt lôi kiếm tung hành, nguyên anh chặt đầu cảnh tượng, ngân thanh bình nỗi lòng chập trùng. Trong lòng của nàng, câu đạo vấn tiên chi niệm như cỏ dại sinh trưởng tốt, cơ hồ muốn phá đất mà lên. Khục. Bên cạnh kỳ đồng nhạc thấp khục một tiếng, lấy thần niệm cảnh cáo, tập trung ý chí, chớ có quên thân phận. Ngân thanh bình đỗng nhiên một cái giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ chính mình thất thố, cuống quýt túi đầu xuống, không còn dám nhìn kia băng hồ trung tâm thân ảnh. Lúc ban đầu lúc đến, cái này tịch minh đạo nhân trên là âm thần, khí tượng đã là bất phàm, gặp mặt liền có thể điểm sinh tử. Kết quả thượng sứ càng muốn trở lấy, lần này tốt, người ta một hơi kim đan thất chuyển, tại chỗ làm thịt cái nguyên anh yêu quân. Cái này còn thế nào mời? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vụng trộm liếc qua bên cạnh hai vị đến từ Ngọc Kinh đại nhân vật, gặp Trần Tinh Ngân chính suy nghĩ xuất thần. Trần Tinh Ngân trong lòng kỳ thật tại rời sông lấp biển. Hắn tìm đọc qua Trần Thanh hồ sơ, biết được kỳ nhân bái nhập Tần Tinh Tông không lâu sau, lợi dụng âm thần chi tư chém ngược kim đan, chiến tích đưa hãn. Cái này tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một giáp, hôm nay liền liền kết đan, lại kim đan thất chuyển, càng lại làm trận chấn sát một vị nguyên anh yêu quân. Dù là bách tộc yêu loại nguyên anh, không bằng nhân tộc đại tu sĩ thủ đoạn nhiều, nội tinh dày, pháp bảo nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là nguyên anh. Cái này đã không phải kinh tài tuyệt diễm có khả năng hình dung, quả thực là phá vỡ lẽ thường. Hắn nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt nữ tử, vị này ti sứ đại nhân nói mặc cho tịch minh mấy vòng kim đan, tự có thủ đoạn chấn áp nắm. Hiện đây này, kim đan thất chuyển, chiến lược thẳng bước nguyên anh. Theo tiên triều quy củ bất thành văn, bực này nhân vật liền cần lấy nguyên anh đại chân nhân đãi ngộ tương đối lợi. Trước kia bộ kia cường ngạnh tập nã phương án, là quả quyết không thể thực hiện được. Quả nhiên, một mực siêu nhiên vật ngoại nhắm mắt nữ tử, Tinh xảo lông mày cũng là có chút nhíu lên. Nhưng mà, không chờ nàng làm ra quyết đoán, một cái khác người đi đường đã dẫn đầu động. Ánh sáng xanh lưu chuyển, làn gió thơm phất động, Thanh Khâu tộc trưởng Thanh Cầm đã mang theo mấy vị trưởng lão, lượn lờ mềm mại đi tới băng hồ biên giới, đối Trần Thanh xa xa thi lễ, thanh âm huyền chuyển, "Thanh Khâu Thanh Cầm, mang theo tộc nhân chúc mừng Tịch Minh đạo hữu Kim Đan đại thành." Nàng tư thái thả có phần thấp, miệng nói đạo hữu phảng phất đã là nhiều năm quen biết cũ. Sau người mấy vị trưởng lão càng là lôi lệ phong hành, tố thủ dương nhẹ, đạo đạo thanh tác bay ra, đã xem theo Ngân Ngân làng chủ cùng đi, giờ phút này bị sợ vỡ mật mấy tên yêu tướng đều cầm nã, áp giải đến trước. Cái này mấy tên xương khíu tộc nhanh ướt, xử trí như thế nào, mời đạo hữu chỉ thị. Một vị trưởng lão cung kính hỏi. Trần Thanh ánh mắt đảo qua mấy tên run lẩy bẩy yêu tướng, lắc đầu, đối ta người xuất thủ, ta tự trừng trị, cái này mấy yêu cũng không gọt thẳng đụng tại ta, là giết là thả, chư vị tự hành quyết đoán liền có thể. Thanh Cầm cùng mấy vị trưởng lão trao đổi một ánh mắt. Vị này tân tấn thất chuyển kim đan, sát phạt quả đoán lúc như lôi đình tức giận, nhưng lại không giận chó đánh mèo người bên ngoài, tâm tư khó dò. Suy nghĩ một chút, Thanh Cầm phất phất tay, để trưởng lão đem yêu tướng mang xuống, lúc này mới chuyển hướng Trần Thanh, ngựa khí mang tới mấy phần trịnh trọng, đạo hữu rộng rãi. Bất quá, xương người nhất tộc tại bách tộc bên trong thế lực không nhỏ, dạ tâm mừng mừng, muốn tấn thăng thượng phẩm đại tộc, trong tộc Nguyên Anh không chỉ ngân ngấn một cái. Lần này bọn hắn tổn hại tộc trưởng, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đến tiếp sau phiền phức tất nhiên không ít. Trần Thanh nghe vậy, nếu mày, ta tự hỏi cùng xương khíu tộc làm không thủ án, bọn hắn vì sao dây dưa không ngớt? Trong đó thật có duyên cớ, còn cùng thánh hỏa có quan hệ. Thanh Cầm nói, nhẹ giọng điều tra nói, dám hỏi đạo hữu, tộc ta thất lạc đã lâu Thanh Khâu mê ly thánh hỏa, thế nhưng là tại đạo hữu chỗ. Không tệ, Trần Thanh thản nhiên gật đầu, kia lửa là tự hành tìm tới, hòa vào người ta, tuy không phải ta chủ động giành, nhưng xác thực từ đó thu hoạch rất nhiều. Bây giờ lửa đã cùng ta thần hồn giao hòa, khó mà tách rời, quý tộc như cần đền bù, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nếu không phải đến thánh hỏa không thể, người ta cũng có thể cộng đồng nghiên cứu kỹ, nhìn xem có hay không thay thế chi pháp, hoặc cộng sinh cộng đình chi đạo. Thanh Cầm trong mắt lóe lên quang thải kỳ dị, chẳng những không có thất vọng, ngược lại giống như là nuối lòng một hơi, ngựa khí càng thêm nhu hòa, đạo hữu hiểu lầm, thánh hỏa có linh, từ chọn kỳ chủ, đây là thiên ý, cũng nói minh đạo hữu cùng ta Thanh Khâu duyên phận thâm hậu, cương cầu tách rời, ngược lại rơi xuống tầm thường, thuận theo tự nhiên, mới là chính đạo. Chỉ là, nàng chuyện hơi đổi, lộ ra vừa đúng thần sắc lo lắng, thánh hỏa dù sao quan hệ tộc ta truyền thừa, cần có người lúc nào cũng cảm ứng, bảo vệ hắn tính linh không giấu, đạo hữu đã tan thánh hỏa, cũng cùng tộc ta cùng một nhịp thở. Theo tiếp thân ý kiến, không bằng để cho ta tộc chọn lựa một hai nhạy bén tộc nhân, theo hầu đạo hữu tà hữu, đến một lần nhưng nhìn hộ thánh hỏa linh tính, thứ hai cũng có thể chờ đợi đạo hữu phân công, cố gắng hết sức mọn, thứ ba nha, như gặp xương khíu tộc các loại phiền phức, cũng tốt kịp thời thông chuyển, tương hỗ là ô dù. Đạo hữu định như thế nào? Trần Thanh nghe được trong lời nói của đối phương thăm dò, một chút suy nghĩ, nhân tiện nói, theo hầu không cần quá nhiều, một, hai người là đủ, như quá mức rêu rao, ngược lại không hay. Thanh Cầm nở nụ cười xinh đẹp, liền theo đạo hữu. Việc này cố định, nàng mới tiến một bước giải thích nói, kia xương khíu tộc lang chủ từng mang theo hắn trong tộc ngọn lửa đến ta Thanh Khâu khiêu khích, như toan lấy tà thuật thôn phệ thánh hỏa bản nguyên, trả lại bản thân, kết quả đạo hạnh không đủ, biến khéo thành vụng, bị nhà ta thánh hỏa bắt lấy khí cơ, nuốt cái kia ngọn lửa. Kia ngân ngấn muốn đoạt lại hắn lửa, tự nhiên không chết không thôi. Trần Thanh bừng tỉnh, trầm mặt một lát, nói, thì ra là thế. Tham niệm quấy phá, lấy chết hữu đạo, lần này hắn đã bại vòng, liền cũng coi như hắn trong tộc còn có người không rõ không phải là, muốn bị này dây dưa, kia đến lúc đó liền đến làm cho bọn hắn đã không còn lần sau. Ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa nồng đậm sát ý. Thanh Cầm liền gật đầu nói phải. Đúng lúc này, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến nhắm mắt nữ tử, chợt thân hình khẽ nhúc nhích, phiêu đến phụ cận, đối Trần Thanh có chút khẽ chào, Ngọc Kinh tuần thiên ti phó ti sứ, lận như hối, gặp qua Tịch Minh đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu Kim Đan thất chuyển, thần thông đại thành. Trần Thanh ánh mắt rơi ở trên người nàng, thản nhiên nói, lận ti sứ này đến, vẫn là phải đem ta cầm nã hỏi tội sao? Lận như hối cũng không để ý, cười nói, đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, từ đầu đến cuối, đều là muốn mời đạo hữu ngươi làm khách chút thời gian, nào có cầm nã mà nói. Thú hồ đạo hữu bây giờ chiến lược so sánh Nguyên Anh ấn tiên triều lệ cũ, lúc này lấy đại chân nhân chi lệ đối đãi, như hối hận còn có thể để cử đạo hữu nhập tiên triều trung tâm, Ngọc Kinh bên trong thiên địa rộng lớn, có càng nhiều tài nguyên, thậm chí trực chỉ đại đạo cơ duyên. Trần Thanh bất động thanh sắc, không hề bị lay động. Nàng gặp hắn không đáp lời, liền tiếp tục nói, đạo hữu có biết, bây giờ thiên hạ anh tài như muốn nhập hướng hiệu lực, thưởng khí vận gia trì, thủ vạn dân cung phụng, khó khăn bực nào? Không phải nền móng thâm hậu, thiên phú tuyệt thế người không thể được. Bây giờ trung tâm chức vị quan trọng, đa số ngũ tông lục giáo tuấn kiệt chỗ theo, đạo hữu như nguyện bảo triều. Tuần Thiên Ti có thể làm tiến cử hiện tại, lấy đạo hữu dưới đáy bẩn, nhất định được trọng dụng. Đến lúc đó, tu hành tư lương, công pháp bí văn, thậm chí tạo phúc một phương, đều không phải việc khó, nhất là làm quan một phương, mục thủ nhân đạo, trong đó diệu dụng, hơn xa độc thân khổ tu gấp trăm lần. Các ngươi chấp chính thiên hạ, chính là vì thuận tiện chính mình tu hành a. Trần Thanh nghe lời của nàng, mơ hồ đụng chạm đến bây giờ cái này tiền triệu một bộ phận người ý nghĩ, không khỏi than nhẹ. Hắn lắc đầu, mất hết cả hứng, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, lận ti sứ hảo ý, tâm lĩnh. Nếu không có việc khác, Trần Mô cái này liền cáo tử. Dứt lời, quanh thân không gian có chút gợn sóng, không chút nào dây dưa dài dòng, liền muốn thi triển hư không thần thông rời đi. Đạo hữu chậm đã. Lận như hối thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nàng trong lòng biết bình thường thủ đoạn tuyệt khó lưu lại người này, tố thủ lật một cái, trong bàn tay xuất hiện một quyển xưa cũ màu vàng sâm thẻ tre, Thẻ tre xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ trang nghiêm, uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, để quanh mình sinh động thiên địa linh khí đều trở nên có thứ tự bắt đầu. Đây là luật lệnh thiên la giản lẫn như hối ngựa khí bình thản, này đơn giản bày ra chứ đầu, không phải là sát phạt, chỉ vì chỉnh lý quy củ, hoạch hạ giới hạn. Đạo hưu đã tại tiên triều cương vực, có chút quy củ, cuối cùng cần đối mặt, mời đạo hưu tạm lưu một lát, nghe ta một lời, có thể miễn đi ngày sau vô số hỗn loạn. Trần Thanh thân hình dừng lại, nhíu mày, từ kia trên thẻ trúc cảm nhận được một cỗ trói buộc chi lực, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn hóa thành lồng giam, lúc này có quyết đoán. Đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, độn quang tái khởi. Ai? Lẫn như hối nhẹ nhàng thở dài, mang theo một tia tiết hận chi ý, vốn là ngọc kinh thượng khách, tội gì làm kiêng địch lưu chu. Tịch Minh đạo hữu, chớ có sai lầm, tổn thương hòa khí, càng làm cho như hối hận khó làm. Lời còn chưa dứt, nàng ngón tay ngọc đã điểm ra ấn tại kia luật lệnh thiên la giản phía trên. Tiên triều pháp lệnh, lưỡng nghi sơn hạ cảnh, nhốt người này. Ầm ầm. Phản phất ngôn xuất pháp tùy. Đại địa chỗ sâu truyền đến một ngạt quanh mình, chu vi sơn xuyên địa mạch chi khí bị cưỡng ép dẫn động, hóa thành vô số nửa hư nửa thực xiển xích, trên đó toát ra băng lãnh luật pháp phù văn, như sống tới lộc mãng, từ bốn mặt bốn phương tám hướng hướng phía Trần Thanh Quân giết tới. Trần Tinh Ngân bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Tiên triều chuẩn mực như núi, hắn cũng không lực kháng hành. Lẫn như hối thở dài, Tịch Minh đạo hữu, chớ có dây dưa, đây không phải là thần thông đấu pháp, đây là tiên triều pháp lệnh chi pháp, không phải là cái người có thể đối kháng. Xiềng xích hội tụ phía dưới, độn quang kịch liệt rung động, tốc độ giảm mạnh. Trần Thanh có thể cảm giác được, kia xiềng xích bên trong lắng đọng, là nhiều đời tiên triều luật pháp chấp hành bên trong chô góp nhặt vạn dân tâm động. Luật pháp chi đạo, liền như vậy bị ngươi cầm trên tay, tùy ý tiêu xài, cũng không sợ tổn hại công tín, loạn lòng người. Hắn quyết định thật nhanh, không những không lùi, ngược lại đem thân một chết. Một đạo huyết quang bay ra, đem hắn thân thể một lồng, làm hắn tốc độ bạo tăng, lao thẳng tới Lận Như Hối bản thân. Bắt giặc trước bắt vua. Lận Như Hối đôi mi thanh tú cao lại, giống như không ngờ đến đối phương sẽ như thế dũng mãnh quyết tuyệt, lúc này toàn lực thôi động thẻ tre, pháp lệnh chi lực giống như thủy triều tuôn ra. Pháp lệnh, vạn pháp về tự, thần thông cấm tiệt. Trong hư không xiềng xích ngưng thực mấy lần, điên cuồng quấn quanh mà lên, gắt gao ngăn chặn Trần Thanh thân hình, tiêu huyết hồng thế xông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Ngay tại tốc độ xuống tới đáy cốc sát na, Trần Thanh chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước một dẫn. Đốt. Cây kia lôi châm lên tiếng kích xạ, ở không trung hóa thành kinh khủng lôi kiếm, mũi kiếm một điểm đen như mực lôi quang, mang theo thẳng tiến không lùi hủy diệt kiếm ý, đâm thẳng Lận Như Hối mặt. Cô này nhuệ khí, hắn chỗ điểm hóa bản mệnh pháp bảo, lại cũng là nguyên anh cấp độ. Tiềm lực này, không, đây là đã đem tiềm lực thực hiện không ít. Như chính xác mặt đối mặt đấu pháp, hiệu chết vào tay hay quả thực khó liệu. Nhưng bây giờ, ta lại là sử dụng tiên triều pháp lệnh. Lận Như Hối sắc mặt lại biến, nghĩ lại, liền liền minh bạch, dù sao cũng là lấy lập đi lặp lại tăng cường qua kiếp lôi làm cơ sở, dù là bị tiên ma hình chiếu ma diệt hơn phân nửa, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn. Nàng không dám kinh thường, sau lưng hiện hóa bốn bức hư cảnh, vòng quanh người luân chuyển, hóa thành trùng điệp thanh huy bảo vệ quanh thân. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhưng mà lôi kiếm chi huy, viễn siêu đón trước. Liên tiếp bảy đạo bình chướng liên tiếp vỡ vụn, căn bản là không có cách triệt tiêu kỳ trùng thế. Mũi kiếm điểm này hủy diệt lôi quang, đã chiếu sáng lên con người của nàng. Trong lúc nguy cấp, Lận Như Hối thần sắc đột biến. Pháp lệnh, gông xiềng ra thân, vạn pháp giai không. Dầm dầm, vô số đạo pháp lệnh xiềng xích từ trong hư không điên cuồng tuôn ra, không còn là cuốn quanh, mà là như độc lòng trói buộc tại Trần Thanh tứ chi trên thân thể, đống nhiên nắm chặt. Xiềng xích phía trên, tinh mịn như kiến, đại biểu tiên triều ngàn vạn pháp đầu phù văn nhảy lên, một cỗ chấn áp pháp lực, giam cầm thần hồn, tan rã thần thông đáng sợ lực lượng xâm nhập Trần Thanh thể nội. Kia đâm đến Lận Như Hối mi tâm trước lôi kiếm, cũng bị vô hình pháp lệnh bóp chặt, phát ra một tiếng không cam lòng bù bù, bay ngược mà quay về, một lần nữa hóa châm, cắm về Trần Thanh trong tóc. Nơi xa, Thanh Cầm bọn người muốn tương trợ, lại đồng dạng bị từng đạo xiềng xích ngăn lại. Lận Như Hối thở dài, luật pháp uy nghiêm, ngươi làm kính sợ. Làm ngươi cầm lấy luật pháp vô cớ đè người thời điểm, cái này luật pháp liền cùng uy nghiêm liền không dính dáng. Ngươi đã có thể cách dùng, ta cũng có thể tham gia pháp. Biết pháp mới tốt phạm pháp. Trần Thanh thân hình tuy bị gắt gao định giữa không trung, nhưng hắn nghe hoàn cùng trong như lai phủ lưu chuyển, phút chốc lần đầu, hai con ngươi bộc phát thần thái, tiếp cận cuốn quanh chính mình mỗi một cây xiềng xích, phản chiếu lấy kia ẩn chứa pháp lý pháp lệnh phù văn, thôi diễn phân tích trong đó vận chuyển quy luật, lực lượng căn nguyên. Lận Như Hối nhìn ra Trần Thanh dự định, lắc đầu, pháp lệnh xiềng xích chính là tiên triều vạn năm trật tự chi ngưng tụ, đời đời tiên hiền tâm huyết chỗ hệ, pháp lý sẽ lẫn, hạo như biển khói, càng cùng trăm tỷ tỷ sinh dân tín niệm, tiên triều quốc vận ẩn ẩn liên kết, tung ngươi ngộ tính nguy tiên, nhất thời nửa khắc có thể thấy được mấy phần chất thủy. Huống chi, hiểu lại như thế nào? Bây giờ pháp lệnh tự quay, không còn tu nạp chư nhà chi niệm, ngươi không tiên chức quan lục, vô công đức bị cách, liền không cách nào khiêu động trật tự, cuối cùng là đồ hao tổn tâm thần. Giọng nói của nàng chuyển chậm, mang theo một tia khuyên nhủ, ta là thành tâm mời ngươi nhập Ngọc Kinh, trung tâm tài nguyên, tờ mắt, địa vị, xa không phải biên thủy chi địa có thể so sánh. Ngươi làm gì quyết giữ ý mình, lãng phí cái này thân thiên chất. Biết là tổ tiên tâm huyết, còn như vậy làm dụng. Chân chính đối luật pháp không có lòng kính sợ, là ngươi a. Trần Thanh chậm rãi dương mắt, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, làm việc tùy tâm, lận đi xứ, ngươi bực này nhân vật, thành tâm mấy phần, giả ý mấy phần, chính ngươi khả năng được chia rõ ràng. Bất quá, dù sao thời gian cũng đến. Lận Như Hối lông mày nhăn lại, ẩn ẩn có điểm xấu cảm giác, thời gian nào? Trần Thanh cũng không trả lời, tầm mắt biên giới, mông lung xương trắng chính im ắng tràn ngập, dần dần thôn phệ toàn bộ tầm mắt. Mộng tỉnh thời điểm đã tới, hắn lưu lại chấp niệm, khắc ấn đạo ngân. Lận ti sứ, lần này trọng thưởng, Trần Mỗ nhớ kỹ, chúng ta ngày sau còn dài. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Trần Thanh trong mắt tất cả thần thái bỗng nhiên thu lại, trở nên trống rỗng, tĩnh mịch, cả người càng là khí tức mờ mịt sâu xa thăm thẳm, giống như cùng thiên địa cùng tịch, chỉ có một cỗ huyền chi lại huyền ý niệm vờn quanh quanh thân, còn tại bản năng phân tích lấy ngàn vạn pháp lệnh phù văn mỗi một tờ biến hóa. Lại loại này thời điểm lâm vào chiều sâu định cảnh, nhờ vào đó thăng ngộ, thế gian lại có ngộ tính đến tận đây người. Lận Như Hối đã nhận ra Trần Thanh trạng thái biến hóa, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức mắt lộ rung động, cuối cùng biến thành thưởng thức cùng sốt ruột. Loại này gần như thái thượng vong tình định cảnh, để nàng đem Trần Thanh mang về Ngọc Kinh suy nghĩ, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Tả Hữu, đem hắn mang đi. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy, nội tính vượt qua tưởng tượng liền có thể phá giải pháp lệnh trấn áp. Dù sao, cái này pháp lệnh chi pháp đã là nhảy ra thần thông đấu pháp phạm chủ, là trực tiếp mượn tiên triều thể chế, ở trên cao nhìn xuống, hàng duy đả kích.